Những này ảnh sói quá điên cuồng, căn bản chính là đang chịu chết, làm hậu tục đồng bạn trải đường. Ngoài thành ảnh sói vẫn như cũ một mảnh đen kịt, phảng phất con kiến đồng dạng dày đặc. Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy, nếu như hắn đem 100 cửa thiết hỏa pháo đưa đến nơi này, một vòng oanh tạc, nhất định có thể thu hoạch hải lượng điểm tích lũy. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao thiết hỏa pháo chế tạo giá cả đắt đỏ, đạn pháo càng là thưa thớt không được. Dùng để oanh tạc ảnh sói, thu hoạch khả năng còn không có hao tổn nhiều. Đại hỏa thiêu đốt nửa nén hương thời gian, dập tắt, ảnh sói bắt đầu triển khai một vòng mới công kích. Lâm Viễn không ngừng xạ kích, một đầu lại một đầu ảnh sói đổ vào hắn dưới tên, hắn điểm tích lũy đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất chi bất giác, lại qua 2 canh giờ. Ngoài thành sát sói, rốt cục chất thành núi nhỏ cao, bắt đầu không ngừng có ảnh sói đạp trên núi thây, nhảy lên tường thành, cùng nhân loại triển khai vật lộn. Tiêu thảm, sát sói, máu tươi vẩy ra. Đại chiến đến bây giờ, ảnh sói tuyệt đối chết mấy chục vạn. Hiện tại, nhân loại thành trì cao, cái này bị mấy chục vạn sát sói cho lấp đầy. Trên thành tác chiến, cũng ra khỏi thành tác chiến, cơ hồ không có gì khác nhau. Thông chi một chút đi. Mệnh lệnh sở hữu kỵ binh dưới thành tập kết, chúng ta ra khỏi thành trùng sát. Lâm Viễn một bên hạ mệnh lệnh, một bên chém giết một đầu nhào lên ảnh sói. Khôi giáp của hắn bên trên tất cả đều là máu. Vũ Văn Thành Đô bọn người nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu có thứ tự tổ chức kỵ binh hướng dưới thành rút lui. Mà Lâm Viễn khối này khu vực phòng thủ thì giao cho dưới thành quân dự bị tiếp nhận. Xuống thành về sau, Lâm Viễn kiểm lại một chút nhân số, may mắn không có tổn thất. Cái này 3000 kỵ binh đều là cấp 4 binh chủng, nhị giai ảnh sói rất khó giết chết bọn hắn, trừ phi là bị đại lượng đàn sói vây công. Hạ thành các chiến sĩ còn cần chỉnh đốn, cần bổ sung mũi tên. Lâm Viễn liền hạ lệnh đám người trước nghỉ ngơi một canh giờ. Ngươi xem xét điểm tích lũy bảng xếp hạng không có. Khuynh Thành Vũ tìm tới Lâm Viễn, đột nhiên hỏi. Không có. Lâm Viễn lắc đầu. Trên tường thành, hắn vẫn bận bắn giết ảnh sói, chỗ nào lo lắng nhìn thứ này. Chính ngươi ấn mở xem một chút đi, cạnh tranh thế nhưng là chia kịch liệt. Khuynh Thành Vũ ý vị thâm trường cười cười. Lâm Viễn gặp đây, liền ấn mở điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hạng nhất, Tiến Triệu Vô Song, Kim Quốc, 23000 phân. Tên thứ hai, Củ Củ Lão Tần, Tây Hạ, 22.900 phân. Hạng 3, Lý Nghĩa Tổ, Kim Quốc, 22.500 phân. Hạng 4, Lưu Gia Công Tử, Kim Quốc, 22.000 phân. Hạng 5, Đại Hán Mã Mạnh Khởi, Tây Hạ, 21.900 phân. Hạng 6, Tây Thục Tử, Nam Tống, 21.800 phân. Hạng 7, Bắc Tống Tiểu Chân Nhân, Kim Quốc, 21.700 phân. Hạng 10, Đôn Hoàng Thượng Nhân, Tây Hạ, 20.700 phân. Xếp hạng 10 vị trí đầu, điểm tích lũy đều tại 2 vạn trở lên. Chương 61, Kỵ binh trùng sát. Bọn này ra súc. Lâm Viễn lại kiểm tra một hồi thứ hạng của mình, thứ 130 tên, điểm tích lũy 11.000 phân, đồng tệ 38.000 mai. Thế nào? Có cái gì cảm thụ? Khuynh Thành Vũ cười hì hì nhìn xem Lâm Viễn. Làm sao mới 130 tên? Lâm Viễn nhíu nhíu mày, có một tia bất đắc dĩ. Hắn cùng dưới trướng hắn binh sĩ, một khắc không có lời biếng, bắn giết hơn vạn ảnh sói, thế mà còn sắp xếp không tiến 100 người đứng đầu, điều này không khỏi làm cho người nghi hoặc. Khuynh Thành Vũ nói ra, Tây Thục Tử xếp hạng thứ 6, theo ta được biết, Tây Thục Tử lần này hoạt động mang tất cả đều là cung binh, hơn nữa còn mang theo mười mấy tấm sàng cơ liên nỏ, nhưng vẫn là bị Kim Quốc, Tây Hạ lãnh chúa áp chế, ngươi biết đây là tại sao không? Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nói, Kim Quốc Tây Hạ chiêu mộ binh sĩ, cung ngựa thành thạo, bọn hắn là trời sinh cung tiễn thủ. Bingo, đáp đúng. Khuynh Thành Vũ cười nói, Kim Quốc cùng Tây Hạ binh sĩ đều là trời sinh cung tiễn thủ, bọn hắn tại giai đoạn trước, khẳng định biết dẫn trước chúng ta, bất quá, đợi đến thành chiến vật lộn, chính là chúng ta Nam Tống binh sĩ ưu thế. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta dưới trướng đều là kỵ binh nếu như không vọt lên đến, liền ưu thế gì cũng không có. Truyền lệnh đội ngũ, sau nửa canh giờ tập kết, chúng ta ra khỏi thành trùng sát. Xếp hạng 130 tên, thật sâu kích thích Lâm Viễn một thanh. Nếu như không phát huy ra mình kỵ binh ưu thế, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ siêu việt người khác. Sau nửa canh giờ, đại quân lại lần nữa tập kết. Theo ta sông. Lâm Viễn giơ cao chiến đao, cái thứ nhất phóng ngựa ra khỏi thành, bắt đầu ở bình nguyên sông lên phong. 3000 đại quân, chỉnh tề cùng sau lưng hắn, như một dòng lũ lớn, vọt thẳng vào đếm mãi không hết ảnh trong bầy sói. Ta đi, kỵ binh cứ như vậy xông ra thành, đây không phải đưa vào miệng sói. Đây là ai chú ý? Kỵ binh chỉ huy sứ, Lâm Viễn. Ngạch. Lâm Viễn uy vũ bá khí. Trên tường thành, Tây Thục Tử bọn người cũng nhìn thấy kỵ binh ra khỏi thành, vẻ mặt nghiêm túc, không biết nghĩ như thế nào. Lâm Viễn một ngựa đi đầu, là cả chi đội ngũ mũi tên, xông vào đàn sói, như vào chỗ không người. Trong tay hắn chiến đao, trái bổ phải chém, đao quang rối loạn, không ngừng có ảnh sói ngã xuống. Mà sau lưng hắn, Tiêu Quả vệ đi sát đằng sau. Trong nháy mắt, 3000 kỵ binh liền tại bình nguyên bên trên thanh trừ một cái cực lớn trống không khu vực. Thật là lợi hại. Trên thành rất nhiều lãnh chúa người chơi đều thấy được một màn này, thần sắc vô cùng hoảng sợ. 3000 kỵ binh tả xung hữu đột, vọt tới chỗ nào, nơi nào ảnh sói liền chết một mảng lớn, mới thời gian qua một lát, cũng đã có mấy vạn ảnh sói ngã xuống, chế tạo to lớn hỗn loạn. Đây chính là kỵ binh đoàn thể tác chiến uy lực. Trải qua Lâm Viễn như thế xông lên, nam thành ngoài cửa ảnh sói thế công, hòa hoãn không ít. Giống. Chỉ là, bọn hắn dạng này mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng rước lấy ảnh sói tinh anh vây công. Tinh anh ảnh sói, nhị giai tinh anh. Đẳng cấp 20 cấp, cơ sở lực công kích 15, cơ sở lực phòng ngự 11, cơ sở tốc độ 11, kỹ năng cắn xé, đánh giết. Tỷ lệ rơi đồ 03, ngẫu nhiên tuôn ra sơ cấp kỹ năng thạch, sơ cấp quyền chủ, cấp thấp các loại vũ khí. Miêu tả: ảnh sói tinh anh, mỗi đánh giết một đầu, nhưng ngẫu nhiên tuôn ra 80 mai đồng tệ. Tinh anh ảnh sói cuối cùng là lên giá. Một đầu tinh anh ảnh sói liền có 80 mai đồng tệ doanh thu, là phổ thông ảnh sói 2 lần không thôi. Trừ cái đó ra, tinh anh ảnh sói tỷ lệ rơi đồ còn đề cao. Bất quá, cần tương ứng, tinh anh ảnh sói đẳng cấp cũng cao, lực công kích mạnh, tốc độ nhanh hơn. Đây cũng không phải là nhị giai khinh kỵ binh, mà là nhị giai tinh nhuệ kỵ binh. Thậm chí, nó còn có đánh giết kỹ năng, đối kỵ binh tính uy hiếp lớn hơn. Một đầu cái trán có sẹo tinh anh ảnh sói, nhảy lên một cái, lợi trảo tại Lâm Viễn giáp vai bên trên vạch ra hoa hoa. Lâm Viễn trở tay một đao, trực tiếp đem con sói này nhất đao lưỡng đoạn. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi đánh chết một đầu tinh anh ảnh sói, thu hoạch được điểm tích lũy 2, kinh nghiệm 5, đồng tệ 10, vận khí bạo dạn, thu hoạch được một kiện thanh đồng hộ bản. Thế mà rơi trang bị. Một đao này vận khí cũng không tệ lắm. Kỵ binh vọt lên đến, đừng nên dừng lại. Lâm Viễn lại đối sau lưng kỵ binh hô. Tại trung sát trên đường, kỵ binh kiêng kỵ nhất chính là dừng lại. Nhất là ở trên trăm vạn trong bầy sói, kỵ binh duy nhất ưu thế chính là chiến mã tốc độ so ảnh sói nhanh, cũng không dám dừng lại. Một khi dừng lại, liền muốn đứng trước mấy chục, trên trăm con ác lang đồng thời đánh giết, chiến mã cùng trên lưng ngựa kỵ binh sẽ ở trong một chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ. A. Lâm Viễn nghe được đội ngũ hậu phương thỉnh thoảng truyền đến chiến mã cùng kỵ binh bị xé nát kêu thảm. Hắn không dám quay đầu, cũng không thể quay đầu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, coi như anh dũng có đi không có về, tại ảnh trong bầy sói giết xuyên. Thanh Long đao pháp thi triển, chiến đao như là sinh trưởng ở trên tay, trên dưới tung bay. Lại một đầu tinh anh ảnh sói tại trường đao hạ mất mạng. Máu tươi kích xạ, tư một mặt. Lâm Viễn lau mặt một cái, trên người hắn sói máu càng nhiễm càng nhiều, ngay cả cánh tay đều bị nhuộm đỏ. Mà tại bên trái của hắn, Vũ Văn Thành Đô càng là kinh khủng, tựa như một cái huyết nhân. Phượng Sí Lưu Kim Đảng một cái quét ngang, liền có 3-4 con ảnh sói bị đồng thời chém thành hai đoạn, máu tươi nghiêng vùng. Phía bên phải Triệu Vân cũng là như thế, thương pháp nhanh đến cực hạn, Long Đảm Lượng ngân thương đâm đâm bổ trọn, mỗi một thương đều có ảnh sói mất mạng. Hoàng Trung đi theo 3 người đằng sau, Dương Cung lắp tên, tiễn pháp thiện xạ, chuyên xạ hình sói nhược điểm con mắt. Về phần Ngụy Duyên, đao pháp đại khai đại hợp, hát nước không tiến, hết thể đến gần ảnh sói không khỏi bị đánh bay. Lâm Viễn cùng tứ tướng làm tiên phong, hình như cái rủi, tồi khô lạp hủ xé rách ảnh sói phòng tuyến. Mà theo sát ở phía sau, là lấy Tiêu Quả Vệ cầm đầu kỵ binh hạng nặng, dòng lũ sắt thép, mạnh mẽ đâm tới, một đường quét ngang. Nếu như còn có còn sót lại ảnh sói, thì từ phía sau thương kỵ binh bổ giết. Về phần sau cùng cung kỵ binh, thì chuyên môn phụ trách bắn giết đội ngũ hậu phương, muốn truy kích vây kín ảnh đàn sói. Loại này trận hình trùng sát, có thể bảo tồn kỵ binh thể lực, buộc phát lớn nhất tổn thương. Lâm Viễn ước chừng vọt lên hơn 10 dặm, phía trước ảnh sói đã trở nên phi thường thưa thớt. Bọn hắn thật giết xuyên. Đoạn đường này, Lâm Viễn cũng không biết mình giết nhiều ít ảnh sói. Tiền đội đi vòng, lại giết trở về. Hắn lập tức giơ cao đại đao, ra lệnh. 3000 kỵ binh lập tức rẽ phải cong, vẫn như cũ lấy kỵ binh hạng nặng làm tiền phong, lần nữa giết vào đàn sói. Cứ như vậy lại trùng sát trở về. Làm Lâm Viễn một lần nữa giết trở lại Nam Thành cửa lúc, hắn máu me khắp người, thân thể không cầm được run rẩy, hai con cánh tay hế ẩm sưng vô cùng, ngay cả nâng đao đều khó khăn, hắn biết đây là kiệt lực mỏi mệt đưa tới. Hắn đều như thế mệt mỏi, như vậy dưới đáy chiến sĩ, khẳng định càng thêm mỏi mệt. Không thể lại tiếp tục xung phong. Thế là, hắn quả quyết hạ lệnh binh sĩ lui về trong thành, trước nghỉ ngơi một phen. Tây thuộc tử cũng phi thường phối hợp, lập tức mở cửa thành ra, tại kỵ binh hoàn toàn rút về trong thành, hắn mới đóng cửa thành. Trở lại quân doanh, Lâm Viễn áo giáp đều đang chảy máu. Đây đều là ảnh sói máu. Không chỉ có hắn là loại tình huống này, 3000 kỵ binh trên thân, người người đều dính đầy sói máu, phảng phất mới từ trong huyết chỉ ra đồng dạng. Gây mũi mùi máu tươi khuếch tán, cho dù cách mấy con phố đều có thể nghe được. Chương 62, ảnh sói bình nguyên. 3000 người ra khỏi thành giết một cái vừa đi vừa về, chém giết ảnh sói số lượng, không, có 10 vạn cũng có 8 vạn, triệt để làm rối loạn ngoài thành ảnh đàn sói tiến công. 3000 người, quả thực là đánh ra đến 3 vạn người bị phong. Tại Lâm Viễn xuất lĩnh kỵ binh về thành lúc, những cái kia quân dự bị quân đội nhìn về phía bọn hắn lúc, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh ý. Sau khi trở về doanh trại, chuyện thứ nhất chính là kiểm kê nhân số. Rất nhanh, nhân số liền kiểm kê ra, một cái vừa đi vừa về, hao tổn 34 người, còn có 120 người dập màu. Tổn thất không lớn, còn có thể tiếp nhận. Lúc này, Lâm Viễn liền an bài đám người gấp rút thời gian nghỉ ngơi, khôi phục nhanh chóng thể lực. Chính hắn cũng trở về đến trung quân đại trướng. Khuynh Thành Vũ đã mệt ngã, nàng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, nằm tại Lâm Viễn trong doanh trướng động cũng không muốn động. Dù sao cũng là nữ tử, thể lực cuối cùng vẫn là kém một chút. Phiền tướng quân, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Viễn đi vào đại trướng về sau, đối Khuynh Thành Vũ phó tướng Phiền Lê Hoa nói. Phiền Lê Hoa lắc đầu, mặt tướng cảm thấy vẫn được, đứng đấy nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tốt ta. Lâm Viễn hơi hâm mộ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, không chỉ có Phiền Lê Hoa như thế, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô chờ tướng đều cảm thấy thể lực còn rất tràn đầy, không có bao nhiêu tổn thất. Đây chính là vương cấp võ tướng ưu thế. Vương cấp võ tướng có được kinh khủng thể lực cùng sức khôi phục, mà hoàng cấp võ tướng càng là có thể làm được một bên khôi phục, một lần tiếp tục tác chiến. Bởi vậy tác chiến quá trình bên trong, thể lực hao tổn là cực nhỏ, có rất dài năng lực bay liên tục. Đây cũng là mã siêu đấu Trương Phi vì sao có thể đấu cả ngày nguyên nhân. Lâm Viễn ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt chớp mắt, vung lòng căng cứng thân thể, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chỉ chớp mắt, đi qua một canh giờ. Phía ngoài chiến đấu vẫn tại tiếp tục, mà Lâm Viễn một đoàn người, thể lực cũng khôi phục lại. Lâm Viễn kiểm tra một hồi điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hắn xếp hạng đã từ 130 tên thăng lên đến thứ 21 tên, điểm tích lũy 36.000 phân, đồng tệ 118.000 mai. Trừ hắn ra, Khuynh Thành Vũ cũng xông vào trước 50 tên, xếp tại thứ 43. Tô Tần Phủ Kiếm xếp tại thứ 86. Quả nhiên, kỵ binh trùng sát mới là thu hoạch điểm tích lũy mau lẹ nhất phương thức. Bổ sung một điểm đồ ăn cùng nước, Lâm Viễn lần nữa tập kết đám người. Các huynh đệ, trên tường thành quân đội bạn nhóm còn tại dục huyết phân chiến, chúng ta kỵ binh có thể lạc hậu sao?
Không thể.
Tốt. Vậy liền để chúng ta lại trùng sát một lần, giết hắn cái long trời lở đất. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Hơn 2000 kỵ binh cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn cửu tiêu. Lâm Viễn lần thứ 2 trùng sát, không tiếp tục mang lên Khuynh Thành Vũ, mà là lưu nàng tại trong quân doanh, phụ trách thụ thường kỵ binh. Dạng này, hắn có thể mang kỵ binh cũng chỉ có 2800 người, đây đã là cực hạn. Xuất phát. Kỵ binh lần nữa ra khỏi thành. Bất quá lần này, ngoài thành ảnh sói uy hiếp so với một lần trước nhỏ rất nhiều. Lâm Viễn xuất lĩnh kỵ binh vọt tới chỗ nào tiêu ra máu chạy thành sông, sát sói khắp nơi, ngay cả tinh anh ảnh sói đều chỉ có chạy chối chết phần. Trong lúc bất chi bất giác, đã xâm nhập giết địch hơn 20 dặm. Chủ công, không thể lại hướng phía trước, lại hướng phía trước đã đến thú triều đại bản doanh. Cao Thương rồi ngựa chạy nhanh đến, ngăn cản tiếp tục đi tới Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn ra xa phía trước, gặp tại bên ngoài mấy dặm, có một tầng màu đen nồng vụ bao phủ. Hắc vụ bên trong, thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng tiếng thú gào, đây cũng là manh thú hang ổ. Thú triều cũng khởi nguyên từ đây. Ở trong đó, rất có thể sẽ có một đầu thú vương. Lâm Viễn lúc này truyền lệnh, đại quân đình chỉ tiến lên, liền tại phụ cận đánh giết ảnh sói. Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, hai người các ngươi theo ta tìm tỏi thú vương tổ.
Vâng.
Lĩnh mệnh. Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân hai người lập tức xuất trận. Hai người một trái một phải, hộ vệ tại Lâm Viễn hai bên, hướng hắc vụ bên trong tiến lên. Tiến vào hắc vụ về sau, trong không khí liền đều là mãnh liệt mùi khói thuốc súng. Lâm Viễn phát hiện, tại hắc vụ chính trung tâm, ngoài trăm dặm, là một tòa cự đại núi lửa hoạt động, đang không ngừng phun tung tóe nham tương, phóng thích khói đặc lên không. Những cái kia nham tương, xích hồng tiên diễm, thuận vách núi chảy xuống, như dòng máu vui vẻ chảy vào mặt đất. Lâm Viễn giờ phút này, tiến vào chính là một mảnh màu đen bình nguyên.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, ngươi đã tiến vào khu vực nguy hiểm, ảnh sói thảo nguyên. Thú vương lao tổ, phân ra rất nhiều khu vực. Giống phía ngoài nhất ảnh sói thảo nguyên, chính là cấp thấp nhất giống loài, ảnh sói nơi ở. Mà càng đi vào trong, khu vực đẳng cấp càng cao, đụng phải giống loài cũng càng cao cấp hơn. Lâm Viễn ba người đến, trực tiếp hấp dẫn số lớn ảnh sói cửu hận.
Ngao.
Một đầu toàn thân trắng như tuyết ảnh sói, đột nhiên xông vào Lâm Viễn tầm mắt. Ảnh Lang Vương, Bạch Ngân cấp bột. Đẳng cấp, cấp 30. Cơ sở lực công kích, 20 cơ sở lực phòng ngự, 15 cơ sở tốc độ, 15. Kỹ năng, cắn xé, đánh giết, thí ảnh trảo. Miêu tả, ảnh sói chi vương, hung mãnh vô cùng, đánh giết sau có thể đạt được 5-10 lượng Bạch Ngân không đợi. Tỷ lệ rơi đồ, 3, sơ cấp kỹ năng thạch, sơ cấp quyền chủ, đê dài các loại vũ khí. Thế mà đổi mới một đầu cấp 30 bột. Lâm Viễn nóng lòng không đợi được, lúc này để Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân ở một bên lực trận, hắn muốn đích thân đánh giết đầu này bột.
Giá.
Hãn huyết bảo mã vọt lên, bốn vó vui chơi, hướng phía Bạch Lang bột đánh tới. Bạch Lang cũng không cam chịu yếu thế, một cái bay nào, lang không hướng Lâm Viễn đầu cắn xé mà tới. Lâm Viễn lúc này một cái quay thân ngựa ra sau, tránh thoát Bạch Lang công kích, đồng thời, trường đao trong tay của hắn một cái thuận chạm, xét qua hơn phân nửa vòng tròn, đem Bạch Lang ở giữa không trùng chém thành hai đoạn, máu tươi rầm rầm ngâm một chỗ. Cái khác ảnh sói gặp Lang Vương bị giết, lập tức giải tán lập tức.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi chém giết cấp 30 Bạch Ngân bột, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 50, điểm tích lũy 100, Bạch Ngân 8, cũng thu hoạch được một viên Tham Lang phủ, một kiện Bạch Ngân cấp Lang Vương dây chuyền. Đánh giết cấp độ bột quái vật, lấy được điểm tích lũy cùng kinh nghiệm, chính là nhiều. Đáng tiếc, chính là đẳng cấp thấp điểm, bằng không mà nói, Lâm Viễn lấy được kinh nghiệm khả năng càng nhiều. Điểm tích lũy kinh nghiệm liền không cần đều nói, Lâm Viễn xuất ra bột rơi xuống phù lục. Đây là hắn tham gia hoạt động, lần thứ nhất rơi xuống phù lục. Tham Lang phủ, tiêu hao vật phẩm, sử dụng về sau có thể tại một ngày thời gian bên trong tăng lên 3% tỷ lệ rơi đồ.
Ta đi, lại là tăng lên tỷ lệ rơi đồ phù lục.
Thật sự là phát tài. Lâm Viễn lúc này liền bóp nát phù lục, lập tức, hắn cũng cảm giác mình nhiều một cái bờ UFF, đắc ý. Ngoại trừ Tham Lang phù bên ngoài, còn có một cái trang bị. Lang Vương dây chuyền, là một đầu tinh xảo dây chuyền, hạ xuống một cái màu bạc Lang Vương ảnh chân dung. Lang Vương dây chuyền, Bạch Ngân cấp có thể tăng lên chủ nhân 8% lực công kích. Trang bị điều kiện, đẳng cấp cấp 30. Lại là trực tiếp tăng lên lực công kích trang bị. Đây chính là vô cùng ý thấy. Kiện trang bị này, nếu như ban cho du hiệp nhóm, khẳng định sẽ để cho bọn hắn tranh vỡ đầu. Bất quá, Lâm Viễn cũng không tính bán đi. 8% lực công kích, đây chính là giai đoạn trước đứng đầu nhất thuộc tính. Phải biết, Lâm Viễn Thanh Long Đao Pháp tu luyện tới hiện tại, tầng thứ 4, lực công kích cũng chỉ thêm 8%. Hắn không có chút gì do dự, lúc này đem dây chuyển trang bị trên người mình. Lập tức, hắn cũng cảm giác lại có một cái bờ UFF giá trị. Chương 63, đánh lui làn sói. Chúc mừng chủ công, thu hoạch được một kiện bảo bối. Vũ Văn Thành Đô tiến lên nuốt mông ngựa,
mang theo hâm mộ nói. Lâm Viễn cười cười, hắn nhớ kỹ Vũ Văn Thành Đô cũng có một tấm bảng hiệu, thiên hạ đệ nhất kim bài, thế nhưng là không có theo Vũ Văn Thành Đô cùng nhau chiêu mộ ra, không biết thuộc tính như thế nào. Hai vị tướng quân, đánh giết cấp độ bột ảnh sói, có thể thu hoạch được đại lượng đồ tốt, chúng ta tiếp xuống, một bên tiếp tục điều tra tình huống nơi này, một bên săn giết bột lang vương.
Vâng.
Thế là, thời gian kế tiếp, Lâm Viễn ba người chuyên môn tìm kiếm bột săn giết. Không thể không nói, ảnh sói bình nguyên thật phi thường lớn, ba người đi vòng vo một canh giờ, cũng còn không có đi ra khỏi địa đồ. Cái này trong vòng một canh giờ, có đại lượng ảnh sói đi theo phía sau bọn họ đánh lén. Bất quá, đều bị Lâm Viễn ba người giết lùi. Trong đó còn có ba con bạch ngân cấp bột lang vương, bị Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân một thương miểu sát, đạt được hai kiện bạch ngân cấp giày. So với lang vương dây chuyền, thuộc tính chênh lệch nhiều lắm, càng không sánh được Lâm Viễn hoàng kim cấp đại tống vân đồ ngoa. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đã tới một cái cốc khẩu. Những cái kia ảnh sói đi theo ở đây về sau, nhao nhao rời đi. Chủ công, những này ảnh sói vì sao rời đi? Triệu Vân có chút không hiểu. Lâm Viễn trầm tư, ánh mắt nhìn ra xa phía trước sân cốc, chỉ gặp trong cốc lùm cây sinh, cũng không lúc kèm thêm âm thanh sấm sét, nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là cái khác quái vật địa bàn? Vũ Văn Thành Đô lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ rất là háo hức, khẳng định là cái khác manh thú địa bàn, những này ảnh sói mới có thể rời đi. Chủ công, nếu không ta đi trước tìm kiếm đường.
Không,
chúng ta đi vào chung. Lâm Viễn quyết định, vẫn là ba người cùng nhau đi vào, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn vừa bước vào sân cốc, bên hai liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào khu vực nguy hiểm, Lôi Minh Cốc, xin cẩn thận. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh liền từ Lâm Viễn trước mắt chợt lóe lên.
Thứ gì?
Lâm Viễn hoảng hốt, Hãn Huyết Bảo Mã cũng bị kinh hãi truyền ra tê minh thành. Hắn vội vàng chăm chú nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong bụi cỏ, một con toàn thân đen nhánh báo, chính nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Viễn, vận sức chờ phát động.
Báo.
Lâm Viễn lập tức xem xét cái này báo đen tử tin tức. Lôi báo phổ thông, tam giai giống loài. Đẳng cấp, cấp 25. Lực công kích, 16, lực phòng ngự, 13, tốc độ, 15. Kỹ năng, lôi thực, cắn xé. Tỷ lệ rơi đồ, 1, sơ cấp kỹ năng thạch, sơ cấp quyển chủ, đê giai trang bị. Miêu tả, Lôi Minh Cốc tam giai giống loài, mang theo tính điện, chạm vào tất tê liệt. Đánh giết về sau, có thể đạt được 10-15 lượng bạch ngân không giống nhau, còn có nhất định xác suất thu hoạch được lôi thực kỹ năng. Lâm Viễn xem hết cái này báo đen tử thuộc tính, trong lòng chấn kinh. Cùng ảnh sói so sánh, lôi báo lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc, tốc độ càng nhanh. Đã tương đương với tam giai kỵ binh. Cái này lôi báo, để mắt tới Lâm Viễn, đột nhiên phát động tập kích, thân hình nhanh chóng hướng về đâm, nhảy lên một cái, bay nào tới. Lâm Viễn lại há có thể để nó toàn nguyện. Đừng nói nó chỉ tương đương với tam giai kỵ binh, liền xem như cấp 4 kỵ binh, ngũ giai kỵ binh, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Viễn. Trường đao giữa trời vạch một cái, liền đem cái này lôi báo mở ngực một bụng.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, chém giết tam giai lôi báo, thu hoạch được kinh nghiệm 8, điểm tích lũy 3, bạch ngân 11. Lôi báo chất béo, quả nhiên so ảnh sói lớn hơn. Bất quá, có một chút lại phải chú ý. Đó chính là tại chém giết lôi báo thời điểm, phải cẩn thận đừng bị nó tĩnh điện tê liệt. Lâm Viễn vừa rồi không chú ý, tay phải bị điện giật một chút, xuất hiện một tia tê liệt. Cái này một tia tê liệt còn tốt, nhưng nếu là nhiều, trong thời gian ngắn cánh tay liền muốn phế đi. Chém giết cái này lôi báo về sau, Lôi Minh Cốc bên trong đột nhiên bộc phát một tiếng gào thét. Ngay sau đó, Lâm Viễn liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lôi báo từ sâu trong thung lũng xung ra, khí thế hung hăng hướng Lâm Viễn ba người đánh tới. Trước rút lui, Lâm Viễn quả quyết hạ lệnh từ Lôi Minh Cốc bên trong lui ra ngoài. Hàng ngàn hàng vạn lôi báo cũng không đáng sợ là bọn chúng có được tĩnh điện tê liệt hiệu quả. Hàng vạn con lôi báo tĩnh điện, ngay cả voi đều có thể điện giật chết. Ba người thối lui ra khỏi Lôi Minh Cốc, mà lôi báo đang đuổi đến cốc khẩu lúc đình chỉ truy kích. Đây đại khái là hệ thống bày hạn chế, lôi báo còn không thể ra ngoài. Đối phó loại vật này chỉ có thể dựa vào mũi tên. Tiếp tục thâm nhập sâu con đường, bị lôi báo bầy cản trở, Lâm Viễn chỉ có thể từ bỏ, cùng Triệu Vân hai người tại ảnh sói trên thảo nguyên tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh, lại săn giết năm đầu bột lang vương. Chờ đến sắc trời ảm đạm, bọn hắn liền rời đi thảo nguyên. Chờ Lâm Viễn xuất lĩnh kỵ binh trở lại thành trì lúc, chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Ảnh sói nhóm bắt đầu rút lui. Rút lui ảnh sói tao ngộ Lâm Viễn kỵ binh, lại bị trùng sát không ít. Bình nguyên bên trên, đâu đâu cũng có sát sói. Đông, nam, tây, bắc tứ phía tường thành, đồng thời nhận hơn ngàn vạn độc ảnh sói công kích, cuối cùng là giữ vững. Lâm Viễn về thành về sau, không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tìm tới Tây Thục Tử, đem lôi báo thuộc tính, cùng hưởng ra ngoài. Ngày mai quái vật, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là lôi báo. Nếu như không nhiều chuẩn bị chút mũi tên, chỉ sợ ngày mai thủ thành chiến sẽ phi thường khó khăn. Đối mặt lôi báo, Lâm Viễn cũng không có ý định xông ra. Tây Thục Tử nhìn thấy lôi báo thuộc tính, phi thường thận trọng, trực tiếp mệnh công tượng trong đêm chế tạo mũi tên, tận khả năng nhiều. Đồng thời, hắn còn sai người ở ngoài thành đào chiến hào bên trong cất đặt tuổi khô, dội lên dầu hỏa, đồng thời còn làm ra một chút dạng dị cả bẫy, vóp nhọn thương trúc. Những này đều có Tây Thục Tử đi quan tâm, Lâm Viễn cũng khó được quản. Hắn chỉ phụ trách nhắc nhở một chút. Trở lại quân doanh về sau, Lâm Viễn nhanh chóng kiểm lại một chút kỵ binh tổn thất. Cả ngày chiến đấu, kỵ binh trung tổn thất 60 kỵ, còn có 180 người thụ thương, tình huống không thể lạc quan. Cũng may, hắn 100 kỵ binh,
còn không có bất luận cái gì thương vong. Nhưng là, Nam Tống bộ binh quân đoàn, thương vong lại có chút lớn, tử trận 23.000 người, còn có 10 vạn người thụ thương. Công kích Nam thành tường ảnh sói, ước chừng có 200 vạn chỉ, bị tiêu diệt 170 vạn, chỉ có 30 vạn trốn. Cái khác ba mặt tường thành tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Kim Quốc thành Bắc tường, tiêu diệt 150 vạn độc ảnh sói, thương vong 9 vạn người, Tây Hạ thành Tây tường, tiêu diệt 120 vạn độc ảnh sói, tự tổn 7 vạn người. Tây Hạ binh lực vốn cũng không đủ, hiện tại lập tức thương vong 7 vạn người, chỉ còn lại một nửa binh lực. Duy nhất thương vong ít điểm, vẫn là nở tờ cờ Đông thành tường. Đông thành tường khu vực phòng thủ, trung tiêu diệt 230 vạn độc ảnh sói, thương vong 5 vạn người. Nhưng là, nở tờ cờ binh lực vốn lại ít, 5 vạn người cũng là một cái thiên văn số tự. Một cái nhị giai giống loài, liền để đám người thương vong thảm trọng. Lâm Viễn không dám tưởng tượng, mấy ngày kế tiếp, còn sẽ có tam giai giống loài, cấp 4 giống loài, thậm chí ngũ giai giống loài, lục giai giống loài, thậm chí thất giai giống loài tiếp tục công thành, tam đại trận doanh có thể hay không thủ được. Chương 64, tấn công lần thứ 2. Lâm Viễn kiểm tra một hồi điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hạng nhất, Tiến Triệu Vô Song, Kim Quốc, 104.000 phân. Tên thứ hai, Lư Gia Công Tử, Kim Quốc, 98.000 phân. Hạng ba, Củ Củ Lão Tần, Tây Hạ, 97.500 phân. Hạng tư, Lý Nghĩa Tổ, Kim Quốc, 97.000 phân. Hạng năm, Đại Hán Mã Mạch Khởi, Tây Hạ, 96.000 phân. Hạng sáu, Tây Thục Tử, Nam Tống, 95.000 phân. Hạng bảy, Bắc Tống Tiểu Chân Nhân, Kim Quốc, 94.500 phân. Hạng tám, Thanh Châu Nhỏ Quan Vũ, Kim Quốc, 94.000 phân. Hạng 9, Đôn Hoàng Thượng Nhân, Tây Hạ, 93.000 phân. Hạng 10, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Nam Tống, 92.000 phân. Xếp hạng 10 vị trí đầu, cuối cùng là xuất hiện tên thứ 2 Nam Tống lãnh chúa, xếp hạng thứ 10 Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Ngụy Tấn Nam Bắc Triều sở dĩ có thể lên bảng, là bởi vì hắn sử dụng mang tới vũ khí bí mật, phích lịch đạn. Phích lịch đạn, Nam Tống súng đạn một trong, cũng là tay ban đầu ứng dụng. Bắc Tống những năm cuối, biện kinh thủ vệ chiến, Lý Cương chính là sử dụng phích lịch đạn. Đại phá Kim Quốc quải tử mã, lập xuống kỳ công. Phích lịch đạn nhóm lửa về sau, ném mạnh đến ảnh trong bầy sói, sắp vỡ một mảnh hoa. Lâm Viễn điểm tích lũy là 89.000 phân, từ trước đó thứ 21 tên, tăng lên tới thứ 16 tên. Đối với thứ tự, Lâm Viễn tuyệt không sốt ruột, dù sao hoạt động vừa mới bắt đầu. Đừng nhìn trên bảng 10 hàng đầu, hiện tại phong quang vô hạn, kỳ thật, bọn hắn đều là đang tiêu hao lá bài tẩy của mình. Giống Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, hắn mang tới phích lịch đạn có thể có bao nhiêu? Dùng một cái thiếu một cái. Còn có Tây Thục Tử sàng cơ liên nỏ. Nghe nói bị phá hư chỉ còn hai khung. Những cái kia Kim Quốc Tây Hạ các lãnh chúa cũng không khá hơn chút nào, binh lính dưới quyền đều có đại lượng thương vong. Mà Lâm Viễn 100 kỵ binh, cho đến bây giờ còn không có tổn thất một cái. Hảo binh liền muốn lưu lại chờ cuối cùng, đi đối phó những cái kia cao giai giống loài, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Một đêm chỉnh đốn về sau, ngày thứ hai, đám người lần nữa leo lên tường thành. Lâm Viễn chỉ thu hoạch được 3 vạn mũi tên tiếp tế. Làm sao lại ít như vậy? Không có cách nào. Sản xuất tốc độ không đổi kịp tiêu hao tốc độ. Người cái này 3 vạn mũi tên vẫn là nhiều nhất, rất nhiều lãnh chúa dưới trướng cung tiến thủ, thậm chí ngay cả 5 mũi tên đều không xứng với. Tây Thục Tử bất đắc dĩ cảm thán, hôm qua bắn đi ra mũi tên, có thể thu trở về lợi dụng, dạng này sản xuất tốc độ có thể tăng lên không ít. Lâm Viễn nhắc nhở, đã sai người đi làm, đại quân tiêu hao quá lớn. Tây Thục Tử phàn nàn nói. Lâm Viễn mắt trợn trắng, nghĩ thầm, ngươi mới biết được à, lão tử chiếm Linh Giang Lăng thành lúc, chính là vì không lãng phí tài nguyên, mới phòng ngừa cùng trung tử ngang buộc phát xung đột, chủ động nhường ra phụ thành. Không phải đánh công lại, mà là tài nguyên hao tổn bất quá. Một khi khai chiến, khả năng đem Thủy Châu vốn liếng đả quang, tiện nghi những người khác. Lâm Viễn trải nghiệm, Tây Thục Tử hiện tại chính thâm thụ nó đau nhức. Nhân vật tư, Lâm Viễn lần nữa trở lại mình khu vực phòng thủ. Lần này, hắn đem 2800 kỵ binh chia hai nhóm, thứ nhất phát cùng thứ hai phát, thay nhau ra trận. Làm như vậy, có thể bảo đảm kỵ binh tùy thời bảo trì dồi dào thể lực. Mà lại, lần này, Lâm Viễn khu vực phòng thủ cũng thay đổi nhỏ, chỉ phụ trách 5 tòa tiễn tháp, cùng dài 50 mét tường thành. Giờ tị vừa đến, thú triều lần nữa bộc phát. Lần này, không riêng gì có nhị giai ảnh sói, còn có tam giai lôi báo, thậm chí còn kèm theo không ít cấp 4 viêm hổ. Nam thành tường trên không, hệ thống cho thấy thú triều số lượng. Nhị giai ảnh sói 60 vạn chỉ, tam giai lôi báo 15 vạn chỉ, cấp 4 viêm hổ 5 vạn chỉ. Hôm nay manh thú số lượng chỉ có 80 vạn chỉ, mặc dù lượng giảm bớt, nhưng là chất lượng lại đề cao, trở nên khó đối phó hơn. Nam Tống lãnh chúa mang tới binh sĩ, phổ biến đều là tam giai binh chủng. Đối phó nhị giai ảnh sói còn dư xài, nhưng muốn đối phó tam giai lôi báo, cấp 4 viêm hổ, chiến lực liền có vẻ hơi không đủ. Viêm hổ, cấp 4 giống loài. Đẳng cấp, cấp 35. Lực công kích, 23 lực phòng ngự, 18 tốc độ, 10. Kỹ năng, khe vọt, hổ phát, cắn xé. Miêu tả, viễn cổ trong rừng bá chủ, có cực cao lực công kích cùng lực phòng ngự, đánh giết về sau, nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được 20-50 lượng bạch ngân không đợi. Tỷ lệ rơi đồ, nam, rơi xuống sơ cấp kỹ năng thạch, đê giai trang bị, sơ cấp quyền chủ. Viêm hổ thuộc tính, cùng cấp 4 kỵ binh không sai biệt lắm. Chiến đấu vang dội. Chỉ gặp ảnh sói, lôi báo, viêm hổ, 80 vạn đại quân đồng thời xuất động, giống như là thủy triều hướng nam thành cửa vào tới. Ngoài thành chiến hào cạm bẫy, đa số bị phát động, sát thương một mảnh. Lâm Viễn lại xuất lĩnh cung tiễn thủ luân phiên xạ kích, lại giết một mảnh, Nhưng mà, những này hung thú hung hãn không sợ chết, điên cuồng xung kích tường thành, lấy thân thể trải bằng tiến công con đường. Treo lên thành con đường, lại bị lấp đầy, song phương tiến vào trận giáp lá cà. Đại lượng lôi báo giẫm lên ảnh sói thi thể, công lên thành tường, cùng thủ thành binh sĩ triển khai chém giết. Lâm Viễn khu vực phòng thủ cũng nhảy lên đi lên một nhóm lớn lôi báo. Hắn lập tức xuất thương kỵ binh, đem những này trọng điểm lôi báo vây giết. Hắn còn tự thân chém giết một đầu viêm hổ. Đồng thời, Hoàng Trung chỉ huy 5 tòa tiễn thác, mấy trăm tên cùng tiễn thủ thể sạn, mới miễn cưỡng đem nhóm này lôi báo lại đè xuống. Lâm Viễn bọn hắn mới có thể có đến ngắn ngủi thở dốc. Có tiểu lãnh chúa, thậm chí căn bản cũng không có chống cự năng lực, lôi báo viêm hổ một khi nhảy lên tường thành, binh lính của bọn hắn liền xuất hiện đại lượng tử vong. Dù sao, không phải là cái gì người đều giống như Lâm Viễn, có vài vị hoàng cấp võ tướng bờ UFF gia trì. Không phải sao, cách Lâm Viễn không xa một cái tiểu lãnh chúa khu vực phòng thủ, trực tiếp luân hãm, mười mấy đầu viêm hổ xông lên tường thành, trong đám người đại sát tứ phương. Ngón tay giữa vung quyền giao cho ta. Lâm Viễn mang theo mấy viên kiêu quả vệ tới, hiệp trợ đem cái này mười mấy đầu viêm hổ chém giết. Kia tiểu lãnh chúa cảm kích không thôi, lập tức binh tướng quyền giao lại cho Lâm Viễn. Lập tức, Lâm Viễn liền thu được 1000 bộ binh quyền chỉ huy. Những bộ binh này đều là tam giai binh chủng. Mà tại Lâm Viễn thu hoạch được quyền chỉ huy về sau, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Phiền Lê Hoa, Hạ Hầu Anh 6 người võ tướng mở UFF, toàn bộ đều ra chỉ đến cái này 1000 trên thân người. Cái này 1000 người nhất thời trở nên sinh long hóa hổ, chiến lược tiêu thăng, đem leo lên tường thành thú triều một lần nữa đè chế xuống dưới. Có cái này tiền lệ, liền sẽ có cái thứ hai. Cũng không lâu lắm, lại một cái tiểu lãnh chúa không chịu nổi, chủ động binh tướng quyền chuyển giao cho Lâm Viễn. Thời gian vội vàng, lại qua 2 canh giờ. Chuyển giao binh quyền cho Lâm Viễn người, càng ngày càng nhiều. Hiện tại, Lâm Viễn dưới trướng có thể chỉ huy binh sĩ số lượng đã nhiều đến 2 vạn người. Những cái kia tam giai bộ binh, tại ra chỉ 6 vị võ tướng MUFF về sau, trở nên dũng không thể cản, 3 người liền có thể vây giết một đầu viêm hổ, 2 người trực tiếp chém giết một đầu lôi báo. Về phân ảnh sói, đã đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Một chút đại lãnh chúa nhìn thấy Lâm Viễn MUFF ra chỉ binh sĩ, hung mãnh như vậy, nhao nhao muốn giải trừ binh quyền, chuyển rời đến Lâm Viễn dưới trướng. Không thể lại thêm. Lâm Viễn quả quyết cự tuyệt. Nguyên nhân có 2 điểm, thứ nhất, thu nạp binh sĩ 2 vạn người đã là cực hạn. Tại 6 vị đại tướng bên trong, thống soái thấp nhất Hạ Hầu Anh chỉ có thể đồng thời ra chỉ 2 vạn người, nhiều liền không có bờ UFF hiệu quả. Thứ hai, Lâm Viễn thu nạp nhiều binh lính như thế, phòng tuyến cũng theo đó làm lớn ra, hắn căn bản là chiếu cố không đến. Hiện tại, hắn đã đem Vũ Văn Thành Đô, Ngụy Duyên, Phiền Lê Hoa, Hạ Hầu Anh phân biệt phái đi ra, riêng phần mình trấn thủ một đoạn tường thành, bên người chỉ để lại Triệu Vân cùng một cái cung tiễn thủ bờ UFF Hoàng Trung. Nếu như phòng tuyến lại mở rộng, Triệu Vân đều muốn bị phái đi ra. Loại chuyện này cũng không thể phát sinh. Chương 65, lòng người khác nhau. Có lục đại võ tướng bờ UFF gia trì, Lâm Viễn khu vực phòng thủ vững như thành đồng. Tây Thục Tử vừa rồi sai người tới, nói muốn mượn Triệu Vân đi qua, hỗ trợ hiệp thủ một hồi. Khuynh Thành Vũ đột nhiên đi đến Lâm Viễn bên người, nhỏ giọng nói, nàng cũng gia nhập chiến đấu, cầm trong tay bảo kiếm, áo giáp trên mũ giáp còn dính lấy máu tươi, tăng thêm một phần yêu diễm. Không mượn. Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt. Tô Tần phủ kiếm giờ phút này cũng đi tới, lau một cái trên mặt máu tươi, nói, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều cũng tới mượn binh. Hắn khu vực phòng thủ bị công hãm một khối lớn, nếu như chế chắn, sẽ có càng nhiều manh thú nhảy lên tường thành. Những người này, thời khắc mấu chốt, một cái có tác dụng đều không có. Lâm Viễn tức giận đến chửi ầm lên, để bọn hắn đi tìm Ma Lạc Tiểu Lung Hiệp. Tiểu Lung Hiệp trên tay còn có 10 vạn quân dự bị du hiệp. Du hiệp người chơi thực lực có thể so với Thanh Đồng võ tướng, cũng nên bọn hắn xuất lực thời điểm. Biết. Tô Thần phủ kiếm nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chiến đấu đánh tới hiện tại, một mực liều chính là lãnh chúa binh sĩ. Những cái kia du hiệp người chơi vẫn luôn ở hậu phương xung làm quân dự bị, xử lý vũ khí chữa trị sản xuất. Dạng này quá lười nhác, nhất định phải để bọn hắn tham dự vào. Phải biết, một cái du hiệp người chơi, bình quân đẳng cấp 40, trên thân ít nhất có 3-4 kiện bạch ngân khí, thực lực đã sớm có thể so với Thanh Đồng võ tướng, so với bình thường binh chủng mạnh hơn nhiều. Thử nghĩ một chút, 10 vạn cái Thanh Đồng võ tướng, đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Bất quá, du hiệp thế lực bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Bọn hắn chiến lực cá nhân là so phổ thông sĩ tốt cao hơn nhiều, nhưng là, bọn hắn thiên tính tàn mạn, không có đoàn đội phối hợp, lại nhiều cuồng vọng người kiệt nạo, bởi vậy rất khó chỉ huy. Tô Tần phủ kiếm rời đi không bao lâu, Ma Lạc Tiểu Lung Hiệp liền xuất lĩnh 5 vạn du hiệp tiếp viện tường thành. Một phen chém giết về sau, cuối cùng là ổn định lại Tây Thục Tử khu vực phòng thủ, thành công đánh lui xâm nhập Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khu vực phòng thủ thú triều. Đám người lại chém giết 3 canh giờ, màn đêm buông xuống. Thú triều đại quân bắt đầu rút lui. Một ngày này cuối cùng là vượt qua được. Lâm Viễn chỉ huy các binh sĩ, nhặt lấy bắn đi ra mũi tên, sửa chữa bị phá hủy đầu tường, tiến thác. Trừ cái đó ra, vũ khí trang bị tính bền dẻo đều cần chữa trị một chút. Liên tục chém giết 2 ngày, rất nhiều binh sĩ đao đều chém quyển lưỡi lao, áo giáp cũng là vết rách. Lâm Viễn, Tây Thục Tử mời ngươi đi qua, nói là muốn tổ chức một hội nghị. Khuynh Thành Vũ từ đằng xa đi tới. Đi thôi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Viễn cùng Khuynh Thành Vũ, Tô Tần phủ kiếm 3 người, hướng thành lâu đi đến. Tiến vào thành lâu về sau, Tây Thục Tử mấy người đã tới. Lâm Viễn liếc nhìn lại, tất cả đều là một chút người quen, có Tây Thục Tử, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Quảng Tây Tịnh Tử,
Ma Lạt tiểu lung hiệp, giang sơn như vẽ, ngoài ra còn có xa lạ lãnh chúa. Lâm Viễn, ngươi đã đến, ngồi.
Tây Thục Tử nhìn thấy Lâm Viễn về sau, chủ động mời nhập tọa.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu, liền cùng Khuynh Thành Vũ, Tô Tần Phủ Kiếm ngồi xuống.
Mọi người hồi báo trước một chút hôm nay thương vong đi.
Tây Thục Tử nói.
Ngụy Tấn Nam Bắc Triều lông mày ngưng trọng, trước tiên mở miệng, dưới trướng của ta 50,000 bộ binh đã thương vong 24,000 người.
Quảng Tây Tịnh Tử tiếp lấy nói ra, ta 50,000 bộ binh thương vong 18,000 người.
Đám người nghe vậy, tất cả đều là chau mày.
Nói cách khác, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều cùng Quảng Tây Tịnh Tử 10,000 người đã thương vong hơn 4,000 người, cơ hồ tiếp cận một nửa.
Đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Tây Thục Tử lại tiếp tục nhìn về phía cái khác lãnh chúa.
Ta 8,000 người, hiện tại chỉ còn lại 3,000 người.
Ta 20,000 người, còn có 15,000 người.
Ta còn thừa lại 4,000 người,
chỉ còn lại 7,000 người.
Thiếu sót của ta 2,000 người.
Đến phiên Lâm Viễn hời hợt nói ra, ta còn có 19,000 người.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Nhất là Tây Thục Tử mấy người.
Bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Viễn chỉ lấy lung 2,000 người, đi qua cả ngày ác chiến, thế mà mới thương vong 1,000 người, cái này thật bất khả tư nghị.
Tây Thục Tử nhìn thật sâu Lâm Viễn một chút, tiếp tục hỏi, du hiệp tình huống thương vong như thế nào?
Ma Lạt tiểu lung hiệp báo cáo, lần này ra trận 50,000 du hiệp, thương vong 3,000 người.
Cái này càng thêm có thể nói rõ vấn đề.
Ma Lạt tiểu lung hiệp phụ trách là 50,000 du hiệp người chơi, tương đương với 50,000 tên thanh đồng võ tướng.
Ngay cả du hiệp bộ đội đều thương vong 3,000 người, mà Lâm Viễn lại chỉ thương vong 1,000 người, đây quả thực là kỳ tích.
Giang Sơn như vẽ 50,000 du hiệp còn chưa sử dụng, bởi vậy không có thương vong.
Ngược lại là Tây Thục Tử chỉ huy 10,000 bộ binh, thế mà thương vong 4,000 người, lại là để cho người ta không tưởng được.
Một phen kiểm kê về sau, Nam Tống 40,000 đại quân, thế mà thương vong 13,000 người.
Lúc này mới 2 ngày thời gian, thương vong so liền vượt qua 1/4.
Trong lúc nhất thời, tâm tư mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề.
Tây Thục Tử thở ra một hơi, nói, ngày mai chiến đấu, khẳng định biết càng tàn khốc hơn, có khả năng xuất hiện ngũ giai giống loài, thậm chí lục giai giống loài, thất giai giống loài, đều nói một chút đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Ta cảm thấy, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người đừng lại tàng tư, có cái gì át chủ bài liền đều lộ ra đến, hoặc là đem một chút cường đại võ tướng cùng hưởng ra.
Thanh đô phủ một cái gọi Ba Thục Nhân ra lãnh chúa đột nhiên nhảy ra, ý vị thâm trường nói.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Lâm Viễn.
Tại tất cả lãnh chúa bên trong, chỉ có Lâm Viễn võ tướng nhiều nhất, vẹn vẹn hoàng cấp võ tướng liền có 4 người, bọn hắn theo thứ tự là Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Hoàng Trung, Phiền Lê Hoa, ngoài ra còn có 2 cái vương cấp võ tướng, Ngụy Duyên cùng Hạ Hầu Anh.
Mọi người đã thấy được võ tướng bờ UFF ra chỉ lợi hại,
mà Lâm Viễn át chủ bài đến bây giờ đều không có biểu diễn.
Tất cả mọi người đều có điểm gửi hy vọng ở hắn.
Lâm Viễn giữ yên lặng, cũng không mở miệng.
Một đám người gặp đây, lập tức có chút nóng nảy.
Trong đó một cái gọi Tiểu Tiểu Trư lãnh chúa nói ra, "Lâm Viễn, mọi người chúng ta đều cảm thấy, ngươi hẳn là đưa ngươi võ tướng phân tán đến từng cái khu vực phòng thủ, để cao khu vực khác nhau đoạn phòng ngự, mà không phải đem chính ngươi khu vực phòng thủ chế tạo vững như thành đồng."
"Không có sai, chỉ có tất cả khu đoạn giữ vững, tường thành mới có thể giữ vững."
Lại có người phụ họa.
Lâm Viễn cười lạnh, năm ngón tay siết chặt mới là nắm đấm, mới có thể bộc phát uy lực lớn nhất, phân tán ra ngoài, chờ lấy bị tiêu diệt từng bộ phận.
"Các ngươi cũng là thống binh người, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu."
Đám người trực tiếp bị Lâm Viễn một câu nói kia đánh á khẩu không trả lời được.
"Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, bây giờ nên làm gì?"
"Chúng ta phổ thông lãnh chúa, thủ hạ mạnh nhất võ tướng cũng mới tử kim cấp, căn bản cũng không có cường lực bờ UFF gia trì, các binh sĩ căn bản là ngăn không được cao dài thú triều.
Không phải còn có 10,000 du hiệp sao?
Đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, đưa lên đến binh sĩ trong đội ngũ."
Lâm Viễn trực tiếp quát bảo ngưng lại những người này bán thảm.
"Tất cả mọi người là tới tham gia hoạt động, chính ngươi thủ không được, dựa vào cái gì để Lâm Viễn tới trả tiền?
Du hiệp đều là tới làm gì ăn?
Những cái kia cao giai mãnh thú, mỗi một đầu đều giá trị mấy chục lượng bạch ngân, còn có thể tuân ra không ít bạch ngân trang bị, ta cũng không tin bọn hắn không hiểu ý động."
Tất cả mọi người trầm mặc, mà phụ trách du hiệp Ma Lạt tiểu lung hiệp, Giang Sơn như vẽ, càng là gấp miệng không nói.
Trong lúc nhất thời, trang diện đột nhiên có chút xấu hổ.
Cuối cùng, vẫn là Tây Thục Tử ra mặt, định đoạt việc này.
"Vậy liền dựa theo Lâm Viễn ý kiến, trước đem Tê Dại tiểu nhân 50,000 người, phân tán đến từng cái khu vực phòng thủ, để cao đơn điểm chém giết năng lực."
"Biết."
Ma Lạt tiểu lung hiệp chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tan họp.
Theo Tây Thục Tử ra lệnh một tiếng, đám người đều mang tâm tư rời đi nơi đây.
Chương 66, gặp mặt Phục Hy.
Trên đường trở về, Khuynh Thành Vũ hỏi Lâm Viễn, "Chúng ta thật không thể điều ra 1-2 cái võ tướng, đi trợ giúp Tây Thục Tử bọn hắn?"
"Đừng ngốc, cô nương."
Lâm Viễn khẽ cười một tiếng, "Ngươi lại còn coi bọn hắn không có võ tướng có thể dùng.
Tây Thục Tử có thuộc hán danh tướng Liêu Hóa, Trần Áo, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tùy tùng là Bắc Tống Lý Cương, còn có Quảng Tây Tịnh Tử phó tướng là Thái Bình Thiên Quốc Tiêu Chiêu Quý, Giang Sơn Như Vệ phó tướng là Đông Tấn danh tướng Lưu Lao Chi, cái nào không phải vương cấp tướng lĩnh?"
Ngươi làm sao lại biết cặn kẽ như vậy?"
Khuynh Thành Vũ giật mình há to mồm.
Lâm Viễn cười lạnh, "Mấy cái này lão hồ ly, bọn hắn hiện tại là nghĩ bảo tồn thực lực của mình, chờ đến thời khắc cuối cùng lại nhảy ra hái thành quả thắng lợi, để chúng ta chia binh tiếp viện là giả, kỳ thực là muốn tiêu hao chúng ta.
Nếu như bọn hắn thật sự là loại ý nghĩ này, vậy quá đáng sợ."
Khuynh Thành Vũ có chút khó mà tin được. Sự thật chính là như thế. Lâm Viễn một mặt chắc chắn, cái này cùng Nam Tống triều đình là một cái đạo lý, nhìn thống nhất, trên dưới một lòng, nhưng chính là đánh không lại Kim quốc, vì sao? Bởi vì nội bộ một mực có người giở trò, luôn muốn nội đấu đi. Lâm Minh lời nói, để cho ta như ở trong ngộng mới tỉnh. Tô Tần Phủ Kiếm cười nói, tiếp xuống, chúng ta làm thế nào? Khuynh Thành Vũ tiếp tục hỏi, trước thu nạp binh lực, tận khả năng thủ vững. Nếu như chúng ta kỵ binh quy mô có thể vượt qua vài người, có lẽ chúng ta có thể mạo hiểm đi chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Ngươi nói là, trực tiếp giết vào thú triều đại bản doanh, chém giết Thu Vương. Khuynh Thành Vũ hít sâu một hơi, lông mi thật dài run rẩy, có chút rung động. Không tệ. Lâm Viễn trịnh trọng nhẹ gật đầu, cùng nó chúng ta một mực bị động như vậy phòng thủ, chẳng bằng chủ động xuất kích, chỉ cần chém giết Thu Vương, mặt phía Nam thú triều liền sẽ tự sụp đổ. Chơi ạ, cái này quá điên cuồng. Tô Tần Phủ Kiếm cũng cảm giác toàn thân đều nổi da gà, bất quá, ta cảm thấy ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện. Lâm Viễn, nếu như ngươi thật nghĩ điên cuồng một thành, ta nguyện ý cùng ngươi. Ha ha, đầy nghĩa khí. Lâm Viễn trùng điệp vỗ vỗ Tô Tần Phủ Kiếm bả vai. Một bên Khuynh Thành Vũ lập tức im lặng. Nếu như cần kỵ binh lời nói, có lẽ có thể tại du hiệp chúng chiêu quên một đợt. Khuynh Thành Vũ đột nhiên nói ra, lấy Lâm Viễn ngươi hy vọng, vẫn là có không ít du hiệp nguyện ý bán ngươi mặt mũi này. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, du hiệp phần lớn là loại kia giang hồ hiệp khách, am hiểu đao thương côn đồng, lấy bộ chiến tăng trưởng. Nhưng mà, Nam Tống du hiệp bên trong, vẫn là có không ít người am hiểu ngựa chiến. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hắn kém chút cũng đem du hiệp quên đi. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, tuyển người trước đó báo trước một chút Ma Tiểu cùng Giang Sơn hai người, để hai bọn họ phối hợp, chọn lựa những cái kia biết đại thể, có tinh thần hiểm nghĩa. Lĩnh mệnh. Khuynh Thành Vũ ôm quyền, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Vậy ta làm những gì? Tô Tần Phủ Kiếm cũng không cam chịu lạc hậu. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền vì đại quân chuẩn bị sung túc mũi tên đi. Rõ. Tô Tần Phủ Kiếm cũng trịnh trọng đón lấy mệnh lệnh. Đón lấy bên trong, Lâm Viễn còn không thể về doanh nghỉ ngơi, hắn còn phải đi một chuyến hoàng cung. Ngươi nào? Làm Lâm Viễn lần nữa đến hoàng cung dưới chân, lại bị hoàng cung hạ thị vệ cản lại. Phiên phức thông báo, liền nói Nam Tống Lâm Viễn có chuyện quan trọng bẩm báo Phục Hy thị. Lâm Viễn? Thị vệ rõ ràng sững sờ, hiển nhiên là nghe qua cái tên này. Cái này cũng không kỳ quái, Lâm Viễn xuất lĩnh 3000 kỵ binh, ra khỏi thành trùng sát sự tình, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều người nghe nói về sau, đều mắng Lâm Viễn là tên điên. Thị vệ cũng nghe nói, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy đây là tên điên hành vi, mà là dũng sĩ vinh quang. Chỉ có dũng sĩ mới dám xuất 3000 kỵ binh tại trăm vạn ảnh sói bên trong trùng sát. Biết được là Lâm Viễn, thị vệ thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tại chỗ này đợi, ta đi bẩm báo nhân hoàng bệ hạ. Nói, liền quay người rời đi. Mà không qua bao lâu, thị vệ liền từ trong vương cung đi tới, thần sắc ngạc nhiên nói ra, "Lâm Viễn, bệ hạ cho mời." Lâm Viễn hít sâu một hơi, lúc này theo thị vệ, đặt vào thông hướng hoàng cung bậc thang. Hắn sẽ phải nhìn thấy Trung Quốc sử thượng nhân vật trong truyền thuyết. Viễn cổ nhân hoàng cung, không có bất kỳ cái gì vàng son lộng lẫy. Lâm Viễn đi vào về sau, liền thấy một đám quần áo da thú trắng hán vây quanh ở một cái sa bàn bên trên chỉ trỏ. Ở trong một người là một cái lao giả, áo khoác ngắn tay mỏng giáp xương, eo hợp báo váy, mặt mũi hiền lành, nhất là cặp mắt kia thần tràn đầy trí tuệ chi quang. Lâm Viễn đến, lập tức đưa tới lao giả chú ý. Người chính là Lâm Viễn? Lao giả trực tiếp mở miệng hỏi. Hậu thế tử tôn, bái kiến Phục Hy. Lâm Viễn trực tiếp quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một đầu. Mau mời lên. Phục Hy cười nhạt một tiếng, gỡ một thanh sợi râu, ta đã biết ngươi tới đây mục đích. Nhân hoàng minh giám. Lâm Viễn thành kính hồi đáp, nội tâm kỳ thật đã có chút kinh hãi. Nghe đồn Phục Hy sáng lập Bát Quái, hiểu được tiên thiên cơ hội, quả nhiên. Phục Hy tiếp tục nói ra, ngươi ý nghĩ quá mạo hiểm, hiện tại, ta đám đại thần bởi vì ngươi ý nghĩ, chia làm hai phái, ai cũng không thuyết phục được ai, ngươi đến thống nhất mọi người tư tưởng. Rõ. Lâm Viễn lập tức đưa mắt nhìn sang Phục Hy ban một đại thần. Chỉ gặp trong đó một cái lao đầu râu bạc nhảy ra ngoài, chỉ vào Lâm Viễn quát lớn, lấy chút ít kỵ binh, xâm nhập địa phương nội địa, đây là tự chịu diệt vong hành vi. Xin hỏi lão tiên sinh tục danh? Lâm Viễn hỏi vội. Ta gọi Nguyên, là Phục Hy bệ hạ nội chính đại thần. Lao đầu đỡ ngực, nói: "Tiên Nguyên đại nhân cảm thấy, phải làm gì?" Lâm Viễn có tiếp tục hỏi. Nguyên lão đầu trừng Lâm Viễn một chút, hồi đáp: "Hiện tại loại tình huống này, đại quân khó mà chống cự thú triều, hẳn là lập tức phái người đi cùng tứ đại thú vương giảng hòa, chủ động cung phụng thú vương khẩu phần lương thực. Đây là muốn người sống tế a?" "Lẽ nào lại như vậy, Nguyên, ngươi quá làm càn." Bệ hạ vừa bị bỏ người tế, ngươi lại nói ra, là đạo lý gì? Nhưng mà, không đợi Lâm Viễn mở miệng, trong đám người liền nhảy ra một cái mặt đen lão đầu, chỉ vào Nguyên cái mũi chửi ầm lên. "Vị này là?" Lâm Viễn lúc này nhỏ giọng hỏi thăm một bên thị vệ. Thị vệ vội vàng giới thiệu, vị này là bệ hạ hình phạt đại thần, Thông Thiên. Thông Thiên? Lâm Viễn có chút kinh ngạc, hắn kém chút nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ. Bất quá, ngay tại hắn phân thần thời khắc, một cái cùng Nguyên giống nhau như lúc lão đầu, giận đùng đùng đứng dậy, "Thông Thiên, hiện tại nếu như không cung phụng người tế, nhân tộc ta muốn đứng trước tai họa ngập đầu." "Thủy, ngươi cái này ti tiện tiểu nhân, lúc trước chính là ngươi tham sống sợ chết, mới cho thú vương nói lên người sống tế, thu nhận mấy trăm năm nay đến chúng ta nhân tộc không tiết diện lâm hung thú ức hiếp." "Thông Thiên, ngươi đánh giám." Hai người thế mà tại hoàng cung trên đại điện, mắng lên. "Tất cả im miệng cho ta." Lâm Viễn đi lên trước, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, thanh âm trong nháy mắt che lại tất cả mọi người. Nguyên, Thủy, Thông Thiên ba người lúc này mới dừng lại. Chương 67, Chu Tước Kỵ Binh. Ngươi gọi Nguyên đúng không? Còn có ngươi, gọi Thủy đúng không? Hiện tại cũng ngậm miệng, nghe ta giảng. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Nơi này là nhân tộc hoàng cung đại điện, chỉ có đại thần mới có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Thủy chỉ vào Lâm Viễn cái mũi, hùng hùng hổ hổ. Hắc. Một đạo hàn quang ra khỏi vỏ, Lâm Viễn bảo kiếm đã chống đỡ Thủy cổ. Tất cả mọi người cái này bị nhất cử động sợ ngây người. Ngay cả bọn thị vệ cũng không có kịp phản ứng, nhưng là hiện tại, cũng biến thành sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu tử, ngươi lớn mật, lại dám đối thần tế sư động đao, còn không mau thanh kiếm buông xuống. Nguyên kinh hai quát. Thủy tại nhân tộc thành trì bên trong, đảm đương thần tế sư trước. Nói trắng ra là, chính là một cái tế tự, cả ngày mân mê một chút thần đạo, mê hoặc bách tính. Tại thời kỳ viết cổ, nhân tộc suy nhược, ở lại hoàn cảnh đắc liệt, bởi vậy thường thường huyễn tưởng có sinh vật hùng mạnh có thể bảo vệ bọn hắn, cái này sinh vật hùng mạnh chính là thần. Lao giả, ngậm miệng. Nào biết, Lâm Viễn căn bản khác nhau ăn nguyên một bộ này. Lao tử cuối cùng thấy rõ, hai người huynh đệ hợp lại cùng nhau chính là Nguyên Thủy A. Cả ngày mân mê một chút thần đạo, mê hoặc ngu muội bách tính, còn đem mình nói khoác thành thần. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, vị kia thần năng từ dưới kiếm của ta cứu các ngươi. Lâm Viễn nói xong, bảo kiếm trong tay liền dùng nhiều nửa phân lực, mũi kiếm cắt vỡ Thủy làn ra, dọa đến Thủy tại chỗ liền quỳ xuống. Không, đừng có giết ta. Chúng ta ủng hộ ngươi chiến pháp còn không được sao? Đúng đúng đúng, đừng có giết ta đệ đệ, chúng ta cũng không tiếp tục phản đối ngươi kỳ tập. Ngay cả Nguyên cũng đi theo chịu thua. Hừ, thật sự là một đám tiện cốt đầu. Lâm Viễn khinh bỉ nhìn xem cái này hai huynh đệ. Lúc này, Phục Hy cuối cùng mở miệng, tốt, náo kịch cũng nên kết thúc. Chỉ gặp Phục Hy đột nhiên vung tay lên, một đạo nhu hòa chi lực trực tiếp đánh rơi Lâm Viễn bảo kiếm. Loảng xoảng, bảo kiếm rơi xuống tới trên mặt đất. Lâm Viễn thần sắc kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn xem Phục Hy. Vẹn vẹn vừa rồi chiêu này, liền biểu thị Phục Hy đối nhục thân khai phát cùng đám móc, ở xa Lâm Viễn phía trên. Vậy hạ, người này tại nhân hoàng trên đại điện hành hung, tội ác tày trời, hẳn là làm hỏa phần chi hình. Không sai, đem đồng trụ đốt đến đỏ bừng, đem hắn trói chặt tại đồng trụ phía trên. Không nghĩ tới, Thủy vừa bị Phục Hy cứu, liền cùng huynh đệ của hắn Nguyên lại nhảy ra kêu gào. Lâm Viễn ánh mắt phát lạnh, sát ý lần nữa bộc phát. Nhưng là, lại bị Phục Hy nhẹ nhàng vung lên, hời hợt hóa giải. Chỉ nghe thấy Phục Hy nói ra, chuyện này dừng ở đây. Nguyên, Thủy hai người gặp Phục Hy cố ý đè xuống việc này, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đã chư vị đại thần đều đồng ý tập kích bất ngờ kế sách, như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi. Phục Hy đảo mắt một vòng, một loại vô hình cảm giác các bách bao phủ tại mọi người trong tim. Ta quyết nghị, đem Chu Tước dưới trướng 3000 kỵ binh, toàn bộ trợ giúp Lâm Viễn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Một cái tuổi trẻ nữ chiến sĩ đi ra, nàng phi thường gầy gò, trên mặt thoa khắp màu đỏ thuốc màu, mặc một bộ màu đỏ da báo váy, lộ ra màu đồng cổ cánh tay, có một cây cung lớn, một túi đựng tên, tác phong bưu hãn cùng dã. Lâm Viễn lúc này nghe được cái gì danh tự, đã không cảm thấy kỳ quái. Mặt tướng Chu Tước, gặp qua Lâm tướng quân. Chu Tước xoay người, đối Lâm Viễn ôm quyền. Tính danh, Chu Tước, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 100. Kinh nghiệm. Tuổi tác, 20 tuổi. Trung thành, 85. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 95. Vũ lực, 98. Chí lực, 80. Chính trị, 60. Mị lực, 90. Trang bị, Chu Tước cung, chuyên môn binh khí, bổ sung hỏa thuộc tính đốt bị thương hiệu quả, công kích 40, bắn tung tóe tổn thương 80%, bạo kích 30. Viêm bạo, cấp SS kỹ năng, tự thân lực công kích 35, hỏa diễm thiêu đốt tổn thương 30, bạo kích 20. Hỏa diễm chi thần, cấp độ SS kỹ năng, tăng lên phe mình cùng tiến thủ 40% lực công kích, 30% phá giáp suất. Đặc thù binh chủng, Chu Tước cung kỵ binh, thất giai, hạn mức cao nhất 8000, kỹ năng, cao cấp công kích, cao cấp kỵ xạ, cao cấp kỹ thuật. Lâm Viễn lại có thể trực tiếp nhìn thấy Chu Tước thuộc tính. Vẫn là cái mát cấp số. Vũ lực giá trị cao tới 98, phân phối Chu Tước cung lực công kích, hỏa diễm thiêu đốt tổn thương, cùng 50% tỷ lệ bạo kích, thật là bắn ai ai mang thai. Nhất là nàng còn có đặc thù binh chủng. Chu Tước cung kỵ binh, thất giai kỵ binh, so Bạch Mã Nghĩa tổng còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Chu Tước tướng quân khách khí. Lâm Viễn lập tức trở về thi lễ. Phục Hy an bài Chu Tước hiệp trợ hắn, còn giúp đỡ 3000 Chu Tước cung kỵ binh, thật là đưa đại lễ. Hắn lúc này thật thành công. Chu Tước, ngươi trước tiên có thể mang Lâm Viễn xuống dưới, thu nạp kỵ binh. Phục Hy nhắc nhở. Rõ. Chu Tước nặng nề gật đầu. Lâm tướng quân mời đi theo ta. Phục Hy vậy hạ, vậy tại hạ cáo tử. Lâm Viễn đối Phục Hy, lại thi lễ. Đi thôi. Phục Hy khoát tay áo. Bất quá, tại trước khi đi, Lâm Viễn đi đến đen mặt Thông Thiên trước mặt, nhẹ nói một câu. Cẩn thận Nguyên, Thủy hai người, bọn hắn biết cố ý bôi đen người. Thông Thiên lập tức mặt sầm lại. Lâm Viễn thanh âm cũng không tính thấp, cũng truyền đến Nguyên, Thủy hai người trong thai, hai người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi ra hoàng cung đại điện về sau, đi theo Chu Tước đi đến một chỗ quân doanh. Đã có 3000 tên cung kỵ binh chờ xuất phát, bọn hắn thống nhất người khoác da hổ, lộ ra cánh tay, cầm trong tay đại cung trường mâu, nhìn qua ngược lại không có mạnh như vậy dáng vẻ. Chỉ là, đây hết thảy đều chỉ là biểu tượng. Chu Tước cung kỵ binh, thất giai. Đẳng cấp 80. Lực công kích 45, lực phòng ngự 23, tốc độ 20. Trang bị: Hỏa diễm cường cung, hoàng kim cấp, cốt tiễn 30 chì, xương thú trường mâu,
hoàng kim cấp, áo gia thú. Kỹ năng: cao cấp kỹ thuật S, cao cấp kỹ xạ S, cao cấp công kích S. Miêu tả: Phục Hy chọn lựa nhân tộc thiện xạ người 8000 người, tổ kiến Chu Tức Doanh, là nhân hoàng tứ đại thân vệ doanh một trong. Không hổ là Phục Hy thân vệ quân, bình quân đẳng cấp cấp 80, xa xa dẫn trước giai đoạn hiện nay người chơi binh sĩ. Liền xem như lóa trang chuẩn bị, trong công kích cũng phi thường cao. Đáng tiếc, chính là lực phòng ngự thấp điểm. Những này viễn cổ chiến sĩ đều chỉ mặc một bộ áo gia thú, căn bản cũng không có cái gì lực phòng ngự. Lâm Viễn đã biết nên như thế nào bổ mạnh chi kỳ binh này. Chu Tước, ngươi bây giờ xuất lĩnh đại quân tiến về chúng ta doanh địa.
Vâng.
Chu Tước đạt được chỉ lệnh về sau lập tức chấp hành. Làm Lâm Viễn dẫn chi kỵ binh này trở lại mình doanh địa về sau, dọc theo đường các người chơi đều trợn tròn mắt. Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa thành trì. Tất cả mọi người biết Lâm Viễn từ nở tờ cờ nơi đó lấy được một chi viễn cổ kỵ binh. Khuynh Thành Vũ nhìn thấy Chu Tước cung kỵ binh về sau, đối Lâm Viễn lần nữa im lặng. Ngược lại là Tô Tần phụ kiếm, ngược lại là vô cùng bội phục. Chương 68, xuất chinh chuẩn bị. Lao Tô, ngươi lập tức đi thu thập 30 vạn mũi tên, càng nhanh càng tốt, mặt khác, ngươi lại tìm 3000 phó giáp nhẹ đến, thấp nhất bạch nâng cấp, ta có tác dụng lớn. Đại ca, trong thành vốn là thiếu tiễn, ngươi bây giờ để cho ta lập tức tìm 30 vạn mũi tên, để cho ta đi đâu mà tìm a? Tô Tần phủ kiếm trực tiếp không hiểu ra sao. Còn có, bạch ngân cấp giáp nhẹ, tất cả mọi người cần mặc áo giáp, luôn không khả năng cởi ra cho ngươi đi. Giáp nhẹ lời nói, có thể tìm lãnh chúa du hiệp thu mua, bọn hắn chống cự 2 ngày thú triều, giá thú tỷ lệ rơi đổ lại thấp, cũng ít nhiều có mấy món bạch ngân trang bị, giá cả tùy tiện bọn hắn sách. Lâm Viễn nhắc nhở. Giáp nhẹ sự tình, vẫn là giao cho ta đi, ta vừa vặn cần chiêu mộ một nhóm du hiệp kỵ binh. Khuynh Thành Vũ chủ động đem việc này ôm lấy. Có thể. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Lao Tô, vậy ngươi liền chuyên môn phụ trách mũi tên vấn đề, nhớ kỹ, ít nhất cũng phải 30 vạn mũi tên, thực sự không có cách, liền đi tìm Tây Thục Tử muốn, một khóc hai nháo ba treo ngược, làm gì đều được. Ta tận lực thử một chút đi. Tô Tần phủ kiếm khóc không ra nước mắt. Lâm Viễn an bài xong những này, liền tiến vào trung quân đại trướng. Hắn ăn chút gì, rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ, Tây Thục Tử chính là đuổi đến tiến đến. Lâm Viễn, ngươi đúng là điên. Tây Thục Tử tiến trướng chuyện thứ nhất, chính là ném câu nói này. Trảm thủ hành động. Ta nhìn ngươi đây là tự chịu diệt vong. Còn muốn 40 vạn mũi tên. Ngươi để cho ta hiện tại đi nơi nào cho ngươi cả 40 vạn mũi tên ra. Tây Thục Tử tiếng nói vừa dứt, ngoài trướng chính là truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, Lâm Viễn, hắn không cho ngươi tiễn, ta cho ngươi. Chỉ gặp Yến Triệu Vô Song, Long Hành Hổ Bộ từ ngoài trướng đi đến. Yến Triệu đại thúc, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Viễn lập tức có chút muốn cười. Yến Triệu Vô Song tiến vào đại trướng về sau, cùng Tây Thục Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co một lát, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Không phải sao, ta nghe nói ngươi từ nở tờ cờ nơi đó mượn đến binh, chắc là có đại động tác, cho nên mới tới xem một chút. Vừa mới tiến đại doanh, liền nghe nói ngươi chuẩn bị tập kích thú triều đại bản doanh, chém đầu thú vương, hắc hắc, tiểu tử ngươi đủ điên cuồng, bất quá ta thích. Tây Thục Tử rất phản cảm Yến Triệu Vô Song, hừ lạnh nói, Yến Triệu Vô Song, đây là ta Nam Tống sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay. Ha ha, mọi người hiện tại lợi ích giống nhau, đều ở vào nhân loại trận doanh, còn phân cái gì Nam Tống kim quốc. Yến Triệu Vô Song tùy tiện nói. Lâm Viễn có khó khăn, ta Yến Triệu Vô Song nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, cái này làm ngươi chuyện gì? Hừ. Tây Thục Tử trực tiếp cười lạnh một tiếng, Lâm Viễn kế hoạch đánh bất ngờ, là chúng ta Nam Tống kế hoạch, mũi tên trang bị, chúng ta Nam Tống tự sẽ cung cấp, không cần các ngươi kim quốc giả nhân giả nghĩa. A, xem ra là ta cản rỡ. Yến Triệu Vô Song cười hắc hắc, đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử. Nói, Yến Triệu Vô Song đối Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người rời đi. Tây Thục Tử đưa mắt nhìn Yến Triệu Vô Song rời đi, phi thường khó chịu, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lâm Viễn, ngươi muốn mũi tên, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi gom góp. Lời đã nói ra miệng, Tây Thục Tử còn sẽ không vô sỉ đến không nhận nợ. Mặt khác, ngươi nguyện ý cùng ai kết giao bằng hữu, ta không xem vào, nhưng là tuyệt đối đừng làm ra cách sự tình. Cái gọi là khác người sự tình, chính là phản quốc thông đồng với địch. Tuyệt đại đa số Nam Tống lãnh chúa, tư tưởng quan niệm đều phi thường thủ cựu, còn cho rằng Kim Quốc là Nam Tống tự địch, không chết không thôi. Loại này dân tộc tình hoài, cũng làm cho bọn hắn không thể gặp nửa điểm phản bội. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Viễn có chút im lặng. Tất cả mọi người là đại Hán dân tộc, Yến Triệu Vô Song cũng bất quá là hàng sinh ở Kim Quốc, cũng không phải là nữ chân mọi dợ, cần phải dạng này bài xích. Chỉ có thể nói, Tây Thục Tử nhập diễn quá sâu. Tây Thục Tử gặp đây, biết mình lại lưu lại cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, thế là cũng quay người rời đi. Lâm Viễn thì là an tâm ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hôm sau giờ thịnh. Tây Thục Tử cam kết 40 vạn mũi tên, đã vận chống đỡ tới không có. Lâm Viễn vừa đi ra đại trướng, một bên hỏi thăm. Đã toàn bộ giao tiếp. Tô Tần phủ kiếm hồi đáp. 3000 phó giáp nhẹ đâu? Đã thu mua hoàn tất, chính chữ hàng tại trong quân doanh, hao tốn 30 vạn lượng bạch ngân. Khuynh Thành Vũ hồi đáp. 30 vạn lượng bạch ngân thì tương đương với 3 ước tiền địa cầu. Bình quân mỗi kiện giáp nhẹ 100 lượng bạch ngân. Bạch ngân cấp trang bị, đến bây giờ còn mắc như vậy. Bất quá, vì có thể trạm thủ thành công, Lâm Viễn cũng nhịn đau đầu tư. Chu Tước, ngươi dẫn người đem 30 vạn mũi tên, 3000 phó giáp nhẹ cổ trở về, bảo đảm Chu Tước cung kỵ binh, mỗi người trang bị một kiện giáp nhẹ, 100 mũi tên.
Vâng.
Chu Tước lĩnh mệnh, trong lòng mừng khắc khởi. Chu Tước cung kỵ binh,
chưa từng có qua nhiều như vậy trang bị, không chỉ có cho trang bị giáp nhẹ, ngay cả mũi tên đều cho gấp 3. Lâm Viễn lại hỏi Khuynh Thành Vũ, du hiệp chiêu mộ nhiều ít. Khuynh Thành Vũ hồi đáp, đến trước mắt vị trí, đã có 14.000 người báo danh, đều có ngựa chiến công phu. Rất tốt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, du hiệp chiêu mộ tình huống, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Du hiệp chiến lực, rất nhiều đều thể hiện tại bộ chiến bên trên, mà ngựa chiến cùng bộ chiến hoàn toàn khác biệt, một cái bộ chiến vô địch người, đã đến ngựa chiến khả năng ngay cả một cái bình thường kỵ binh đều đánh không lại. Chỉ có thể gia tăng nhân số ưu thế. Dù sao 14.000 tên du hiệp, tăng thêm Lâm Viễn 3.000 kỵ binh, cùng Chu Tức 3.000 kỵ binh, lần này tập kích bất ngờ nhân số nhiều đến 2 vạn người. Đây không thể nghi ngờ là thật to tăng lên tập kích bất ngờ xác suất thành công. Đem du hiệp bên trong thiện xạ người, chọn lựa ra. Đã chọn lựa ra. 14.000 tên du hiệp, bình quân đẳng cấp cấp 40, bình quân chiến lực 45, bình quân trang bị là 2.5 kiện bạch ngân khí, trong đó am hiểu kỵ xạ, ước chừng có 2.000 người. Khuynh Thành Vũ hồi đáp. Rất tốt. Lâm Viễn đại hỉ, hắn muốn làm sự tình, Khuynh Thành Vũ đều làm xong. Đem cái này 2.000 tiện kỵ xạ du hiệp, nhập vào đến Triệu Vân dưới trướng, tạo thành một cái 3.000 cùng kỵ doanh. Triệu Vân lĩnh mệnh. Triệu Vân ổn quyền. Lâm Viễn lại tiếp tục nói ra, đem còn lại 12.000 người, chia làm 4 cái 3.000 doanh, phân biệt giao cho Vũ Văn Thành Đô, Ngụy Duyên, Phiền Lê Hoa, Hạ Hầu Anh. Rõ. Vũ Văn Thành Đô, Ngụy Duyên chờ tứ tướng, tất cả đều ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Lần này tập kích bất ngờ, Lâm Viễn đảm nhiệm thống soái, Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm đảm nhiệm phó soái. Ngoài ra, Lâm Viễn còn đem Hoàng Trung giữ ở bên người xung làm phó tướng. Hoàng Trung thiện xạ kỹ năng bờ UFF, phi thường cường đại, thích hợp tất cả cùng kỵ binh, nếu như chỉ là để hắn đi đảm nhiệm một doanh thống lĩnh, ngược lại là có chút lãng phí. Dưới sự chỉ huy của Lâm Viễn, chúng tướng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiếp thu bộ đội, tiếp thu mũi tên trang bị, tiếp thu vật tư quân doanh đại trướng. Lần này trạm thủ hành động, khẳng định sẽ ở bên ngoài ngủ ngoài trời mấy đêm rồi, Lâm Viễn cũng không hy vọng đã đến ban đêm, binh lính của hắn không có doanh trướng đi ngủ. Chương 69, tiến công Lôi Minh Cốc. Một canh giờ sau, ngày thứ 3 thú triều bắt đầu. Hôm nay thú triều, ngoại trừ ảnh sói, lôi báo cùng viêm hổ bên ngoài, còn nhiều thêm một loại sinh vật, ngũ giai hám sơn hùng. Hám sơn hùng, ngũ giai giống loài. Đẳng cấp 45. Lực công kích 28, lực phòng ngự 30, tốc độ 10. Kỹ năng: lay núi một kích, xé rách tay gấu. Miêu tả: nguyên thủy trong rừng bá chủ, có ba châu chi lực, một trưởng nhưng nát cự thạch nặng cân, làm ơn phải cẩn thận, đánh giết sau rơi xuống 60-100 lượng bạch ngân không đợi. Tỷ lệ rơi đồ 10, trung cấp kỹ năng thạch, trung cấp quyền chủ, trung đẳng trang bị. Hám sơn hùng thuộc tính, có thể so với ngũ giai trọng giáp bộ binh. Lực lượng cường đại, binh lính bình thường hơi vô ý, liền có thể bị nó một trường vỗ chết. Bất quá, nó tỷ lệ rơi đồ cũng tương ứng tương đối cao, đạt tới 10%. Đồng thời, rơi xuống đồ vật cũng là trung cấp vật phẩm, mà không còn là sơ cấp vật phẩm, thậm chí còn khả năng rơi xuống hoàng kim trang bị. Đôi này tuyệt đại đa số du hiệp tới nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Lâm Viễn, đại quân đã tập kết hoàn tất. Khuynh Thành Vũ trở lại Lâm Viễn bên người, báo cáo. Rất tốt, xuất phát. Lâm Viễn xách đao thúc ngựa, cái thứ nhất xông ra thành trì. Phía sau hắn 2 vạn kỵ binh lập tức đi theo sát, tất cả đều ra khỏi thành ao. Cửa thành thú triều trực tiếp bị bọn hắn giết lùi. Vũ Văn Thành Đô, ngươi đảm đương tiên phong, tại phía trước mở đường, trước càn quét ngoài thành một bộ phận manh thú. Vâng. Vũ Văn Thành Đô sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trực tiếp xuất lĩnh hắn 5.000 kỵ binh ở ngoài thành quét ngang. Hắn cái này 5.000 kỵ binh phi thường cường đại, trong đó có 2.000 người là lãnh chúa cấp 4 kỵ binh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trọng giáp thương kỵ đều có, mà còn lại 3.000 người thì toàn bộ là du hiệp. Nhóm này du hiệp lợi hại có thể so với thanh đồng võ tướng, mà kém nhất cũng tương đương với ngũ lục giai kỵ binh. Ngoài thành viêm hổ, lôi báo, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hoàn toàn bị nghiền ép, dọc đường manh thú, toàn bộ chết tại trường thương phía dưới. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, nam thành ngoài cửa manh thú số lượng liền giảm bớt hơn phân nửa. Còn lại manh thú thì bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Công thành chi thế im bặt mà dừng. Thật là lợi hại. Lâm Viễn kỵ binh, thật sự là cường đại, thế mà trực tiếp đánh ngừng thú triều thế công. Sớm biết ta cũng gia nhập kỵ binh tốt. Trên tường thành, không ít du hiệp thấy cảnh này, nhao nhao nghị luận lên. Lại nói Vũ Văn Thành Đô, tiêu diệt toàn bộ bộ phận dày đặc thú triều về sau, bắt đầu đi về phía Nam Phương thú triều đại bản doanh trùng sát, Lâm Viễn xuất lĩnh cái khác kỵ binh doanh, theo sát ở phía sau. 2 vạn đại quân, mênh mông quần quận, như một thanh kiếm sắc, tung hoành vô địch. Dọc theo đường ảnh sói lôi báo, vô cùng né tránh. Liền ngay cả ngũ giai hám sơn hùng, cũng không dám ngăn cản kỵ binh binh phong. Đám người một đường phi nhanh, truy sát những ngày manh thú, từ ngoài thành một mực đuổi hơn 10 dặm đường, chém giết vô số kẻ manh thú. Trong lúc bất chi bất giác, đã xông ra thú triều vòng đây, dần dần tiếp cận thú triều đại bản doanh. Lâm Viễn lúc này mới mệnh lệnh binh sĩ đình chỉ truy sát, để tiên phong bộ đội hướng ảnh sói bình nguyên xuất phát. Nửa giờ sau, một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Viễn bên tai vang lên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào khu vực nguy hiểm, ảnh sói bình nguyên, làm ơn phải cẩn thận. Đại quân bình an đến ảnh sói bình nguyên. Lúc này, bộ đội tiên phong đột nhiên lao vùng vụt tới một cái kỵ binh, là một tiêu quả vệ. Bẩm chủ công, Vũ Văn tướng quân xin chỉ thị tiếp xuống quân lệnh. Để Vũ Văn Thành Đô đem bộ đội tiên phong trú đóng ở Lôi Minh cốc miệng, an bài binh sĩ hạ trại. Vâng.
thu được quân lệnh tiêu quả vệ nên ngang rời đi. Lâm Viễn, chúng ta đêm nay muốn tại ảnh sói bình nguyên bên trên hạ trại. Khuynh Thành Vũ cưỡi ngựa đi vào Lâm Viễn bên người, dò hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, xem trước một chút biết đánh nhau hay không thông lôi mình cốc đi. Nhưng là, sớm đem đại doanh bố trí tốt, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lâm Viễn nói xong những này, lại để cho bên người thân vệ phụ trách cho Triệu Vân truyền lệnh. Mệnh lệnh Triệu Vân, hỏa tốc đuổi tới phía trước, đã thông lôi minh cốc. Lôi minh cốc bên trong, nghỉ lại nước cờ không rõ lôi báo, những này lôi báo, trời sinh mang theo tính điện tê liệt, cung tiễn thủ là giải quyết bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Mà liền tại thân vệ sau khi đi không bao lâu, Chu Tước cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo. Đại nhân, ta Chu Tước doanh cung kỵ binh càng tinh nhuệ hơn, tiêu diệt lôi minh cốc nhiệm vụ, hẳn là giao cho chúng ta đi làm, dạng này càng có thể tiết kiệm thời gian. Nguyên lai, nàng là gặp Triệu Vân nhận được mệnh lệnh, mình cũng không cam chịu lạc hậu, chuyên tới để này xin chiến tới. Chu Tước, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Lâm Viễn cười cười, giải thích nói, ngươi Chu Tước doanh, thế nhưng là át chủ bài của ta, sao có thể sớm như vậy liền đánh đi ra? Ta giữ lại các ngươi, là muốn đối phó phía sau cao giai giống loài, thậm chí thu vương, gánh nặng đường xa, cho nên các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ta cần thời điểm lại bạo phát đi ra. Rõ. Chu Tước nặng nề gật đầu, đôi lông mày ở giữa còn có vẻ vui mừng. Đợi Chu Tước rời đi về sau, Khuynh Thành Vũ nhịn không được giễu cợt. Cái này ngốc cô nương, bị ngươi lừa dối sừng sốt một chút. Dừng lại. Ta nhưng không có lắc lư nàng. Lâm Viễn lập tức đánh gãy Khuynh Thành Vũ giễu cợt, nói, Chu Tước doanh thật bị ta xem như vương bài, không đến thời khắc tất yếu, không thể sử dụng. Thật sự là như vậy sao? Khuynh Thành Vũ nhìn chăm chú Lâm Viễn con mắt, một mặt xem thấu biểu lộ. Lâm Viễn lập tức ho khan hai tiếng, hóa giải xấu hổ. Lại nói Triệu Vân phương diện, khi nhận được Lâm Viễn mệnh lệnh về sau, liền xuất dưới trướng 3000 cùng kỵ binh, thẳng đến Lôi Minh Cốc mà đi. Đến Lôi Minh Cốc thời điểm, Vũ Văn Thành Đô đã bắt đầu tại xây dựng cơ sở tạm thời. Từ Long, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến? Chủ công ở đâu? Nhìn thấy Triệu Vân về sau, Vũ Văn Thành Đô vội vàng hỏi. Triệu Vân mở miệng nói, chủ công còn tại hậu phương, hắn mệnh ta đi đầu, đã thông Lôi Minh Cốc. Đã như vậy, ta tự mình dẫn 2000 kỵ binh giúp ngươi. Tốt. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô từ mình kỵ binh doanh bên trong, chọn lựa 2000 tinh nhuệ, cùng Triệu Vân xuất lĩnh 3000 cùng kỵ binh, cùng nhau tiến vào Lôi Minh Cốc bên trong. Hai người tiến vào Lôi Minh Cốc về sau, bắt đầu triển khai phối hợp hành động. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh thương kỵ binh, phụ trách dẫn dụ lôi báo, mỗi lần đều có thể dẫn dụ ra hàng vạn con lôi báo, mà Triệu Vân thì mai phục tại trong cốc gần nấp gốc rẽ, thừa cơ giết ra. Mỗi lần đều có thu hoạch khổng lồ, hiệu quả cực kỳ tốt. Làm Lâm Viễn đến Lôi Minh Cốc những lúc, đã là lúc chạm vào tối. Vũ Văn Thành Đô kỵ binh doanh đã làm xong đại doanh. Hắn trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh vào ở. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ảnh sói trên thảo nguyên chủ nhân, tựa hồ rất không thích Lâm Viễn đến, bởi vậy điều động đại lượng ảnh sói, trốn ở trong bụi cỏ tiến hành theo dõi cùng đánh lén. Tại Lâm Viễn sau khi đến không bao lâu, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân cũng trở về doanh. Bẩm chủ công, Lôi Minh Cốc đã bị chúng ta đẩy một nửa, đoán chừng ngày mai buổi sáng liền có thể hoàn toàn đạt thông. Triệu Vân chi tiết báo cáo. Rất tốt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hắn lại hỏi thăm một chút tình huống thương vong. Triệu Vân vẫn như cũ thành thật trả lời. Chương 70, vây giết Lang Vương. Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân trong cốc lấy kế dụ địch, đối đại lượng lôi báo triển khai tiêu diệt, mà tự thân thương vong vô cùng ít ỏi. Lâm Viễn đối với cái này cao hứng phi thường, trước mặt mọi người tán dương hai người một phen. Giống như vậy chiến đấu, không chỉ có rèn luyện binh sĩ, hơn nữa còn phi thường thích hợp rèn luyện tướng lĩnh, để cao tướng lĩnh quân sự năng lực. Lâm Viễn tán dương hai người về sau, cũng làm cho trong trướng còn lại mấy tướng không ngừng hâm mộ. Đối với cái này, Lâm Viễn đều thấy rõ. Có hâm mộ, liền sẽ hình thành tâm lý chênh lệch, tiếp theo diễn biến thành dục vọng, hóa thành sức cạnh tranh lượng. Lâm Viễn chưa từng lo lắng hắn dưới trướng tướng lĩnh sẽ xuất hiện cạnh tranh quan hệ. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Cứ như vậy, đại quân tại trong đại doanh nghỉ dưỡng sức một đêm. Cái này một buổi tối, đại doanh chung quanh khắp nơi đều tràn đầy sói tru, số lượng ước chừng có mấy vạn chỉ, làm cho lòng người bất an. Bất quá, ảnh sói cũng không dám tiến công đại doanh. Lâm Viễn cũng lười quản chúng nó, an tâm ngủ một giấc ngon lành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người liền sớm rời giường, bọn hắn lấy thịt sói vì bữa sáng, thanh tuyển vì rượu ngon, bắt đầu một ngày mới. Ăn no nê về sau, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân hai người bắt đầu chỉnh bị dưới trướng kỵ binh, tiến vào Lôi Minh Cốc. Mà Lâm Viễn thì là xuất lĩnh còn lại kỵ binh doanh, tại ảnh sói trên thảo nguyên đi săn. Tối hôm qua vạn đàn sói gào, quá không tìm thường. Cái này nhất định là có một đầu lang vương đang chỉ huy ảnh sói nhóm thống nhất hành động, nếu không không có khả năng như thế chỉnh tề. Đầu này xảo trá lang vương, Lâm Viễn quyết định đưa nó tìm ra, nếu không các binh sĩ biết trắng đêm khó ngủ. Ba cái doanh binh lực 9000 người chia làm ba đường tại ảnh sói bình nguyên bên trên tìm tòi. Chu Tước doanh không lúc ních bị Lâm Viễn an bài thủ doanh trại. Lâm Viễn đi nửa ngày đánh chết mấy chục con ảnh sói, nhưng như cũng không có tìm được nửa điểm lang vương tin tức. Báo chủ công, lang vương tìm được. Ngay tại hắn cảm thấy nhàm chán thời khắc, Cao Thương cưỡi ngựa từ phương xa chạy đến. A, ở đâu? Tại hướng tây bắc một tòa Lang Vương Sơn bên trên, đã bị Ngụy Duyên tướng quân dẫn người bao vây. Tốt, rất tốt. Lâm Viễn lập tức dẫn đầu mấy trăm thân vệ hướng Lang Vương Sơn tiến đến. Khi hắn đến Lang Vương Sơn lúc, Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm cũng xuất đội chạy tới. Giờ phút này, Ngụy Duyên 3000 kỵ binh đem Lang Vương Sơn vây chật như nêm cối. Bất quá, Lang Vương Sơn bên trên vẫn như cũ có 3 vạn chỉ tinh anh ảnh sói, thế nhưng là có thể so với 3 vạn nhị giai tinh nhuệ kỵ binh. Ngụy Duyên lúc này mới không có tùy tiện xuất kích. Chủ công, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngụy Duyên nhìn thấy Lâm Viên đến, lúc này xin chỉ thị. Lang Vương là ngươi vây quanh, việc này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Lâm Viễn trực tiếp cho Ngụy Duyên đầy đủ quyền chỉ huy. Ngụy Duyên trong lòng ấm áp, nói, mặt tướng coi là vẫn là chờ còn lại 2 chi kỵ binh đến, sau đó chúng ta phóng hỏa đốt rừng, bức Lang Vương đại quân xuống sơn. Rất tốt. Ngụy Duyên kế sách, Lâm Viễn biểu thị đồng ý. Mà không qua bao lâu, phiến Lê Hoa cùng Hạ Hầu Anh liền xuất quân đổi tới. Ngụy Duyên cùng hắn hai người tổng cộng về sau, đem đại quân bày thành phẩm hình chữ, đem Lang Vương sơn một mực vây quanh. Phóng hỏa đốt rừng. Theo Ngụy Duyên ra lệnh một tiếng, các binh sĩ bắt đầu hướng trên núi ném ra bó đuốc. Lúc này, chính vào cuối thu thời khắc, trên núi cỏ khô tạp nhiều. Một cái hỏa tinh tử liền có thể nhóm lửa lửa lớn rừng rực. Lang Vương Sơn trực tiếp bị nhen lửa, bốc lên quần quần khói đặc, đại hỏa mượn nhờ gió thổi, bắt đầu hướng trên đỉnh núi hỏa tốc lan tràn. Chỉ thời gian nửa nén hương, thế lửa liền lan tràn đến sườn núi. Trên đỉnh núi đàn sói bắt đầu an không chịu nổi, trở nên lo lắng, từng cái giơ thẳng lên trời kêu gào. Làm thế lửa lại đi bên trên lan tràn mười mấy mét, đỉnh núi Lang Vương rốt cục ngồi không yên. Ngao. Một tiếng sói tru về sau, 3 vạn độc ảnh sói cùng nhau hướng phía dưới núi khởi xướng công kích. Hàng ngàn hàng vạn con ảnh sói vọt thẳng nhập trong biển lửa, ý đồ xông ra một con đường. Nhưng là thế lửa thực sự quá lớn. Những này ảnh sói vừa xâm nhập biển lửa, liền bị liệt diễm nuốt hết, hóa thành vô số kêu thảm chuyển đến. Lâm Viễn điểm tích lũy cũng bắt đầu từ từ dâng lên. Bởi vì đây là Ngụy Duyên hỏa công, điểm tích lũy đều là tính tại Lâm Viễn trên đầu. Đinh, hệ thống tăng lên, chúc mừng ngươi, ngươi điểm tích lũy 152.000, xếp hạng thứ 10 tên. Lâm Viễn điểm tích lũy rốt cục chen vào 10 hàng đầu. Một đạo kim sắc thân ảnh ở trong biển lửa vọt ra, dọc đường hỏa diễm đều bị dập tắt. Lâm Viễn chăm chú nhìn lại, phát hiện đây là một đầu kim sắc cự lang, trưởng thành bò tây tạng lớn nhỏ. Kim Lang Vương, hoàng kim cấp bột. Đẳng cấp 50. Lực công kích 40, lực phòng ngự 30, tốc độ 25. Kỹ năng: Lang Vương ảnh trảo, khát máu, thiên lang ba đòn. Miêu tả: ảnh sói trên thảo nguyên vương giả, nam thú vương trung thành nhất bộ hạ, hung mãnh vô cùng, giết chết về sau, thú vương làm mất đi đối ảnh lang tộc bảy trưởng khống. Lang Vương lao ra ngoài, lại là một con hoàng kim cấp bột, mà lại giết chết nó còn có thể để nam thú vương mất đi đối ảnh lang tộc bảy trưởng khống. Ngụy Duyên, nhanh tổ chức người giết nó. Lâm Viễn hô to. Ngụy Duyên trong nháy mắt hiểu được, lúc này mệnh lệnh dưới trướng gần 100 tên du hiệp đối Kim Lang Vương triển khai vây giết. Lúc đầu Lâm Viễn nếu như nguyện ý, đầu này bột hắn hoàn toàn có thể mình giết, nhưng là hắn bởi vì Ngụy Duyên hỏa công độc hưởng điểm tích lũy chiếm quá lớn tiện nghi, lại chiếm lấy bột cũng có chút tướng ăn khó coi, vì không cho tìm nơi nương tựa hắn du hiệp nhóm thất vọng đau khổ, nhiều ít vẫn là muốn cho một chút ngon ngọt. Một đầu hoàng kim cấp bột vừa vặn, mà lại coi như giết đầu này hoàng kim cấp bột, rơi xuống trang bị cũng chính là hoàng kim khí, so ra kém Lâm Viễn trên người tử kim khí, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, làm một cái nhân tình. Quả nhiên, đạt được Lâm Viễn cho phép về sau, đám kia du hiệp nhóm từng cái ngao ngao gọi, phảng phất trông thấy mỹ nữ lưu manh, dùng ngựa hướng phía Lang Vương bột phóng đi. Đám người ngươi một đao ta một thương, khoảnh khắc liền đem Lang Vương bột chém thành mảnh vỡ. Ha ha ha, là ta giết. Tuôn ra một kiện hoàng kim giáp ngực. Đột nhiên, một cái gầy gò du hiệp trong đám người cười ha hả, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn vận khí vô cùng tốt, bổ Lang Vương cuối cùng một đao. Gầy gò du hiệp xuất ra một kiện giáp ngực, kim quang lóng lánh, lập tức hấp dẫn số lớn ánh mắt hâm mộ. Ta nguyện ý đem cái này giáp ngực cống hiến cho Lâm Viễn đại nhân. Gầy gò du hiệp đột nhiên hô. Người chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Lâm Viễn cũng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch người này là có ý gì. Rất tốt, ta tiếp nhận. Lâm Viễn tiếp nhận giáp ngực, dừng một chút, liền trước mặt của mọi người đem giáp ngực còn đưa gầy gò du hiệp. Hiện tại ta lại đem này giáp đưa tặng cho ngươi. Ngươi đã có thể bổ bột cuối cùng một đao, đã nói lên ngươi cùng này giáp hữu duyên, ta đem này giáp tặng cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Gầy gò du hiệp vô cùng cảm kích tiếp nhận áo giáp. Lâm Viễn lại đối những người khác nói ra, chư vị, các ngươi mặc dù không có cướp được bột, nhưng cũng không cần nản chí. Theo ta được biết, mục đích của chúng ta chuyến này địa sẽ có đại lượng cao giai giống loài, kinh nghiệm của bọn nó chất béo cũng không thua kém bột. Hống hống hống. Lâm Viễn lời nói trong chốc lát liền đốt lên sở hữu du hiệp kích tỉnh. Thu mua lòng người có một bộ nha. Khuynh Thành Vũ đi đến Lâm Viễn bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì nói. Đâu có đâu có. Lâm Viễn cười cười. Ngoại trừ Lang Vương bột xông ra đến bên ngoài, còn có mấy ngàn con tinh anh ảnh sói cũng lần lượt chạy ra biển lửa. Bất quá chờ đợi bọn chúng là mấy ngàn con sắc bén trường thương. Đợi đến đại hỏa dập tắt, hết thảy đều trấn ai lạc địa về sau, Lâm Viễn lúc này mới xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận trở về đại doanh. Mà bởi vì Lang Vương được giết, trên thảo nguyên ảnh sói cũng mất đi khống chế, bọn chúng không còn đại quy mô tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán thành to to nhỏ nhỏ đoàn thể, trốn vào thảo nguyên chỗ sâu. Thậm chí liền ngay cả một chút nguyên bản ngay tại công thành ảnh sói đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tây Thục Tử nhìn thấy trên tường thành hàng ngàn hàng vạn ảnh sói đột nhiên bắt đầu rút lui, không khỏi tò mò. Chơi ạ, ảnh sói rút lui. Rất nhanh, càng ngày càng người phát hiện tình huống này, toàn bộ dị nhân vòng hoàn toàn vỡ tổ. Chương 71, độc nhãn cự nhân. Lâm Viễn trở lại đại doanh về sau đã là giữa trưa.
đám người chôn nồi nấu cơm, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa. Mà liền tại cơm trưa sau khi chuẩn bị xong, phía trước Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân cuối cùng là chuyển về tin tức. Báo: Triệu tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân đã đả thông Lôi Minh Cốc, chém giết Lôi Báo 8 vạn chỉ, đánh chết Lôi Báo Vương, còn lại Lôi Báo giải tán lập tức.
Tốt.
Lâm Viễn đại hỉ, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh chúng doanh, để mọi người nhanh lên cơm nước xong xuôi, thu thập hành trang, chuẩn bị thông qua Lôi Minh Cốc.
Vâng.
Lưu thủ chư tướng tất cả đều lĩnh mệnh mà đi. Ăn cơm chưa xong, đại quân thu thập xong hành trang, xuất phát hướng Lôi Minh Cốc mà đi. Tiến vào Lôi Minh Cốc về sau, một đường thông suốt không trở ngại, ven đường mặc dù có còn có chút ít Lôi Báo, bất quá những này Lôi Báo, tại nhìn thấy người sau toàn bộ đều né tránh. Đại quân trong cốc đi tới hơn 20 bên trong, cuối cùng đi vào Lôi Minh Cốc nam bộ lối ra. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân chính xuất đại quân chờ đã lâu. Mặt tướng Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, bái kiến chủ công. Lâm Viễn vội vàng xuống ngựa, đỡ dậy nhị tướng. Tốt lắm, hai vị tướng quân không phụ sự mong đợi của mọi người, đã thông Lôi Minh Cốc, không thể bỏ qua công lao, ký đại công một kiện. Đa tạ chủ công. Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô hai người kinh hỉ, trên mặt vô cùng cao hứng. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, lập tức nhìn ra xa cốc bên ngoài. Ra Lôi Minh Cốc chính là một mảnh mênh mông rừng tây, cổ mục cao lớn, tràn đầy nguyên thủy khí tức.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào mãng cổ rừng tây, xin cẩn thận.
Mãng cổ rừng tây.
Lâm Viễn nhíu nhíu mày. Rừng tây địa hình, hắn không phải rất thích. Lần này hắn mang đều là kỵ binh, tại bình nguyên bên trên có thể lao vụt, nhưng là trong rừng, liền muốn nhận hạn chế. Chủ công không cần lo ngại, mãng cổ rừng tây nam bộ chính là mênh mông bát ngát hoang vu bình nguyên. Triệu Vân tựa hồ nhìn ra Lâm Viễn lo lắng, lập tức bổ sung một câu. Chúng ta có thể để đại quân trực tiếp xuyên qua mãng cổ rừng tây, tiến vào hoang vu bình nguyên.
Ồ,
chẳng lẽ xuyên qua mãng cổ rừng cây, rất đơn giản. Lâm Viễn có chút hiếu kỳ. Theo phía trước trinh sát đến báo, mãng cổ rừng cây là một mảnh đồ vật xu thế rừng rậm, nam bắc rộng chỉ có 50 dặm, đại quân nếu như muốn ghé qua, chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ. Triệu Vân giải thích nói. Đã như vậy, vậy liền để đại quân không muốn chỉnh đốn, xuyên qua mãng cổ rừng cây lại nghỉ ngơi.
Rõ.
Vừa xuyên qua Lôi Minh Cốc đại quân, lần nữa xuất phát, trực tiếp tiến vào mãng cổ rừng cây. Mãng cổ rừng cây là cấp 4 viêm hổ địa bàn. Bất quá, hổ loại manh thú đều thích sống một mình, vài dặm phạm vi bên trong cũng không thấy con thứ hai manh hổ, bởi vậy, viêm hổ đối Lâm Viễn đại quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lâm Viễn cũng lười đi tiêu diệt bọn chúng. Đại quân trong rừng ghé qua, một đường vượt mọi chông gai, trải qua 4 canh giờ, cuối cùng là đi ra rừng cây, đến hoang vu bình nguyên. Lúc này, trăng sáng đã giữa trời treo cao. Lâm Viễn lựa chọn một dòng sông, tại dòng sông mặt phía bắc khô giáo chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời. Bận rộn đã hơn nửa ngày, doanh trại mới đóng tốt. Lúc này, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Phân phó, mệnh lệnh đại quân chôn nồi nấu cơm, ăn uống no đủ, hảo hảo ngủ mở giấc.
Vâng.
Hành quân xây dựng cơ sở tạm thời cả đêm, mọi người cũng đều mệt mỏi, ăn điểm tâm xong liền sớm ngủ. Đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi chiều giờ mùi một điểm. Trong đại doanh hò hét tầm ý một mảnh. Lâm Viễn từ đó quân trong đại trướng đi tới, lần theo náo nhiệt, đi vào doanh viên một chỗ. Chuyện gì xảy ra?
Bẩm chủ công, ngoài doanh trại tới một đám độc nhãn cự nhân, bọn hắn cầm cự thạch nện chúng ta đại doanh, tại ngoài doanh trại kêu gào khiêu khích, các vị tướng quân đã ra doanh nên chiến đi.
Lâm Viễn trong lòng giật mình, cho ta chuẩn bị ngựa. Rất nhanh, hắn Hàn Huyết Bảo Mã liền bị dắt đến trước mặt. Lâm Viễn lên chiến mã, nâng lên trường đao, trực tiếp ra doanh mà đi. Đại doanh bên ngoài đã có hai cái doanh kỵ binh bày trận, tinh kỳ dày đặc, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Lâm Viễn, người rốt cuộc đã đến.
Làm Lâm Viễn đến trước trận, Khuynh Thành Vũ chủ động nhường ra chủ tướng vị trí. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa đối diện, chỉ gặp đối diện đang có mấy trăm tên độc nhãn cự nhân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này độc nhãn cự nhân, tướng mạo mười phần quái dị, làn da màu bạc, trên da có một tầng tinh mịn lân phiến, nhân loại thân thể, trên đầu có cái mũi có miệng, cơ hồ cùng người giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, trên mũi của bọn hắn mặt, chỉ có một con mắt, lớn nhỏ cỡ nắm tay, con ngươi hiện lên màu lam, hai nhọn, lại thân cao vượt qua 3 mét. Lâm Viễn lập tức dò hỏi, những này độc nhãn cự nhân, đến cùng là quái vật gì?
Ta cho ngươi cùng hưởng độc nhãn cự nhân giao diện thuộc tính.
Khuynh Thành Vũ hồi đáp.
Lâm Viễn xác nhận tiếp thu, lập tức ấn mở bảng thuộc tính.
Độc nhãn cự nhân, bắt giai giống loài.
Đẳng cấp, cấp 65.
Lực công kích, 45, lực phòng ngự, 30, tốc độ, 15.
Miêu tả, nam cương sinh hoạt hình người giống loài, trời sinh đại lực, khát máu tàn sát, có đáng sợ tính công kích, có được nhân loại trí tuệ, có thể kiến tạo thành trì, học tập rèn đúc.
Giết chết sau có thể đạt được 10-15 lượng hoàng kim không đều.
Tỷ lệ rơi đồ, 25, cao giai kỹ năng thạch, cao giai quần chủ, cao giai trang bị.
Lâm Viễn nhìn xem thuộc tính này bảng, trầm mặc hồi lâu.
Hệ thống thật sự là quá không muốn mặt, thế mà đổi mới loại sinh vật này, độc nhãn cự nhân, trời sinh khắc chế nhân tộc. Ngay cả nhân tộc tự hào nhất trí tuệ, chế tạo kỹ thuật, bọn hắn cũng có.
Không chỉ có như thế, những này độc nhãn cự nhân còn có thuần thú kỹ năng.
Lâm Viễn nhìn thấy đối diện độc nhãn cự nhân thủ lĩnh, mỗi một cái ngồi cưỡi tọa kỵ là hỏa tê.
Hỏa tê, lục giai giống loài.
Đẳng cấp, cấp 50.
Lực công kích, 30, lực phòng ngự, 50, tốc độ, 25.
Miêu tả, hoang vu bình nguyên bên trên bá chủ, khí lực kinh khủng, có được đao kiếm khó mà xuyên thấu da dày, bắt đầu chạy có núi lở chi uy, nhưng tùy tiện phá hủy một đoạn tường thành.
Đánh giết về sau,
nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được 3 năm lượng hoàng kim. Tỷ lệ rơi đồ 15, trung cấp kỹ năng thạch, trung cấp quyền chủ, trung cấp trang bị. Hỏa tê xung làm tọa kỵ, để độc nhãn cự nhân chiến lực càng khủng bố hơn. Bất quá, cũng may độc nhãn cự nhân phi thường tốt đấu, thích áp dụng đơn đấu hình thức. Giờ phút này, giữa sân đang cùng Vũ Văn Thành đô đơn đấu, là độc nhãn cự nhân tộc một cái đại tướng. Tên này đại tướng, cưỡi một đầu hùng tráng hỏa tê, cầm trong tay một thanh khai sơn đại phủ, đại khai đại hợp, cùng Vũ Văn Thành đô đánh đến lực lượng ngang nhau. Vũ Văn Thành đô trời sinh thần lực, thế mà tại độc nhãn cự nhân đại tướng trước mặt, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bất quá, đối diện độc nhãn cự nhân đại tướng, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Phượng Sí Lưu Kim Đảng mỗi một lần cùng khai sơn đại phủ va chạm, đều giống như hai khối vạn cân thần thiết va chạm, núi lở đá nứt, hỏa tinh bốn phía. Song phương tọa kỵ đều kém chút bị chấn nằm xuống. Lâm Viễn Vương này chấn kinh, độc nhãn cự nhân tộc một phương, càng thêm hoảng sợ. Hình ba tướng quân, chính là tộc ta huyết mạch thuần túy nhất dũng sĩ, lực lượng không người địch nổi, cái này nhân tộc, thế mà có được cùng hắn tương đương lực lượng, thật bất khả tư nghị. Vương tử điện hạ, người này khẳng định cũng là nhân tộc huyết mạch thuần túy người. Chúng ta nếu như có thể đem người này bắt sống trở về, hiến cho đại vương làm huyết thực, chắc hẳn vương tử điện hạ nhất định có thể được đến đại vương thiên vị, thậm chí siêu việt ngươi mấy vị kia ca ca. Không sai, chúng ta muốn bắt sống người này. Thổi lên cái lệnh, đem hình bá tướng quân gọi về. Chương 72, trước trận đấu tướng. Ô ô. Thế lương nặng nề tiếng kèn truyền khắp toàn trường. Đang cùng Vũ Văn Thành đô chém giết hình bá sau khi nghe được, mày nhăn lại. Nhân loại, nhà ta vương tử gọi ta trở về, ngươi có dám chờ ta một lát? Có gì không dám, ngươi tự đi là được. Vũ Văn Thành đô trong lòng tràn đầy chiến ý. Hai người lúc này tách ra, riêng phần mình về doanh. Chủ công, mời cho ta mượn ngựa. Vũ Văn Thành đô trực tiếp mở miệng. Nguyên lai, tại cùng hình bá trong chiến đấu, Vũ Văn Thành đô chiến mã đã sớm mệt mỏi thở hổn hển, mượn không lên lực. Thành đô ngươi nghỉ ngơi một lát, để Tử Long bọn hắn đỉnh trước bên trên một hồi. Lâm Viễn không để cho Vũ Văn Thành đô tiếp tục xuất chiến, hắn nhìn ra đối diện hình bá bất phàm, nhị hổ tương tranh, tất có một bị thương, vạn nhất gây Vũ Văn Thành đô, hắn hối hận cũng không kịp. Bởi vậy, hắn đánh lên xa luân chiến chú ý. Hắn bên này hoàng cấp anh hùng, cũng không chỉ Vũ Văn Thành đô một người. Huống chi, còn có đơn đấu chi vương Triệu Vân tại. Triệu Vân lập tức xuất trận, bạch mã ngân thương, tư thế hiên ngang. Mà đối diện độc nhãn cự nhân tộc, nhìn thấy Triệu Vân xuất trận, cũng phái ra một viên đại tướng. Triệu Vân không có hai lời, trực tiếp phát động công kích, đối diện đại tướng gặp đây, cũng lao đến. Bạch mã cùng hỏa tê, trên chiến trường giao thoa mà qua. Triệu Vân tránh thoát đối phương chiến phủ, nhưng là, đối diện độc nhãn cự nhân đại tướng, lại không tránh thoát Triệu Vân ngân thương, bị một thương đánh rơi dưới ngựa, trên đầu chỉ lưu lại một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Người này chết trận giữa trường. Giống. Lâm Viễn Vương này, tại chỗ liền buộc phát ra hưng phấn gào thét, sĩ khí tăng vọt. Mà đối diện độc nhãn cự nhân, lại cả đám đều trợn tròn mắt. Làm sao mới một hiệp, hình man liền bị giết. Vương tử điện hạ, người này thương pháp phi thường cao minh, đã đạt tới xuất thần nhập hóa, ngay cả ta đều có chút thấy không rõ. Một bên hình bá thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu hắn coi là đối diện liền một cái Vũ Văn Thành đô, có thể cùng hắn chống lại, nhưng là không nghĩ tới, vị thứ hai ra sân tiểu tướng, thương pháp là như thế lăng lệ đáng sợ. Thương pháp xuất thần nhập hóa. Độc nhãn cự nhân vương tử nghe được giải thích, thần sắc dữ tợn, vì cái gì chỉ là nhân tộc sẽ có kinh người như thế võ học thiên phú, ta cự nhân tộc cũng là hình dạng người, nhưng là võ học ngộ tính lại không kịp nhân tộc 1/10, thượng thiên thật là dày này mỏng kia a. Tộc ta một mực lưu truyền một truyền thuyết như thế, nói cự nhân tộc cùng nhân tộc, kỳ thật đều bắt nguồn từ cùng một cái tổ tiên bản, bản sau khi chết, đem lực lượng chuyển cho cự nhân tộc, mà đem trí tuệ để lại cho nhân tộc. Cự nhân tộc vương tử bên người, một cái thoạt nhìn như là trí giả lão nhân giải thích nói, chúng ta cự nhân tộc mặc dù cũng có nhất định trí tuệ, nhưng là điểm này trí tuệ chỉ có thể cam đoan chúng ta không bị trở thành dã thú, cùng nhân tộc trí tuệ so sánh, trên lệch quá xa. Khó trách phụ vương vẫn muốn nuốt ăn huyết mạch thuần túy nhân tộc, nguyên lai là muốn thu hoạch được nhân tộc trí tuệ, tái hiện bản lực lượng. Cự nhân tộc vương tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ. Cự nhân tộc không có ai sao? Làm sao một cái dám đánh đều không có? Giờ phút này, Triệu Vân giơ cao thương, tại cự nhân tộc trước mặt khiêu khích. Cự nhân tộc vương tử hỏa khí lần nữa bị bốc lên. Chỉ là nhân loại, sao dám như thế làm càn? Nhìn ta hình ngao xé xuống ngươi. Cự nhân tộc trong đội ngũ, một viên đại tướng cầm trong tay thạch đồng, dùng ngựa mà ra. Cự nhân tộc vương tử sau khi thấy, trong lòng an tâm một chút, hình ngao thế nhưng là hắn bên này thứ hai manh tướng, từng một người hàng phục trên trăm đầu cuồng bạo hỏa tê, dũng mãnh vô cùng. Hình ngao, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, kia hình ngao liền bị Triệu Vân một thương đâm xuống ngựa, trên cổ máu cốt cốt bên ngoài bốc lên. Giao chiến cũng chưa tới ba hiệp, hình ngao chiến tử. Lâm Viễn Vương sĩ khí lần nữa tăng vọt. Mà trái lại cự nhân tộc bên này, sĩ khí sa sút, vương tử sắc mặt hắc đến cùng khối than tuổi, phẫn nộ quát: "Hình dũng, hình nộ, hình phóng, hình tuyệt, giết hắn cho ta." Lập tức, bốn viên kiêu tướng cưỡi hỏa tê liền xông ra ngoài. Lâm Viễn cũng nhìn thấy đối diện bốn viên kiêu tướng, vây công Triệu Vân, hắn lập tức cũng phái ra bên cạnh mình võ tướng. "Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Phiền Lê Hoa, ba người các ngươi đi trợ Triệu Vân một chút sức lực." "Vâng." Ngụy Duyên ba người lập tức lĩnh mệnh xuất trận, thẳng đến kia bốn viên kiêu tướng mà đi. Hoàng Trung càng là vô cùng tích cực, cái thứ nhất giục ngựa đuổi tới, lấy đại đao ngăn lại hai viên cự nhân tộc kiêu tướng, kịch chiến đến cùng một chỗ. Mấy ngày này, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Lâm Viễn đem hắn mang theo trên người, căn bản cũng không có nhiều ít chiến đấu cơ hội,
nơi nào có Triệu Vân Ngụy duyên bọn người khoái hoạt. Bởi vậy, hắn mới muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, thi triển ra toàn thân thủ đoạn. Đúng lúc, cự nhân tộc trời sinh lực lớn, da dày thịt béo, là vô cùng tốt luyện đao biếng ngắm. Đợi đến Ngụy Duyên cùng Phiền Lê Hoa hai người lúc chạy đến, bốn người liền riêng phần mình dẫn một viên cự nhân tộc tiêu tướng, tách ra đấu. Nhưng mà, Lâm Viễn Phương này bốn viên đại tướng, để ép đối diện cự nhân tộc đại tướng đánh. Tình hình chiến đấu trực tiếp hướng nghiêng về một bên. Triệu Vân lúc đầu có thể một thương đâm chết đối thủ của hắn, nhưng là cân nhắc đến tốt như vậy luyện thương đối thủ, hắn mạnh mẽ kéo cùng đối thủ đấu 10 cái hiệp. Đối diện cự nhân tộc đại tướng Hình Dũng, bị đâm 10 mấy thương, máu tươi chảy dài, thật sự là đánh không lại, muốn dục ngựa trở về chạy, nhưng bị Triệu Vân đuổi kịp, một thương đâm xuyên cổ. Hình Dũng chiến tử. Ngụy Duyên đao pháp đại khai đại hợp, cùng đối thủ liều mạng năm hiệp, trực tiếp bán một sơ hở, liền một đao chém đứt địch quân đầu. Hình Tuyết chiến tử. Độc Nhãn cự nhân tộc đã liên tục bỏ mình hai viên tiêu tướng. Triệu Vân thương pháp là tấn mãnh, xuất quỷ nhập thần, mà Phiền Lê Hoa thương pháp chính là chiêu thức rơi xuống, tầng tầng lớp lớp, trường thương múa kín không kẽ hở, lăng lệ vô cùng, thường nhân căn bản là phản ứng không kịp. Đối thủ của nàng cũng tại ba hiệp bên trong bị ám sát xuống ngựa. Cuối cùng, chỉ còn lại Hoàng Trung đối thủ Hình Nộ, Hoàng Trung cố ý bắt hắn luyện đao, chém vào Hình Nộ toàn thân cao thấp máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. Hình Nộ chống đỡ không được, đành phải trở về trốn, Hoàng Trung cũng không truy kích, mà là lấy ra mình thiết thai cùng, cách trăm bước xa, một tiện bắn thủng Hình Nộ đầu. Huyết tương đúng lúc phun tung tóe cự nhân tộc vương tử một mặt. Cự nhân tộc vương tử giận dữ, vội vàng hô quát Hình Bá ra sân. Hình Bá đang chàng, nhưng là Triệu Vân bốn người toàn vẹn không sợ, trực tiếp cùng hắn đấu đến cùng một chỗ. Không thể không nói, Hình Bá lực lượng thật kinh khủng. Ngụy Duyên chỉ ngăn cản Hình Bá một đũa, hổ khẩu liền chấn động đến da bị nứt, máu tươi tràn ra. Phiền Lê Hoa gặp này cũng không dám dây dưa, mà là dựa vào thương pháp chiêu thức, xảo diệu hóa giải Hình Bá lực lượng. Hoàng Trung ở ngoại vi dục ngựa trợ rút, dương cung cài tên, không ngừng lấy xảo trá góc độ bắn về phía Hình Bá, phân tán sự chú ý của hắn. Triệu Vân thì là cùng Hình Bá chính diện cứng rắn. Lực lượng của hắn mặc dù không địch lại Hình Bá, nhưng là thương pháp của hắn đủ để tứ lạng bạt thiên cân. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp trong chiến trường vô số thương ảnh tùy hành, điên cuồng cùng Hình Bá đại phủ va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bốn người vây đấu Hình Bá, kịch chiến nửa giờ. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô cũng nghỉ xong, cưỡi ngựa thẳng đến Hình Bá mà đi. Chương 73, Lâm Viễn chẳng tướng. Này, chỉ nghe Vũ Văn Thành Đô gầm lên giận dữ, tiếng như kinh lôi, rung động lòng người. Chỉ gặp hắn thúc vào bụng ngựa, mở ra công kích kỹ năng, cả người xuyên qua chiến đoàn, phượng xí lưu kim đảng vùng quét, từ trên xuống dưới phách chạm, Hình Bá né tránh không kịp, trực tiếp cầm cánh tay phải đón đỡ. Xuy, lưỡi kích đảo qua, Hình Bá toàn bộ cánh tay phải tại chỗ bị chém đứt hai đoạn, máu tươi tiêu sạng. A, Hình Bá giống to, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, thân thể không cầm được lui lại. Triệu Vân thì là nhắm chuẩn cái này sơ hở, một thương đâm xuyên qua Hình Bá vai trái, để nó cánh tay trái không thể động đậy. Phiền Lê Hoa thương pháp tầng tầng lớp lớp, bắn ra Hình Bá chiến phủ phản kích. Ngụy Duyên thì thừa cơ một đao bổ trúng Hình Bá vai phải. Hình Bá bị đau, liên tục gầm thét, muốn tránh thoát tất cả trói buộc, nhưng là lại không thể động đậy mảy may. Đường đường cự nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, giờ phút này bị bốn người trọng thương quá kín, rất có bị phanh thây chi thảm trạng. Siêu. Ngoại vi Hoàng Trung không chịu cô đơn, dương cung cài tên, chính giữa Hình Bá con mắt, máu tươi như suối phun tung tóe vậy. Hình Bá con mắt bị bắn mù, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Vũ Văn Thành Đô nhanh như tên bắn mà vượt qua, phượng xí lưu kim đảng giữa trời quét qua, trực tiếp đem Hình Bá đầu cho nạo xuống tới. Cự nhân tộc cường đại nhất chiến sĩ, chiến tử. Không. Xa xa cự nhân tộc vương tử, nhìn chính là khỏe mắt. Vương tử điện hạ, chúng ta nhanh lên rút lui đi. Lúc này, bên cạnh hắn chi giả vội vàng nhắc nhở. Không được. Hình Bá chiến tử, ta làm sao thôi? Không nghĩ tới, cự nhân tộc vương tử quả quyết cự tuyệt, hắn diện mục dữ tợn, tay cầm chiến phủ, đối sau lưng cự nhân tộc chiến sĩ, phát ra công kích hiệu lệnh. Giết cho ta. Lâm Viễn cũng nắm chắc chiến cơ, lúc này chiến đao tăng lên, cái thứ nhất dục ngựa trùng sát ra ngoài. Giết. 6000 kỵ binh, lập tức như vỡ đê hồng thủy, hướng đối diện cự nhân tộc lan tràn đi qua. Song phương như bùn cắt đồng dạng vọt thẳng đụng vào nhau. Trang diện lập tức lâm vào hỗn chiến. Những này cự nhân tộc, cho dù không có hỏa tê tọa kỵ, cũng có thể so với bát giai bộ binh, công thủ cực cao. Lâm Viễn giơ tay chém xuống, dọc đường cự nhân tộc toàn bộ tại dưới đao của hắn kêu thảm. Nóng hổi máu tươi bắn tung tóe hắn một mặt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, thấy được cự nhân tộc vương tử, hắn ngay tại điên cuồng trùng sát, không ngừng có du hiệp chết thảm tại hắn chiến phủ dưới, cơ hồ không ai cả nổi. Người này, có thể so với một cái tử kim cấp bột. Cự nhân tộc vương tử hình cực, tử kim cấp bột. Đẳng cấp, cấp 60. Thống soái, 80. Vũ lực, 78. Chí lực, 23. Miêu tả, cự nhân vương hình thiên nhi tử, huyết mạch độ tinh khiết 60%, có xé hổ nước báo chi lực. Đánh giết tất rơi tử kim cấp trang bị. Quả nhiên là một cái tử kim cấp bột. Lâm Viễn kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy mà xách đao thúc ngựa hướng hắn mà đi. Mà cự nhân tộc vương tử cũng nhìn thấy Lâm Viễn, đáy mắt hiện lên hung lệ, cưới hỏa tê hướng Lâm Viễn công kích. Rất nhanh, song phương ngay tại đám người va chạm. Chết đi cho ta. Lâm Viễn chiến đao cùng cự nhân tộc vương tử chiến phủ, ở giữa không trung ba đụng, bắn tung tóe kịch liệt hỏa hoa. Lâm Viễn bị chấn động đến hai tay run lên, hổ khẩu da bị nứt, chiến đao kém chút bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Hắn lúc này mới cảm nhận được, cự nhân tộc lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Lâm Viễn cắn răng một cái, lần nữa cùng cự nhân tộc vương tử chiến đến cùng một chỗ. Đã trên lực lượng không cách nào thủ thắng, vậy liền tăng lên kỹ xảo. Hắn thanh long đao pháp bắt đầu thi triển đến cực hạn, lưỡi đao như bóng với hình, không ngừng hóa giải cự nhân tộc vương tử lực lượng. Hai người vậy mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Cự nhân tộc vương tử thần sắc hoảng hốt, hắn biết đối diện Lâm Viễn lực lượng kém xa hắn, nhưng là lại bằng vào tinh xảo đao pháp không ngừng hóa giải lực lượng của hắn, để hắn có loại hãm sâu nước bùn cảm giác. Một lúc sau, cự nhân tộc vương tử vậy mà chậm rãi rơi xuống hạ phong. Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Cự nhân tộc vương tử kinh hãi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lâm Viễn tìm sơ hở, một đao bổ trúng cự nhân tộc vương tử vai trái, tóe lên một sợi nhiệt huyết. Cự nhân tộc vương tử đành phải huy động chiến phủ bước lui Lâm Viễn. Giao chiến đến bây giờ, hắn mấy trăm cự nhân tộc chiến sĩ bị Lâm Viễn 6.000 kỵ binh vây công, chết được chỉ còn lại hơn 10 người. Cự nhân tộc chiến sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng không chịu nổi Lâm Viễn nhiều người, hơn nữa còn là bộ binh đánh kỵ binh, căn bản là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cự nhân tộc vương tử đã sinh lòng thoái ý, chỉ là hắn nghĩ lui Lâm Viễn như thế nào lại như hắn nguyện. Lâm Viễn đuổi theo, bắt đầu cùng cự nhân tộc vương tử chiến đấu, làm cho hắn căn bản là không thoát thân nổi. Còn lại mười mấy cái cự nhân tộc chiến sĩ cũng nhất nhất bị chém giết. Rất nhanh, liền chỉ còn lại cự nhân tộc vương tử một người. Mấy ngàn kỵ binh lúc này bày trận, đem cự nhân tộc vương tử bao bọc vây quanh. Lâm Viễn cùng cự nhân tộc vương tử kịch chiến, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, Lâm Viễn bằng vào thanh long đao pháp, không ngừng tại cự nhân tộc vương tử trên thân chế tạo vết thương. Cán cân thắng lợi đã dần dần hướng Lâm Viễn một phương nghiêng. Hai người lại đấu nửa canh giờ, đã đến nhân mã đều mệt trạng thái. Lâm Viễn toàn thân bốc hơi nóng, mà cự nhân tộc vương tử cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đẫm máu, từng ngụm thở mạnh. Cự nhân tộc vương tử đã biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nghĩ tại trước khi chết kéo Lâm Viễn đệm lưng. Bất quá, ý nghĩ này hiện tại tựa hồ cũng không quá thực tế. Cùng Lâm Viễn đấu đến bây giờ, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, toàn thân bốc lên máu, gần như dầu hết đèn tắt. Ngăn trở Lâm Viễn một đao, cự nhân tộc vương tử cười thảm. Hèn mọn nhân loại, tiếp tục đi tới đi, ta đã đem các ngươi đến tin tức cáo chi phụ vương chính thống soái 3 vạn cự nhân tộc chiến sĩ tại Thương Ngô Chi Dạ chờ đợi các ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Viễn bổ ra đối phương chiến phủ, trường đao vắt ngang, cự nhân tộc vương tử đầu tại chỗ lăn xuống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi đánh giết tử kim cấp bột cự nhân tộc vương tử, thu hoạch được kinh nghiệm 12000, danh vọng 1000, hoàng kim 500, cự nhân tử kim nón trụ một kiện, cự nhân tử kim giày một kiện. Thế mà lập tức tuôn ra hai kiện tử kim khí, hơn nữa còn có 500 lượng hoàng kim. Chắc là bởi vì vương tử thân phận, cho nên mới giàu đến chảy mỡ. Lâm Viễn còn chưa kịp xem xét hai kiện tử kim khí trang bị, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm lần nữa tại thai của hắn mở vang lên lần nữa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi thu hoạch được 12000 điểm kinh nghiệm, đẳng cấp thỏa mãn thăng cấp điều kiện, tự động tấn thăng làm cấp 50. Hai đạo kim quang rơi xuống. Lâm Viễn đẳng cấp từ cấp 48 trực tiếp tấn thăng đến cấp 50, thăng liền cấp 2. Khi tiến vào hoạt động phó bản trước đó, Lâm Viễn cấp bậc là cấp 45, liên tục trong 2 ngày thú triều, đánh giết đại lượng mãnh thú, cấp bậc của hắn thuận lợi tăng lên tới cấp 48. Bây giờ lại tăng 2 cấp. Quả nhiên hoạt động phó bản bên trong kinh nghiệm sung túc, thăng cấp nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hệ thống ngẫu nhiên mấy điểm thuộc tính, Lâm Viễn 5 chiều hệ số đi theo phát sinh biến hóa. Đẳng cấp, cấp 50. Thống soái, 65 vũ lực, 72 trí lực, 42 chính trị, 36 mị lực, 60. Võ lực của hắn giá trị, còn kém một chút xíu, liền có thể đạt tới tử kim võ tướng cánh cửa 75 điểm. Mà một thân tử kim trang bị, để hắn không chút nào sợ hãi tử kim võ tướng. Cự nhân tộc vương tử, chính là ví dụ. Chương 74, Viễn cổ cự tượng. Đáng tiếc duy nhất chính là trí lực cùng chính trị hai hạng, khai phát chỉ số vẫn là quá thấp. Quả nhiên, Lâm Viễn không thích hợp làm một cái chính trị gia. Tạo thành hai hạng hệ số thấp nguyên nhân, vẫn là bởi vì trí lực cùng chính trị tư chất quá kém. Không giống có người có chính trị thiên phú, rất nhiều chính vụ dung hội quán thông, một người chi năng có thể so với mấy người. Cũng tỷ như Thanh Triều Khang Hy cùng Ung Chính, hai đều là hoàng đế, Khang Hy chính trị thiên phú rõ ràng mạnh hơn Ung Chính. Khang Hy tại vị 60 năm, sống phóng túng đồng thời còn có thể đem chính vụ xử lý tốt, mà trái lại Ung Chính, cẩn trọng 13 năm, tươi sống đem chính mình mệt mỏi chết, quản lý thành quả cũng không bằng Khang Hy. Đây chính là chính trị thiên phú khác biệt. Kỳ thật, Lâm Viễn ngoại trừ cái này hai hạng bên ngoài, mị lực thiên phú cũng không đủ. Mị lực của hắn sở dĩ có thể tăng tới 60, vẫn là nhờ vào thu được rất nhiều thành tựu, hệ thống ban thưởng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi Thanh Long Đao pháp tầng thứ 4 độ thuần thục viên mãn, tự động tấn thăng đến tầng thứ 5, mời không ngừng cố gắng. Công pháp thế mà cũng đi theo đột phá. Khẳng định là hắn tại thú triều bên trong nhiều lần tác chiến, Thanh Long Đao pháp độ thuần thục nhanh chóng tăng trưởng, mà bây giờ cùng cự nhân tộc vương tử kịch đấu nửa canh giờ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mới có thể đạt tới tấn thăng điều kiện. Thanh Long Đao pháp tấn thăng tầng thứ 5, tức Lâm Viễn lực công kích tại lúc đầu trên cơ sở, tăng thêm 2%. Nhìn, hắn so vừa rồi lại lợi hại một phần. Lâm Viễn một mình cưỡi ngựa, chém giết cự nhân tộc vương tử, cũng là rung động đã đến ở đây sở hữu du hiệp. Hiện giai đoạn, có thể chém giết tử kim võ tướng, chỉ sợ chỉ này một người. Mà tuyệt đại đa số du hiệp, hiện tại cũng vẫn còn thanh đồng võ tướng cấp bậc, lợi hại nhất cũng bất quá bạch ngân võ tướng. Cùng Lâm Viễn so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Chúc mừng ngươi,
chém giết tử kim bốt, thu hoạch được cái gì trang bị? Khuynh Thành Vũ giờ phút này dựa đi tới, do hỏi.
Ừm, một kiện mũ giáp, một đôi giày.
Lâm Viễn trực tiếp lấy ra phô bày một chút. Cự nhân tử kim nón trụ, mặc dù là tử kim khí, nhưng là Lâm Viễn một điểm mặc nó dục vọng đều không có, nguyên nhân rất đơn giản, người khổng lồ này tử kim nón trụ, thật sự là xấu dọa người, cái gì trang trí đều không có, chính là một vòng sắt lá. Lâm Viễn cũng không muốn bị người hiểu lầm vì, trên đầu của hắn chụp lấy một cái thùng nước. Bởi vậy, vẫn là mang phượng xí đâu mâu đi. Về phần cự nhân tử kim giày, mặc dù không có cái gì đẹp xấu có khác, nhưng lại vô cùng cấn chân, còn có chút nặng nề. Vẫn là đại tống vân đầu ngoa dễ chịu. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy nghĩ, đổi lại là cái khác bất kỳ người nào, chỉ sợ hận không thể lập tức liền mặc lên người. Lâm Viễn đem hai kiện tử kim khí thu lại, chờ trở về lãnh địa, lại tìm công tượng một lần nữa hòa tan chế tạo. Vừa rồi cự nhân tộc vương tử trước khi chết, nói hắn phụ vương đã biết được tin tức của chúng ta, đem xuất 3 vạn độc nhãn cự nhân chiến sĩ, cùng chúng ta triển khai cử chiến.
Đúng vậy a. Ai sẽ nghĩ đến, độc nhãn cự nhân vương, thế mà lại là hình thiên.
Khuynh Thành Vũ bận bịu trêu ghẹo nói.
Ngậy. Đúng vậy a, thế nào lại là hình thiên đâu?
Lâm Viễn thật sâu thở ra một hơi, hệ thống sẽ không nói nhảm, trong này khẳng định có manh mối.
Khuynh Thành Vũ cười nói, ngươi biết hình thiên là thế nào chết?
Chết tại chỗ nào?
Truyền thuyết, hình thiên cùng đế chiến đến Thường Dương Sơn, bị chém đứt đầu, từ nay về sau lấy thân thể sống sót, lấy vũ vì mắt, lấy rốn vì miệng, hành tẩu thiên hạ tìm kiếm đầu của hắn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên đế liền đem thủ cấp của hắn chôn ở Thường Dương Sơn, ngay tại dưới con mắt của hắn.
Lâm Viễn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng gọi Cao Thương.
Cao Thương,
ngươi lập tức điều động trinh sát ra ngoài tìm hiểu, nhìn hoang vu bình nguyên bên trên, ở đâu là Thường Dương Sơn, nhớ kỹ, phải nhanh.
Rõ.
Cao Thương lập tức lĩnh mệnh mà đi.
Mà không qua bao lâu, hai mươi mấy cái du hiệp từ trong đội ngũ thoát ly, hướng bốn phía phân tán mà đi.
Không thể không nói, Cao Thương vẫn còn có chút bản lãnh.
Lúc này mới mấy ngày, hắn liền phát triển mười mấy cái du hiệp trinh sát.
Trinh sát bị phái đi ra, Lâm Viễn thì là an bài còn lại kỵ binh, quét dọn chiến trường.
Bắt giai độc nhãn cự nhân, giàu đến chảy mỡ.
Chỉ cần đánh giết một đầu, liền có thể đạt được 10 lượng hoàng kim, đây là đê giai ảnh sói không thể so.
Lâm Viễn rõ ràng thấy được, trong đội ngũ du hiệp, kích tình càng thêm hơn.
Du hiệp nhóm không giống với lãnh chúa, bọn hắn không có cố định lãnh thổ, không có thu thuế, cũng không cần đầu tư phát triển, bọn hắn còn sống chính là vì mình, vì kiếm tiền nuôi gia đình.
Bởi vậy, tiền tài đối bọn hắn tới nói, mới là trọng yếu nhất.
Lâm Viễn có khi đều đang nghĩ, nếu như hắn không có đạt được xây thôn lệnh cùng chiêu mộ lệnh, chỉ sợ hắn nhân sinh quy tích, cùng những này du hiệp sẽ là giống nhau như lúc. Cho nên nói, người thật rất cần một chút may mắn.
Một chút may mắn, khả năng liền cải biến nhân sinh của ngươi.
Không có một chút vật khí, cho dù là bản sự lớn nhất Tây Sở Ba Vương, cũng sẽ bị bức phải ô sông tự vẫn.
Bởi vì cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực.
Vận chuyển anh hùng không tự do.
Quét dọn xong chiến trường, đại quân liền bắt đầu lui về đại doanh.
Bất quá, Lâm Viễn cũng sẽ không cứ làm như vậy ngồi, hắn lập tức sai người, tại Hoang Vu Bình Nguyên bên trên, tìm kiếm Hỏa Tê tung tích.
Hỏa Tê trầm hiểu, chất béo sung túc, điểm tích lũy nhiều, nhất định phải hung ác kiếm bộn.
Hắn hiện tại điểm tích lũy 162.000 phần, xếp hạng thứ 10, nhưng khoảng cách đệ nhất 176.000 phần, chỉ kém 1.4000 phần.
Chỉ cần nỗ đem lực, hắn liền có thể xung kích đứng đầu bảng.
Mà một đầu Hỏa Tê, liền ban thưởng 12 điểm tích lũy, làm sao không có lời.
Ăn cơm trưa, Triệu Vân bọn người liền mang binh ra doanh, bốn phía săn giết Hỏa Tê.
Thẳng đến lúc chạm vào tối, tất cả mọi người mới về doanh.
Lâm Viễn điểm tích lũy lại tăng trưởng thêm 6.000 điểm, đi vào điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ 8 tên, khoảng cách thứ nhất tên Yến Triệu Vô Song chỉ kém 9.000 phân.
Thứ một tên đã không còn xa không thể chạm.
Trên thực tế, không chỉ Lâm Viễn điểm tích lũy như thế, ngay cả Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phụ Kiếm điểm tích lũy cũng là từ từ tăng trưởng.
Khuynh Thành Vũ đã đứng hàng thứ 11 tên,
mà Tô Tần Phụ Kiếm hơi kém điểm, thứ 18 tên.
Ba người đồng thời chen vào 20 người đứng đầu.
Bẩm chủ công, Tiếu Mã hồi báo, tại Hoang Vu Bình Nguyên đầu nam, dưới chân núi lửa phát hiện độc nhãn cự nhân tộc thành trì, cách nơi này địa không hơn trăm bên trong.
Báo.
Tại đông nam phương hướng, phát hiện Hỏa Tê đàn thú, số lượng không thua 10 vạn đầu.
Báo.
Tại tây nam phương hướng, phát hiện một mảnh rừng mưa nhiệt đới, trong rừng sinh hoạt thất giai viễn cổ cự tượng.
Tiếu Mã sau khi trở về doanh trại, hồi báo từng đầu tin tức.
Trong đó, để Lâm Viễn cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là thất giai viễn cổ cự tượng.
Viễn cổ cự tượng, thất giai giống loài.
Đẳng cấp, cấp 60.
Lực công kích, 50 lực phòng ngự, 90 tốc độ, 10.
Miêu tả. Rừng mưa nhiệt đới bên trong nghỉ lại bá chủ, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không thích công kích những giống loài khác, nhưng là một khi chọc giận, sẽ không ngừng không nghỉ truy sát.
Đánh giết về sau, ngẫu nhiên thu hoạch được 30-50 lượng hoàng kim.
Tỷ lệ rơi đồ, 20, trung cấp kỹ năng thạch, trung cấp quyền chủ, trung cấp trang bị.
Thất giai cự tượng lực công kích 50 điểm kinh khủng, lực phòng ngự 90 điểm càng là kinh người.
Là Lâm Viễn thấy qua, lực phòng ngự cao nhất giống loài.
Cho dù là Hỏa Tê, đều kém xa nó.
Chương 75, Thường Dương Sơn Mạch.
Cao công phòng thủ cao, ấn đạo lý. Viễn cổ cự tượng xa không chỉ thất giai đơn giản như vậy.
Giải thích duy nhất chính là nó tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không dễ đấu.
Thiếu khuyết hung lệ mới khiến cho viễn cổ cự tượng cung cấp khá thấp.
Lâm Viễn nhìn chằm chằm viễn cổ cự tượng giao diện thuộc tính, như có điều suy nghĩ.
Người tới, đi đem Vũ Văn tướng quân mời đi theo.
Đại trướng bên ngoài lập tức có thân binh rời đi.
Mà không qua bao lâu,
Vũ Văn Thành Đô liền đi vào trung quân đại trướng, cùng Lâm Viễn mưu đồ bí mật, ai cũng không biết nói chuyện cái gì.
Báo,
Cao Thương đội trưởng có sự thỉnh gặp. Lâm Viễn đang cùng Vũ Văn Thành Đô mưu đồ bí mật thời khắc, ngoài trướng tiểu binh đột nhiên báo cáo,
để hắn tiến đến.
Lâm Viễn biết, Cao Thương khẳng định là có chuyện gì khẩn yếu tìm chính mình. Cao Thương tiến vào đại trướng về sau, nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến.
Chủ công, đây là ta căn cứ các lộ tiếu mã tình báo, vẽ một bức địa đồ.
Nói, Cao Thương trực tiếp xuất ra một bộ địa đồ, trải bằng.
Địa đồ chính giữa là một tòa cự hình núi lửa, tại núi lửa chân núi phía bắc chân núi là một tòa thành trì, gọi Cự Nhân Thành, phía trên ghi chú độc nhãn cự nhân tộc.
Tại núi lửa phía đông bắc là một mảnh lùm cây rừng, gọi là Hỏa Tê Nguyên, chính là hỏa tê nơi ở.
Núi lửa hướng tây bắc là một mảng lớn rừng mưa nhiệt đới, cây cối um tùm, gọi cự tượng rừng, là viễn cổ cự tượng nơi ở.
Ngoại trừ cái này mấy chỗ chủ yếu đánh dấu bên ngoài, trên bản đồ còn tiêu chú sông núi, dòng sông, cùng dãy núi xu thế.
Lâm Viễn cẩn thận xem xét, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Tại cự tượng rừng cùng cự nhân thành ở giữa, có một mảnh nhỏ kéo dài dãy núi, đồ vật xu thế là ngăn chặn cự tượng rừng cùng cự nhân thành mấu chốt.
Dãy núi này, kêu cái gì?
Không rõ ràng, chúng ta tiến vào cũng không có hệ thống nhắc nhở, ta nghĩ nếu như Thường Dương Sơn thật tồn tại, khẳng định ngay tại dãy núi này, cho nên chuyên tới để báo cáo.
Cao Thương hồi đáp.
Ừm.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ngày mai ngươi vì dẫn đường, ta tự mình đi một chuyến.
Không biết vì sao, Lâm Viễn luôn cảm thấy, cái này một mảnh nhỏ dãy núi, sẽ là hắn lần này đại chiến mấu chốt.
Bàn giao Vũ Văn Thành Đô nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, Lâm Viễn liền mang theo mấy chục kỵ, hướng dãy núi kia đi đến.
Hai canh giờ về sau, Lâm Viễn tới mục đích.
Dãy núi này, ước chừng phương viên 5 dặm dáng vẻ, đồ vật xu thế, ở giữa có một đầu rộng rãi đường núi.
Lâm Viễn dọc theo đường núi, từ tây đi về phía đông.
Hai bên vách núi cao lớn hiểm trở, nhưng là cũng không cái gì che lấp vật, bởi vậy cũng không thích hợp mai phục.
Đi, đi trên đỉnh núi nhìn xem.
Lâm Viễn dẫn đám người đi vào trên đỉnh núi.
Từ đỉnh núi nhìn xuống, có thể quan sát bên trong dãy núi này hết thảy.
A, nơi đó có một mảnh nhỏ sơn cốc, vừa rồi tại phía dưới, thế mà không thấy được.
Khuynh Thành Vũ đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng, nhắc nhở.
Lâm Viễn thuận Khuynh Thành Vũ chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được một cái sơn cốc.
Hiện lên hồ lô hình, bởi vì bị núi cao kẹp ở giữa, cốc khẩu chật hẹp, ở phía dưới ngược lại không dễ dàng phát hiện.
Lâm Viễn nhìn xem cái này hồ lô cốc, như có điều suy nghĩ.
Cái này hồ lô cốc, cùng đồ vật đường núi, tổ hợp, thế mà cực kỳ giống một cái đầu dê.
Nếu như ta đem đại quân giấu ở cái này hồ lô cốc bên trong, độc nhãn cự nhân đại quân có thể hay không phát hiện?
Đây nhất định không được.
Khuynh Thành Vũ trực tiếp lắc đầu.
Cái này hồ lô cốc là một cái chết cốc, lối ra chỉ có một cái, một khi chúng ta đại quân tiến vào bên trong, chính là tuyệt lộ, chỉ cần độc nhãn cự nhân tộc trấn giữ cốc khẩu, chúng ta liền không có đường lui.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu, lặp đi lặp lại xem xét phía dưới địa hình, luôn cảm thấy có chút hắn bỏ sót đồ vật.
Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, bắt đầu nhìn về phương xa, phía đông nam có một tòa thành trì, nơi đó chính là Cự Nhân Thành.
Ánh mắt của hắn không có dừng lại, lại chuyển rời đến hướng tây bắc, nơi đó có một mảnh rừng rậm, trong rừng sinh hoạt thất giai viễn cổ cự tượng ấy.
Nếu như để viễn cổ cự tượng cùng độc nhãn cự nhân tộc đại quân tàn sát lẫn nhau,
một điểm linh quang chợt hiện.
Lâm Viễn ánh mắt sáng lên, trực tiếp đứng thẳng người, hưng phấn cười ha hả.
Người làm sao?
Khuynh Thành Vũ có chút lo lắng hỏi.
Lâm Viễn lúc này đem ý nghĩ của mình nói ra.
Diệu a.
Khuynh Thành Vũ nghe xong ý nghĩ của hắn, trong lòng vui mừng.
Tô Tần phủ kiếm nhíu nhíu mày, kế là kế hay, nhưng là như thế nào mới có thể dẫn phát viễn cổ cự tượng cửu hận, đồng thời đem cửu hận này chuyển rời đến độc nhãn cự nhân tộc trên thân.
Ta đã biết nên làm gì bây giờ.
Lâm Viễn cười cười, cũng không có lập tức nói ra.
Về trước đi, chuẩn bị một chút, sau đó nhất cử tiêu diệt độc nhãn cự nhân tộc cùng viễn cổ cự tượng.
Lâm Viễn bọn người trở lại đại doanh, đã đến giữa trưa.
Sau khi trở về doanh trại, Lâm Viễn ngay cả cơm cũng không kịp ăn, liền gọi tới Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân.
Ba người tại trung quân trong đại trướng lưu đồ bí mật một hồi, lúc này mới rời đi.
Mà không qua bao lâu, Vũ Văn Thành Đô liền xuất lĩnh 3000 kỵ binh, mang theo độc nhãn cự nhân tộc chiến sĩ thi thể, ra đại doanh, hướng cự tượng rừng phương hướng đi.
Triệu Vân tại hắn về sau, cũng xuất lĩnh 3000 cung kỵ binh rời đi đại doanh.
Nhìn hắn đi phương hướng, chính là Cự Nhân Thành.
Trong đại doanh tất cả mọi người, bộ đã bị kinh động, tất cả mọi người biết, Lâm Viễn đây là tại vì cùng cự nhân tộc quyết chiến, làm chuẩn bị cuối cùng.
Đại chiến tiến đến trước, bầu không khí đều là kiềm chế, khẩn trương.
Lâm Viễn ngồi tại trung quân đại trướng, xử lý bên ngoài quân vụ về sau, đang chuẩn bị rời đi một hồi, Chu Tước trực tiếp xông vào.
Đi vào đại trướng Chu Tước, sắc mặt cũng không vui vẻ.
Làm sao vậy, Chu Tước?
Ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi?
Lâm Viễn lúc này hỏi.
Chu Tước hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Lâm tướng quân, ngươi đây là ý gì?
Bệ hạ để cho ta xuất Chu Tước doanh đến hiệp trợ ngươi, nhưng là từ xuất chinh đến bây giờ, ngươi chưa từng có an bài ta Chu Tước doanh đánh qua một trận đại chiến.
Ngươi nhìn lại Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô bộ đội, bọn hắn một mực tại tiên phong, không ngừng thu hoạch được công lao. Tiếp tục như vậy nữa ta trở về làm sao cùng bệ hạ bàn giao?
Ha ha, nguyên lai là vì việc này.
Lâm Viễn nở nụ cười, cái này Chu Tước đi thẳng về thẳng, quả nhiên là quân lữ tác phong.
Ngươi không tìm đến ta, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi.
Ta đã quyết định, ngày mai liền cùng độc nhãn cự nhân tộc đại quân triển khai đại quyết chiến.
Quyết chiến địa điểm ngay tại Thường Dương Sơn, ngươi Chu Tức Doanh là chủ công bộ đội, đến lúc đó cũng đừng kéo hông. Lâm Viễn đem Hồ Lô Cốc dãy núi mệnh danh là Thường Dương Sơn. Đã hệ thống không có soát Thường Dương Sơn, vậy hắn liền tự mình mệnh danh, thế nào cũng muốn trên khí thế trước thắng Hình Thiên một đầu. Kéo hông. Chu Tước vẻ mặt nghi hoặc. Ngạch. Chính là các ngươi Chu Tước Doanh cho ta hảo hảo đánh. Lâm Viễn giải thích nói. Yên tâm. Chủ công nhiệm vụ liền giao cho Chu Tước Doanh, nếu như kéo hông, ta đem đầu chém xuống đến các ngươi. Chu Tước vô cùng trang nghiêm nói. Tốt. Có phần này quyết tâm, ta an tâm. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Chu Tước lúc này mới vui vẻ rời đi. Chương 76, Cự Nhân Vương Hình Thiên. Lúc chạm vào tối, Lâm Viễn lại tổ chức một lần hội nghị quân sự, bắt đầu bố cục tiếp xuống đại quyết chiến. Khuynh Thành Vũ, Tô Tần Phủ Kiếm, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Phiền Lê Hoa, Hạ Hầu Anh, toàn bộ trình diện. Lâm Viễn dần dần cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, đại quân liền xuất phát, hướng Thường Dương Sơn mà đi. Thường Dương Sơn, núi cao địa hiểm, không che đậy vật, không có khả năng mai phủ. Nhưng là, Lâm Viễn càng muốn phương pháp trái ngược. Hắn chính là muốn tại Hình Thiên ngay dưới mắt mai phục chiến. 15.000 đại quân đã toàn bộ bố trí tại đường núi hai bên trên đỉnh núi, không có che đậy vật. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Nửa giờ đi qua, 1 giờ trôi qua, 2 giờ đi qua. Dưới sơn đạo phương, không có bất kỳ cái gì độc nhãn cự nhân đại quân xuất hiện, ngay cả viễn cổ cự tượng đều không có. Không ít du hiệp cũng bắt đầu hồ nghi. Lại qua 1 giờ, liền ngay cả Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Lâm Viễn, ngươi an bài Triệu Vân cung kỵ binh, có thể dẫn tới Hình Thiên đại quân. Hiện tại phía tây cự tượng rừng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay cả Lâm Viễn cũng nhíu nhíu mày. Theo thời gian để tính, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô, giờ phút này hẳn là nâng lên viễn cổ cự tượng tộc cùng độc nhãn cự nhân tộc cứu hận, không nên không có đến a. Báo. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một ngựa tiếu mã từ phía đông mà tới. Bẩm chủ công, Triệu tướng quân tại cự nhân dưới thành khiêu khích, liên sát cự nhân tộc 3 cái vương tử, 8 viên đại tướng, triệt để chọc giận cự nhân vương Hình Thiên trước mắt chính xuất 3 vạn đại quân, đang đuổi giết Triệu tướng quân, dự tính sau nửa canh giờ đến Thường Dương Sơn. Tốt. Chúng tướng còn lại nghe được tin tức này, cùng kêu lên gọi tốt. Nhưng là, Lâm Viễn lông mày lại là nhíu chặt. Kế hoạch của hắn là muốn tìm lên viễn cổ cự tượng cùng độc nhãn cự nhân cừu hận, đem hai tộc cùng một chỗ dẫn tới Thường Dương Sơn bên trong, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Kế hoạch này có một cái điểm mấu chốt, chính là cùng một chỗ. Đây là một cái thời gian nắm chắc. Nếu như thời gian không có nắm chắc tốt, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô nhị tướng sẽ đến không kịp tiến vào Hồ Lô Cốc tránh né, đến lúc đó muốn đối mặt độc nhãn cự nhân cùng viễn cổ cự tượng giáp công. Loại tình huống này chính là hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, thời gian mới là mấu chốt. Bất quá, Lâm Viễn tin tưởng Vũ Văn Thành Đô biết hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Báo. Vũ Văn tướng quân phụng mệnh giết vào cự tượng rừng, chém giết mấy chục con cự tượng, lưu lại độc nhãn cự nhân thi thể, thành công nâng lên cự tượng vương lửa giận. Hiện tại, cự tượng vương chính xuất lĩnh đàn voi lớn, hướng Thường Dương Sơn truy sát mà đến, dự tính sau nửa canh giờ đến. Tốt. Lâm Viễn nắm chắc quả đấm, rốt cục buông lòng ra, thật sâu thở ra một hơi. Chúng tướng nghe lệnh, các ngươi lập tức tiến vào cứ điểm của mình, dựa theo lúc trước bố cục, chờ đợi cự nhân tộc đại quân cùng viễn cổ cự tượng bày đến, làm tốt toàn diện bọn hắn chuẩn bị. Vâng. Chư tướng nhao nhao rời đi. Thời gian rất nhanh lại qua nửa canh giờ. Thường Dương Sơn phía đông đường núi, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ gặp Triệu Vân, chính xuất lĩnh hắn 3000 cung kỵ binh, từ đường núi bên ngoài gạt tiến đến, một đường hướng phía trước phi nhanh. Hắn 3000 kỵ binh, từng cái trên thân mang máu, tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến. Triệu Vân phi nhanh đến Thường Dương Sơn trung đoạn về sau, rất nhanh liền phát hiện hai bên đại quân bố cục. Hắn không có dừng lại, mà là xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh, thẳng đến Hồ Lô Cốc mà đi. Mà liền tại hắn sau khi đi không bao lâu, phía đông trên sơn đạo chuyển đến chỉnh tề tiếng sát phạt. Chỉ gặp một chi độc nhãn cự nhân đại quân chậm rãi lái vào Thường Dương Sơn. Chi này cự nhân tộc đại quân cơ hồ tất cả đều là bộ binh, số lượng ước chừng có 3 vạn người. Bọn hắn nhất trí trong hành động, chỉnh tề như một, khí thế rộng rãi, nghiêm nhiên có cường quân chi thế. Đại quân dẫn đầu là một cái xích quả thân trên độc nhãn cự nhân. Người khổng lồ này nhìn qua cùng phổ thông độc nhãn cự nhân khác biệt, lộ ra cao lớn lạ thường, xích hồng sắc làn da như đá khối dày đặc cơ bắp, cùng một thân tử màu mực hình xăm. Ánh mắt của hắn có to bằng miệng chén, con ngươi là thuần kim sắc. Cái mũi phun ra hỏa diễm, mồm dài đầy răng nanh, ngay cả phun ra nước bọt đều phảng phất nham tương. Cái này hoàn toàn chính là một cái quái vật. Mặt khác, vũ khí của hắn là một cây búa to, hiện lên màu tím đen, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn qua vô cùng sắc bén. Mà tay trái của hắn bên trên dẫn theo một mặt tấm chắn. Khối này tấm chắn phảng phất một khối vạn năm cây già vỏ cây, phi thường cổ phát, tràn đầy tang thương khí tức. Người này chính là độc nhãn cự nhân vương Hình Thiên. Vũ khí trong tay của hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy cán thích. Cán, thuật bài đại phủ giã. Hình Thiên tiến vào Thường Dương Sơn về sau, rất nhanh liền phát hiện hai bên vách núi động tĩnh, ánh mắt của hắn lập tức nổi lên nghi ngờ. Mệnh lệnh đại quân chậm chạp tiến lên. Hắn lập tức ra lệnh. Ma chú đóng ở đường núi cửa vào đại quân, cũng bỏ mặc bọn hắn tiến vào. Đại vương, nơi đây có trá. Tuy hành cự nhân tộc trí giả Hình Du Côn bắt đầu nhắc nhở Hình Thiên. Hình Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã phát hiện hai bên mai phục, thế nhưng là dạng này mai phục cũng quá qua loa, nhân tộc là không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đây cũng là hắn vì cái gì nghi ngờ nguyên nhân. Cự nhân tộc đại quân chậm rãi lai vào, chờ đến Thường Dương Sơn trung đoạn lúc, ngừng lại. Hình Thiên phát hiện Lâm Viễn. "Hình Thiên, nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, từ nay về sau, phụ nhân Hoàng Phục Hy làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Giờ phút này, Lâm Viễn ở trên cao nhìn xuống, quát hỏi Hình Thiên. "Phi." Hình Thiên sau khi nghe được, chỉ là hung hăng nổ một ngụm nước bọt, bắp thịt trên mặt run run, tràn đầy dữ tợn, "Tiểu Hoa Nhi, chính là ngươi tại mãng cổ rừng cây bên ngoài, giết con trai của ta Hình Cước, lại sai người đến ta dưới thành khiêu khích, dẫn dụ ta đến đây. Ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ đích thân bắt được ngươi, đưa ngươi từng đao, cắt thành miếng thịt, thấm môi ăn vào bụng, để ngươi linh hồn vĩnh viễn không chiếm được an bình, tại địa ngục chi hỏa bên trong giày vò." Lâm Viễn nghe được Hình Thiên nguyên rủa, cũng là nhíu nhíu mày. Quả nhiên, là kẻ hung hãn. Bất quá, Hình Thiên hung ác, Lâm Viễn ác hơn. "Hình Thiên, đừng nói mạnh miệng. Ngươi đã không chịu quy hàng, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chờ ta giết các ngươi cái này 3 vạn đại quân, ta sẽ đem các ngươi cự nhân thành, san thành bình địa, để các ngươi cự nhân tộc, vong tộc diệt chủng." "Tiểu Hoa Nhi, ngươi lớn mật." Hình Thiên thịnh nộ, trong hơi thở hỏa diễm càng thêm hơn. "Nổi giận đi, thỏa thích nổi giận đi, ngày tận thế của ngươi đã đến." Lâm Viễn đứng tại trên đỉnh núi, ha ha lớn nhỏ. "Cho ta xông đi lên, làm thịt hắn." Hình Thiên gầm thét. Cự nhân tộc trong đại quân, lập tức liền có mấy trăm tên chiến sĩ, hướng trên đỉnh núi xông, chỉ là, bọn hắn còn không có vọt tới sườn núi, liền bị đỉnh núi Chu Tước Cung kỵ binh cho toàn bộ bắn giết. Chu Tước Cung kỵ binh, thế nhưng là thất giai kỵ binh, lấy lực công kích lấy giải, so với độc nhãn cự nhân, không thua bao nhiêu. Hình Thiên cũng không ngờ rằng, mấy trăm tên chiến sĩ, thế mà tại trong chốc lát, liền bị toàn bộ bắn giết. "Tiếp tục cho ta xông." Hắn lập tức lần nữa giống to, mệnh lệnh càng nhiều cự nhân tộc chém giết xông đi lên. Mà liền tại lúc này, Thường Dương Sơn phía tây, đại địa chấn chiến, bụi đất đầy trời, tựa hồ có một đoàn đồ vật chính hướng phía đông chạy tới. Chương 77, bán thần lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Hình Thiên kinh hãi. Bên cạnh hắn chi giả, Hình Du Côn trợn trắng mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay tại xem bói. Đợi đến xem bói kết thúc, thần sắc của hắn biến đổi lớn. "Không xong, đại vương, xảo trá nhân loại từ phía tây đưa tới cửu hận hỏa diễm, chúng ta nguy hiểm." "Phía tây? Chẳng lẽ là..." Hình Thiên lập tức liền nghĩ đến viễn cổ cự tượng, cả người lông mày đều nhíu chặt. Nếu quả như thật là viễn cổ cự tượng, bọn hắn độc nhãn cự nhân tộc cũng sẽ đứng trước to lớn nguy hiểm. Phát cuồng viễn cổ cự tượng, chiến lược so độc nhãn cự nhân còn mạnh hơn. Chủ yếu nhất là, viễn cổ cự tượng độ cao, có thể tùy tiện giẫm chết cự nhân tộc. "Nhanh, rút lui." Hình Thiên lớn tiếng mệnh lệnh, để hậu đội biến tiền đội, rút khỏi Thường Dương Sơn. Chỉ là, hết thảy đã trễ rồi. Lâm Viễn đứng tại đỉnh núi, vẫn luôn tại mật thiết chú ý phía tây tình huống. Từ Vũ Văn Thành Đô 2000 kỵ binh tiến vào Thường Dương Sơn, nhanh chóng trốn vào hồ lâu cốc, sau đó một đoàn viễn cổ cự tượng lay núi hãm địa tràn vào Thường Dương Sơn. Bọn này viễn cổ cự tượng thật muốn so Lâm Viễn trong tưởng tượng còn cao lớn hơn, bình quân độ cao có 7-8 mét. Độc nhãn cự nhân tại bọn chúng trước mặt đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Cự tượng đánh thẳng vào, gót sắt ù ù, đất rung núi chuyển, bụi đất đầy trời. Rất nhanh, đàn voi lớn liền cùng Hình Thiên cự nhân tộc đại quân trực tiếp tại trong sơn đạo đụng vào nhau, như hai cố dòng lũ xen lẫn va chạm. Trong lúc nhất thời, cự nhân tộc đại quân bị đàn voi lớn trà đạp, trong nháy mắt đổ xuống một mảng lớn. Trên đỉnh núi tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Ngoại trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu như đổi vị suy nghĩ, mình đứng ở cự nhân tộc vị trí, sợ rằng sẽ bị dẫm thành bùn nhau đi. Cự tượng tộc bảy, vì sao như thế thịnh nộ? Hình Thiên đứng ở cự nhân tộc phía trước nhất, tay trái cầm thuẫn, trực tiếp chặn lại một con cự tượng ngà voi trùng sát. Hắn từ những này cự tượng trong mắt thấy được phẫn nộ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải chiến phủ lầm vang bộ ra, hắn phía trước cự tượng trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Một màn này, để trên đỉnh núi Lâm Viễn nhịn không được đánh một cái ve mùa đông. Hình Thiên là thật dũng mãnh a, chỉ bằng vào một chiêu này cũng không phải là bình thường võ tướng có thể địch nổi. Như vậy thần lực chính là ngày trước Hình Bá đều có chỗ không bằng. Chỉ gặp Hình Thiên xông vào đàn voi lớn bên trong, tóc dài phi dương, tựa như một đầu nhân tính mãnh thú, tay trái tấm chắn luân phiên đón đỡ, tay phải chiến phủ không ngừng chém vào, từng đầu cự tượng tại hắn trùng sát hạ ngã xuống. Cái này tờ mở còn là người sao? Tô Thần phủ kiếm dọa đến có chút sắc mặt trắng bệnh. Hắn vốn cũng không phải là người. Lâm Viễn sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn đang nghĩ, nếu như chỉ bằng vào dưới trướng hắn mấy viên hoàng cấp võ tướng, thật giết được Hình Thiên. May mắn kế hoạch của hắn có hiệu quả, để viễn cổ cự tượng cùng Hình Thiên tự giết lẫn nhau. Mà liên một hồi này công phu, Hình Thiên đã hoàn toàn sát nhập vào đàn voi lớn. Hắn phảng phất ma thần, chiến phủ vung chém ở giữa, liền có cự tượng ngã xuống, máu tươi tiêu xạ, nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Đâu đâu cũng có cự tượng tàn chi đoạn thể. Bỏ bốn. Họ. Một tiếng tượng hống từ đàn voi lớn hậu phương truyền đến. Chỉ gặp một đầu tiếp cận cao 10 mét màu đỏ cự tượng từ đàn voi lớn hậu phương đi ra, xa xa khóa chặt Hình Thiên, trực tiếp phát động công kích. Cự tượng vương rốt cục hành động. Cự tượng vương bắt đầu chạy, đất rung núi chuyển, kia một đôi kim sắc ngà voi như là hai thanh lợi kiếm, hướng phía Hình Thiên đâm xuyên mà tới. Đang. Hình Thiên giơ lên tấm chắn, ngăn cản cự tượng vương xung kích, trong chốc lát, liền như là hai khối vạn cân thần thiết đụng vào nhau, đinh tai nhức óc. Nhưng là, Hình Thiên vẫn là bị xô ra 5 mét xa. Về mặt sức mạnh, hắn vẫn là kém cự tượng vương. Cự tượng vương, ngươi tỉnh táo lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? ngươi vì sao muốn cùng ta cự nhân tộc khai chiến? Ổn định lui thế Hình Thiên, nhịn không được chất vấn. Hắn cùng cự tượng vương đều thuộc về Nam Thú Vương bộ hạ, ngày bình thường hai tộc cũng không trở mặt. Nhưng là, cự tượng tộc bảy rất rõ ràng tiến công bọn hắn. Hình Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lại làm sao biết, Lâm Viễn để Vũ Văn Thành Đô mang theo độc nhãn cự nhân thi thể, chạy đến cự tượng rừng điên cuồng phá hư, giết chóc, thậm chí ngay cả cự tượng vương lão bà đều giết, sau đó vứt xuống cự nhân tộc thi thể. Một chiêu hỏa thủy đông dẫn, cho cự nhân tộc mang đến tai họa thật lớn. Hình Thiên chất vấn cự tượng vương, nhưng là, trả lời hắn, chỉ có một đầu vô tình vòi voi, như roi sắt đồng dạng quật đánh xuống. Hình Thiên lập tức trốn tránh, nhưng mà, bên cạnh hắn cự nhân tộc chiến sĩ không kịp trốn tránh, bị tại chỗ giúp bạo, huyết tương phát nổ một chỗ. Trang diện vô cùng huyết tinh. Hình Thiên gặp đây, nổi giận, trực tiếp hướng cự tượng vương bay nào đi qua. Hắn muốn bằng người dũng mãnh, làm thịt cự tượng vương. Chỉ có làm thịt cự tượng vương, cự tượng tộc bảy mới có thể bốn phía chạy tứ tán, cự nhân tộc chém giết cũng mới miễn trừ nguy nan. Chỉ là, Lâm Viễn như thế nào lại như hắn nguyện? Hoàng Trung cùng Chu Tước, hai đại thần tiễn thủ đã sớm chờ lệnh, giờ phút này đạt được Lâm Viễn chỉ lệnh, hai người đồng thời xuất thủ, dương cung cài tên, bắn về phía Hình Thiên. Siêu siêu. Mũi tên như là móc mắt, ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, thẳng đến Hình Thiên con mắt. Hình Thiên đành phải từ bỏ công kích, cầm tấm chắn phòng ngự. Mà cái này dừng một chút, cho cự tượng vương rất lớn cơ hội. Chỉ gặp cự tượng vương gào thét một tiếng, tráng kiện vòi voi, như roi thép đồng dạng đánh rớt. Oeng. Hình Thiên cầm thuẫn bài tay trái, nhịn không được run một chút, thân thể đều bị đánh cong ba phần. Cự tượng vương đột nhiên đứng thẳng, móng trước một cái bay nào, như ngọn núi nhỏ trọng lượng, hung hăng trà đạp tại Hình Thiên trên tấm chắn. Đông. Hình Thiên cả người cái này bị một kích ép loan liều yêu, nhưng là vẫn như cũ không thấy có bất kỳ thụ thương dáng vẻ. Gia hỏa này thật sự là biến thái. Khuynh Thành Vũ cũng nhịn không được nhả danh một câu. Lâm Viễn vội vàng ấn mở Hình Thiên giao diện thuộc tính, hắn muốn thông qua bảng tin tức tìm tới Hình Thiên sơ hở. Hình Thiên, bán thần, đẳng cấp cấp 70, thống soái 95, vũ lực 100, trí lực 25, chính trị 18, mị lực 90, trang bị can, bàn chi chiến phủ, bán thần khí, lực công kích 80, có giết người uống máu hiệu quả, cao nhất có thể điệp ra 50% tổn thương tăng thêm, thích vạn mục chi thuẫn, bán thần khí, lực phòng ngự 80, nhưng hấp thu một nửa lực trùng kích tổn thương. Ban huyết mạch, SSS kỹ năng, lực lượng 50, lực công kích 50, lực phòng ngự 50. Mãnh trí, SSS kỹ năng, thân thể mỗi thụ nhiều một chỗ tổn thương, lực công kích cùng lực phòng ngự liền 5. Viêm ma, SSS kỹ năng, trời sinh hỏa thuộc tính, bạo kích 30, bạo kích tổn thương 50. Miêu tả, Hình Thiên, độc nhãn cự nhân vương, cự nhân tộc thuần huyết mạch người, sinh ra ở Thương Ngô núi lửa bên trong, cùng với nham tương mà sinh, lực lớn vô cùng, có được nhân loại không cách nào địch nổi lực lượng. Cứ việc Lâm Viễn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là, nhìn thấy Hình Thiên giao diện thuộc tính, vẫn như cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bán thần, thật là bán thần anh hùng. Vũ lực giá trị 100, đại biểu nhục thân khai phát trình độ đạt đến 100%. Hình Thiên đây là chỉ nửa bước, bước vào thần chi lĩnh vực. Nếu như nhục thể của hắn có thể tiến thêm một bước, đó chính là thần thể. Trong thiên hạ, đem không người có thể địch. Chương 78, đại phát thần uy. Hình Thiên hai kiện trang bị, cán thích, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều là bán thần khí. Không chỉ có gia tăng đại lượng lực công kích, còn gia tăng đại lượng lực phòng ngự, thậm chí còn có giết người uống máu, giảm miễn một nửa tổn thương hiệu quả. Khó trách hắn có thể ngạnh kháng cự tượng vương trà đạp mà không thương tổn. Còn có hắn ba cái kỹ năng, tất cả đều là SSS kỹ năng, một cái so một cái lợi hại. Bàn huyết mạch, mãnh trí, viêm ma, bất kỳ một cái nào đều là SSS kỹ năng bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Không cách nào tưởng tượng, cường đại vũ khí, cường đại kỹ năng, thân thể mạnh mẽ, đều tập trung ở trên người một người, biết buộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lâm Viễn cẩn thận xem xét Hình Thiên thuộc tính, thật sự là tìm không thấy hắn bất luận cái gì sơ hở. Có lẽ sơ hở duy nhất là hắn hỏa thuộc tính đi. Hỏa thuộc tính, lực buộc phát cường đại, nhưng nếu lấy nước khắc trì, thì trong nháy mắt giảm xuống không ít chiến lực. Nhưng là, lập tức bọn hắn tại Thường Dương Sơn, từ đâu tới nước? Nước. Lâm Viễn tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn vội vàng để Tô Tần phủ kiếm đưa lô thai tới, ngươi bây giờ lập tức đi thu thập tất cả mọi người túi nước, không có nước, liền để bọn hắn đi tiểu rót đầy. Câu nói này, mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị một bên Khuynh Thành Vũ nghe được. Cái sau khi nghe xong, lông hai nóng, hai gò má ửng hồng. Tô Tần phủ kiếm cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Lâm Viễn. Dựa vào, ngươi đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Lâm Viễn một mặt khinh bỉ nhìn xem Tô Tần phủ kiếm, lão tử là phát hiện Hình Thiên sợ nước, cho nên mới để ngươi thu thập túi nước nước tiểu, ngươi tờ mở coi là cái gì đâu? A, nguyên lai là dạng này a. Tô Tần phủ kiếm cười ha ha một tiếng, sờ lên đầu của mình. Nhanh đi xử lý đi, càng nhanh càng tốt. Có ngay. Tô Tần phủ kiếm lập tức rời đi. Lâm Viễn lực chú ý lần nữa phóng tới phía dưới trên chiến trường. Lúc này, cự tượng tộc bầy hoàn toàn cùng cự nhân tộc chém giết cùng một chỗ, song phương đánh cho nước sôi lửa bỏng. Cự tượng hình thể khổng lồ, lực trùng kích mạnh, đối cự nhân tộc có chí mạng nguy hiểm. 3 vạn cự nhân tộc chiến sĩ tại cự tượng trùng kích vào đã thương vong hơn phân nửa, mà cự tượng tộc bầy cũng đổ đi xuống mảng lớn trưởng thành cự tượng. Hình Thiên bị cự tượng vương cuốn lấy, thoát thân không ra. Chu Tước cùng Hoàng Trung không ngừng bắn lén tập kích quấy rối, để hắn mệt mỏi ứng phó, căn bản là nhảy không thoát khỏi tù đại cục. cả người như là lâm vào vũng bùn. Lâm Viễn gặp tình thế không sai biệt lắm, lập tức mệnh lệnh tất cả cung tiễn thủ trên dây cung thân loạn tiễn tề phát. Trước khi lên đường, Lâm Viễn thế nhưng là mang đủ 40 vạn mũi tên, nửa đường tiêu diệt Ảnh Lang Vương, Lôi Báo Vương, mặc dù tiêu hao mấy chục ngàn nhánh, hiện tại vẫn như cũ có hơn 30 vạn chi, mà cái này cũng chưa tính du hiệp mình. Giờ khắc này nhận được mệnh lệnh cung tiễn thủ nhóm, rốt cuộc gan không chịu nổi, điên cuồng đối dưới núi kéo cung bắn tên, mũi tên như mưa rào tầm tã, không ngừng hạ xuống. Cái này đến cái khác cự nhân tộc chiến sĩ ngã xuống, những cái kia viễn cổ cự tượng cũng chịu không được hàng ngàn hàng vạn mũi tên, một đầu tiếp lấy một đầu ngã xuống. Hải lượng điểm tích lũy tràn vào Lâm Viễn hầu bao, nhất là 3.000 chu tức doanh, những này thất giai cung kỵ binh, cơ hồ một tiễn liền có thể bắn giết một cái cự nhân tộc chiến sĩ, ba mũi tên liền có thể giải quyết một đầu viễn cổ cự tượng. Quả nhiên, đem mũi tên áp trên người chu tức doanh thành công, Lâm Viễn điểm tích lũy từ từ dâng lên, chỉ chốc lát sau công phu liền đột phá 17 vạn, 17 vạn 5, 18 vạn. Bảng điểm số bên trên, Lâm Viễn xếp hạng điên cuồng đi lên nhảy vọt. Thứ 7 tên, thứ 6 tên, thứ 5 tên, thứ 4 tên. Tất cả lãnh chúa người chơi đều chú ý tới cái này một dị thường hiện tượng. Nam thành cửa, Tây thuộc tử ngay tại chống cự thứ 5 song thú triều công kích, đột nhiên, hai của hắn bờ vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hắn xếp hạng rớt xuống thứ 7 tên. Tây thuộc tử nhíu nhíu mày, hoạt động tiến hành đến hiện tại, trước 10 tên xếp hạng, cơ hồ đã khóa chặt, làm sao còn có người có thể siêu việt hắn. Hắn vội vàng ấn mở điểm tích lũy bảng xếp hạng, trong nháy mắt liền thấy Lâm Viễn danh tự. Lâm Tử Nghĩa, hắn đến cùng đã làm gì? Vì cái gì điểm tích lũy tăng nhiều như vậy? Đồng dạng có này nghi ngờ, còn có Tây Hạ Cụ Cụ lão Tần, bởi vì Lâm Viễn xếp hạng vừa mới chen qua hắn. Hiện tại, Lâm Viễn xếp hạng thứ 3. Cái này Lâm Tử Nghĩa đến cùng làm cái gì? Điểm tích lũy tăng nhiều như vậy. Bất quá, ta là sẽ không để cho ngươi siêu việt ta. Thành Bắc trên tường, Lưu Gia công tử một đao chém giết một con lục giai hỏa tê, có chút dương dương tự đắc nói. Đầu này hỏa tê là hắn để cái khác lãnh chúa binh sĩ giết đến toi thoát, để hắn bổ cuối cùng một đao. Dạng này, điểm tích lũy liền sẽ tính tới trên đầu của hắn, mà hắn chính là dựa vào loại phương pháp này mới vững vàng điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhì vị trí. Hiện tại, Lâm Viễn so với hắn điểm tích lũy còn kém 1.000 điểm tích lũy, chỉ cần giết nhiều một nhóm hỏa tê, điểm tích lũy lại có thể rất mau đỡ mở khoảng cách. Không phải sao? Trương Liêu cùng Sử Vạn Thuế hai người lại dẫn binh sĩ sát thương số lớn hỏa tê, chờ đợi hắn đi bổ đao. Lưu Gia công tử hưng phấn chạy chậm đi qua, chỉ là hắn vừa chạy đến một đầu thoi thóp hỏa tê trước mặt, một đạo hệ thống nhắc nhở âm liền tại thai của hắn mở nổ vang. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi điểm tích lũy xếp hạng rất xuống thứ 3 tên, mời không ngừng cố gắng. A. Lưu Gia công tử khí bạo, tại chỗ đối vài đầu thoi thóp hỏa tê điên cuồng chém vào. Đây không có khả năng. Cách đó không xa, Tiến Triệu Vô Song nghe được Lưu Gia công tử cắn răng nghiến lợi gầm thét, mỉm cười. Chỉ là, hắn còn không có lấy lại tinh thần, thứ hạng của mình liền cũng bị Lâm Viễn siêu việt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi điểm tích lũy xếp hạng rất xuống thứ 2 tên, mời không ngừng cố gắng. Ngậy. Tiến Triệu Vô Song tại chỗ im lặng. Lại nói chiến trường một chỗ khác, Lâm Viễn mệnh lệnh dưới trướng cung tiễn thủ loạn tiễn tề phát, cự nhân tộc chiến sĩ là liên miên ngã xuống. Hình Thiên thấy vô cùng lo lắng, thế nhưng bất lực, chính hắn cũng bị cự tượng vương cho hoàn toàn cuốn lấy. Cự tượng vương không ngừng sử dụng ngà voi bắn vọt, tượng đủ trà đạp, vòi voi quất ba cái kỹ năng, Hình Thiên chỉ có thể cầm tâm chắn ngăn cản, còn muốn thời khắc đề phòng Hoàng Trung cùng Chu Tức tên bắn lén, mệt thở hổn hển. Cái này nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị dẫm thành lặn nê. Nhưng là Hình Thiên không phải phàm nhân, tránh thoát Chu Tức hai mũi tên, chỉ nghe thấy Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng phun ra dài ba thước hỏa diễm, thân thể một cái thấp túi, hai chân đột nhiên đạp địa, vậy mà như đạn pháo bắn ra ngoài. Hắn giơ cao ở tấm chắn, hung hăng đâm vào cự tượng vương trên đầu. Cự tượng vương tại chỗ bị đụng bay xa 10 mét. Cái này thật không phải là người có thể làm được sự tình. Trên đỉnh núi lắm người, thấy cũng là kinh hồn táng đảm. Hình Thiên một kích đụng bay cự tượng vương, lại là một cái đi nhanh, cả người lăng không nhảy lên, đi vào cự tượng vương đỉnh đầu, giơ lên chiến phủ hướng phía dưới giật bổ. Giang giác. Chiến phủ đảo qua, cự tượng vương đỉnh đầu, lưu lại một đầu thật sâu bướm ấn. Máu tươi cốt cốt bên ngoài bốc lên, nhưng là cự tượng vương sinh mệnh lực vô cùng cường đại, chỉ là một đạo đường ấn vẫn không giết được nó. Chỉ thấy nó cái mũi cao cao giơ lên, như roi thép đồng dạng quật trên người Hình Thiên. Ầm. Hình Thiên trực tiếp bị tát bay, tại trên đường núi ném ra một cái hố to. Hình Thiên bẻ bẻ cổ, từ trong hố sâu leo ra, vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Chương 79, vạn kỵ công kích. Không được, không thể để cho Hình Thiên như thế vô địch xuống dưới. Lâm Viễn ánh mắt phát lạnh, lập tức phân phó nói, để Tô Tần phủ kiếm đem thu thập túi nước toàn bộ lấy tới. Cũng không lâu lắm, Tô Tần phủ kiếm liền dẫn một nhóm binh sĩ ôm một đống lớn túi nước trở về, số lượng chừng 400-500 cái. Có nhiều như vậy nước, đầy đủ. Lâm Viễn mệnh lệnh các binh sĩ đem tất cả nước đều tập trung vào cùng một chỗ, bởi vì không có vật chứa, liền dùng ăn cơm nồi lớn giả. Rất nhanh, liền tràn đầy 10 ngụm nồi lớn. Hoàng Trung, Chu Tước, các ngươi phụ trách khóa kín Hình Thiên đường lui. Lâm Viễn lại đối xa xa Hoàng Trung, Chu Tước hai người hô. Vâng. Hai người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, xạ tốc trực tiếp tăng lên gấp đôi. Một cái chớp mắt, đám người liền trông thấy mấy chục cái mũi tên gần như đồng thời bắn ra, xoắn ốc thức hướng Hình Thiên bỏ tới. Hình Thiên hướng vạn mục chi thuẫn đằng sau co rụt lại, tất cả mũi tên toàn bộ bị tấm chắn ngăn lại. Không được, nhất định phải cướp đi Hình Thiên tấm chắn. Lâm Viễn lần nữa nhíu mày. Chủ công, giao cho ta. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên nhìn thấy một viên kiêu tướng xuất hiện tại trên chiến trường hỗn loạn, như con cá qua khe hở, tại cự tượng cùng cự nhân tộc ở giữa xuyên thẳng qua, chiến mã phi nhanh, thẳng đến Hình Thiên. Vũ Văn Thành đô một cái công kích, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng trực tiếp đè vào Vạn Mục Chi Thuẫn bên trên, lực lượng toàn thân bộc phát, vậy mà đánh bay Hình Thiên tấm chắn. Hình Thiên thần tình hoảng hốt, trên đời này, thế mà còn có như thế thần lực người. Hơn nữa, còn là một nhân loại. Chết đi cho ta. Vạn Mục Chi Thuẫn bị đánh bay, Hình Thiên giận dữ, chiến phủ hướng phía Vũ Văn Thành đô giận bổ mà tới. Giang giác. Vũ Văn Thành đô chiến mã, tại chỗ bị đánh thành hai nửa, máu tươi vung vãi. Mà Vũ Văn Thành đô, thì là chân đạp lưng ngựa mượn lực, cả người phóng lên tận trời. Thân ở giữa không trung, đưa tay trái ra, chụp vào Hình Thiên Vạn Mục Chi Thuẫn. Chết. Hình Thiên thứ hai búa lần nữa bổ tới. Vũ Văn Thành đô một phát bắt được Hình Thiên Vạn Mục Chi Thuẫn, cả người co quắp tại tấm chắn đằng sau. Đang. Bàn chi chiến phủ bổ vào Vạn Mục Chi Thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, chấn người màng nhĩ đổ máu. Vũ Văn Thành đô cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã 10 cái cự nhân tộc chiến sĩ. Vũ Văn Thành đô. Lâm Viễn thấy lòng nóng như lửa đốt, nhanh đem nước toàn bộ tới đến Hình Thiên trên thân. Đã chuẩn bị xong binh sĩ, lúc này nâng lên nồi lớn, nhắm chuẩn Hình Thiên ném đi xuống dưới. Chỉ gặp 10 ngụm nồi lớn, mấy trăm cân nước ở giữa không trung chút xuống. Hình Thiên ngây ra một lúc, tiếp theo sắc mặt đột biến, muốn lập tức tránh đi bị nước xối đến. Nhưng là, Hoàng Trung cùng Chu Tức mũi tên đã sớm khóa cứng hắn đường lui. Còn có một đầu cự tượng vương, không ngừng đối với hắn phát động công kích, để hắn lui không thể lui. Trong lúc nguy cấp, nhưng gặp Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bước lên mũi tên phóng tới cự tượng vương. Giơ tay đưa xuống, một đũa chặt đứt cự tượng vương ngà voi. Cánh tay phải của hắn bên trên cũng bị Chu Tức cùng Hoàng Trung liên xạ 4 mũi tên. Nhưng Hình Thiên toàn vẹn không sợ, hướng phía trước lăn mình một cái, chiến phủ giận bổ cự tượng vương mi tâm. Giang giác. Cự tượng vương lại bị Hình Thiên một đũa chém thành hai khúc, thân thể cao lớn giống như núi sụp đổ. Thật là quá kinh khủng. Cự tượng vương có thể so với vương cấp buột, thậm chí có thể là hoàng cấp buột, cứ như vậy bị Hình Thiên một đũa chém giết. Hình Thiên chém giết cự tượng vương, thân thể một cái nhảy vọt, nhảy ra phong tỏa vòng. Mà giờ khắc này, 10 ngụm nồi lớn nước mới chuốt xuống rơi xuống đất. Không có một giọt rơi ở trên người hắn. Ha ha ha. Hình Thiên dẫn theo chiến phủ, cười ha hả. Người cao hứng quá sớm. Lâm Viễn cười lạnh, trực tiếp đem trong tay ấm nước ném tới Hình Thiên hướng trên đỉnh đầu. Siêu siêu. Túi nước tại chỗ liền bị mấy chi mũi tên xuyên qua bắn nổ. Bên trong rượu bốn phía, trực tiếp tưới đã đến Hình Thiên trên đầu. Hình Thiên cả người giật mình tại nguyên chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Lâm Viễn liền nhìn thấy, Hình Thiên cả người ôm đầu hét thảm lên, đại lượng xương trắng từ trong cơ thể của hắn phun ra. Phảng phất tưới nước than lửa. Những xương trắng này sói mòn, phảng phất mang đi Hình Thiên lực lượng. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt, Hình Thiên cả người thân thể liền nhỏ nửa vòng, trở nên không còn như vậy để cho người ta e ngại. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Hình Thiên tiến vào trạng thái hư nhược, công thủ giảm bớt 30%, tiếp tục thời gian nửa giờ. Nửa giờ. Đầy đủ. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Suy yếu về sau, Hình Thiên chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Ngươi nên chết. Vừa dứt lời, cả người hắn chính là hướng phía trên đỉnh núi vọt tới, tốc độ cực nhanh. Hắn đây là muốn chém giết Lâm Viễn. Không thể không nói, Hình Thiên là thật mãnh, công thủ đều giảm bớt 30%, thế mà còn muốn lấy sông lên giết Lâm Viễn. Bất quá, Lâm Viễn cũng không nuông chiều hắn. Bắn tên. Lâm Viễn phất phất tay, mấy trăm tên cung tiễn thủ loạn tiễn tề phát, trực tiếp đem Hình Thiên lần nữa bước xuống núi nói. Giờ phút này, trong sơn đạo phát sinh đại loạn. Bởi vì cự tượng vương bị Hình Thiên chém giết, dẫn đến đàn voi lớn không có chủ tâm cốt, tại trong sơn đạo mạnh mẽ đâm tới. Đại lượng cự nhân tộc chiến sĩ bị đàn voi lớn trả đạp chí tử. Lâm Viễn cũng 10 phần lo lắng Vũ Văn Thành Đô sinh tử. Bất quá, hắn trực tiếp nói cho hắn biết, Vũ Văn Thành Đô còn chưa chết. Trả đạp, khủng hoảng, bố tập. Chế tạo đại lượng thương vong về sau, đàn voi lớn mới tìm được đường ra, hướng Thường Dương Sơn bên ngoài rút lui. Đợi đến tất cả trấn ai là địa, trong sơn đạo liền chỉ còn lại cự nhân tộc đại quân. Nguyên bản 3 vạn đại quân đã bị đàn voi lớn trả đạp, tử thương đến chỉ còn lại hơn vạn người sống sót. Hình Thiên bị cự nhân tộc chiến sĩ bảo hộ ở giữa, ngăn cản hai vách tập kích mũi tên. Hình Thiên suy yếu kỳ, chỉ có nửa giờ, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Lâm Viễn ánh mắt vô cùng kiên định, truyền lệnh tất cả mọi người, xuất động xuất kích. Mệnh lệnh của hắn vừa truyền đi, Triệu Vân liền xuất lĩnh 5000 kỵ binh, từ hồ lô trong cốc trùng sát ra. 5000 kỵ binh khởi xướng công kích, vọt thẳng nhập cự nhân tộc đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào hỗn chiến. Giết cho ta. Lâm Viễn lưu lại một bộ phận cung tiễn thủ, phụ trách tại đỉnh núi áp chế cự nhân tộc đại trận, những người còn lại thì toàn bộ lên ngựa, trùng sát cự nhân tộc đại trận. Từng đội kỵ binh từ đỉnh núi tiểu đạo hướng xuống công kích. Dọc đường kỵ binh không ngừng gia nhập, càng tụ càng nhiều, đến dưới núi lúc đã nhiều đến vài người. Đại quân từ đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, toàn phương vị hướng cự nhân tộc đại quân công kích. Lâm Viễn ở vào phương bắc, một ngựa đi đầu, cái thứ nhất xông vào cự nhân tộc trong đại quân. Thanh Long đao pháp thi triển, chiến đao trong tay hắn bay múa, trái bổ phải chém, đao quang huyết ảnh, không ngừng có cự nhân tộc chiến sĩ rú thảm ngã xuống, máu tươi tiêu xạ. Một cái chớp mắt, đại trận liền bị xé mở một lỗ lớn. Hậu phương kỵ binh lập tức đuổi theo, trường thương chiến đao vung dậy, liều mạng chém giết. Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Chu Tước, Phiền Lê Hoa, Hạ Hầu Anh chờ đại tướng, một mình cưỡi ngựa, tại cự nhân tộc trong đại quân thẳng tiến không lùi, không ai cản nổi. Không ngừng có cự nhân tộc chiến sĩ đổ vào dưới đao của bọn hắn. Cự nhân tộc phòng hộ trong nháy mắt sụp đổ. Chương 80, ngũ tướng chiến Hình Thiên. Triệu Vân Tiên Phong bộ đội cũng rốt cục giết tới Hạch Tâm Vòng, cùng Hình Thiên thân vệ quân giao thủ. Song phương trực tiếp buộc phát trận giáp lá cả. Triệu Vân Tả xung hữu đột, luân phiên thương đâm đối diện cự nhân tộc đại tướng, Bạch Mã Ngân Thương, tung hành vô địch. Nhưng là, Hình Thiên cũng là vô địch tồn tại. Cầm trong tay chiến phủ trái bổ phải chém, không ngừng đem Lâm Viễn kỵ binh ném lăn. Một đám du hiệp kỵ binh, ý đồ đi lên vây giết Hình Thiên, nhưng lại bị Hình Thiên ngang ngược va chạm, như chém dưa thái rau giết đến tinh quang. Căn bản không ai chống đỡ được hắn. Triệu Vân gặp đây, lập tức quay đầu ngựa lại, thẳng hướng Hình Thiên. Thương pháp của hắn xuất thần nhập hóa, tấn mãnh vô cùng, cùng Hình Thiên man lực chiến phủ, kịch liệt va chạm, đốn lửa bắn tứ tung. Hai người tranh phong tương đối, chém giết mười phần kịch liệt. Nhưng rất nhanh, Triệu Vân liền rơi xuống hạ phong. Hình Thiên mặc dù ở vào trạng thái hư nhược, nhưng thân thể khai phát trung quy là 100%, tiềm lực vô tận. Mà lại, cự nhân tộc khí lực lớn, so với nhân loại chiếm thượng phong. Bởi vậy, dù là Triệu Vân thương pháp đến, cũng bị làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Tử Long, ta đến giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh cao lớn, như hình người mãnh thú, tại cự nhân tộc trong chiến sĩ ở giữa giết ra một đường máu. Là Vũ Văn Thành Đô. Lúc trước hắn bị Hình Thiên một búa đánh bay, cũng chưa chết. Lâm Viễn cũng nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô, trong lòng thở dài một hơi. Vũ Văn Thành Đô sau khi xuất hiện, tay phải nắm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, tay trái cầm Vạn Mục Chi Thuẫn, như là hình người cối xay thịt, chỗ đến, nhất định máu chảy hoành sông. Cự nhân tộc chiến sĩ bị giết đến dũng khí cũng bị mất, liên tiếp lui về phía sau. Vũ Văn Thành Đô thì là thừa cơ gia nhập vào Hình Thiên cùng Triệu Vân trong cuộc chiến. Lập tức đạt được Vũ Văn Thành Đô hiệp trợ, Triệu Vân lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, thương pháp trở nên đều tấn mãnh mấy phần. Mà đối diện Hình Thiên, liền không như vậy dễ chịu. Một mình đối mặt đứng đầu nhất hai cái hoàng cấp võ tướng, cho dù hắn là bán thần anh hùng, cũng rất cảm thấy áp lực. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Hoàng Mô đến vậy. Hoàng Trung chẳng biết lúc nào, từ bên ngoài đột giết tới đây, tay cầm xích huyết đao, cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, ba vị hoàng cấp võ tướng vây chiến Hình Thiên. Hình Thiên bị ba người vây quanh, tiến thôi không được, đành phải liều mạng dùng chiến phủ đón đỡ, chém vào, thể lực phi tốc trôi qua. Nhưng là, Triệu Vân ba người vẫn là không làm gì được hắn. Siêu. Một chi xương thú mũi tên từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trên không trung phát ra bén nhọn kêu to, trực tiếp chui vào Hình Thiên phía sau lưng. Phốc. Hình Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Là Chu Tước xuất thủ. Vị này mát cấp hệ rồ, phục hy tứ đại thân vệ đô thống, rốt cục hiện ra sự cường đại của nàng thực lực. Chu Tước không có vây công tiến lên, mà là tại bên ngoài, không ngừng lấy mũi tên quấy nhiễu. Hình Thiên đành phải phân thần ứng phó. Dạng này, Triệu Vân ba người áp lực lần nữa giảm bớt không ít, Hoàng Trung nhắm chuẩn Hình Thiên lộ ra sơ hở, hung hăng bổ một đao, tóe lên một tia máu tươi. Còn lại hai người, hai mắt tỏa sáng, phảng phất đồng thời thấy được hy vọng đồng dạng. Ba người lẫn nhau sử một cái nhan sắc, trận hình lập tức biến. Lấy Vũ Văn Thành Đô làm chủ công, Triệu Vân cùng Hoàng Trung ở một bên phối hợp tác chiến, bày một cái tam tài trận. Ba người vây chiến, sức chiến đấu lập tức tăng gấp bội. Hình Thiên bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, đành phải mệt mỏi chống đỡ, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực trở tay. Nhưng cho dù là dạng này, Triệu Vân ba người vẫn như cũ giết không được Hình Thiên. Lâm Viễn không thể không cảm thán, bán thần nhân vật là thật cường đại. Phiền Lê Hoa, ngươi đi thay thế Hoàng Trung. Khẩn trương thời khắc, Lâm Viễn đột nhiên ra lệnh. Rõ. Phiền Lê Hoa lĩnh mệnh, xuyên qua đám người, gia nhập vào trung ương nhất chiến cuộc, thay thế Hoàng Trung. Mà Hoàng Trung thì là rút khỏi tam tài trận, chạy đến bên ngoài, cùng Chu Tước, Dương Cung cài tên, điên cuồng bắn giết Hình Thiên. Trong lúc nhất thời, ngũ đại hoàng cấp võ tướng đủ đấu Hình Thiên. Hình Thiên rốt cục chống đỡ không được, phần lưng bị liên xạ mấy mũi tên, máu tươi chảy dài. Giờ khắc này, cơ hồ hết thảy mọi người đều tại mật thiết chú ý trận chiến đấu này. Lâm Viễn mặc dù cũng đang chăm chú, nhưng đao trong tay cũng không có đình chỉ. Cho đến ngày nay, võ lực của hắn giá trị cao tới 72, lại có tử kim cấp chiến đao, thanh long đao pháp, các hạng kỹ năng bờ UFF gia trì, sức chiến đấu đa sơn có thể so với đỉnh tiêm tử kim võ tướng. Cho dù là vương cấp võ tướng, hắn cũng dám đụng một cái, coi như đánh không lại đối phương, hắn muốn đi, đối phương cũng lưu không được. Không có Hình Thiên như vậy manh tướng hạn chế, hắn tại cự nhân tộc trong đại quân chính là vô địch. Hắn lần này dũng mãnh, cũng thật sâu kích thích binh lính dưới quyền. Tất cả mọi người mô đủ kình, cùng cự nhân tộc chiến sĩ chém giết. Trên chiến trường thế cục, thời gian dần trôi qua hướng Lâm Viễn một phương quân đảo. Trung ương chiến trường tình hình chiến đấu, hiện tượng hoàn sinh. Hình Thiên không ngừng thụ thương, máu tươi cốt cốt bên ngoài bốc lên, nhưng là, Triệu Vân ba người cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện một chút tổn thương. Hình Thiên đây là định dùng lấy thương đổi thương tình thế, cùng Triệu Vân bọn người đánh nhau chết sống. Lâm Viễn thấy mọi người đánh lâu không xong, trong lòng sầu lo. Bởi vì Hình Thiên cách thoát ly trạng thái hư nhược, chỉ còn lại mấy phút. Nếu như Hình Thiên một khi khôi phục toàn thịnh thực lực, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều muốn gặp nạn. Trong lúc nguy cấp, Lâm Viễn giết ra một đường máu, xông vào trung ương chiến trường. Vũ Văn Thành Đô, ăn nó đi. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ mang móc ra một viên đan dược, ném cho chính cự thuẫn chống đỡ Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô ngây ra một lúc, vẫn là tiếp nhận đan dược. Viên đan dược này, hắn rất quen thuộc. Hắn nhớ kỹ là mình chủ công trọng yếu bảo vật, gọi Cửu Nưu Nhị Hổ đan, nghe nói ăn về sau có thể có được Cửu Nưu Nhị Hổ lực lượng. Đừng nhìn Vũ Văn Thành Đô trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, nhưng là còn không có đạt tới sức chín châu hai hổ. Trong lịch sử, chân chính đạt tới sức chín châu hai hổ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tây Sở Bá Vương tính một cái, Lý Nguyên Bá tính một cái, còn có Đường Mạt Lý Tồn Hiếu tính một cái. Về phần những người khác, tất cả đều là nửa đời. Vũ Văn Thành Đô tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Lập tức, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô song lực lượng trong cơ thể hắn bùng nổ, như thoát cương châu rừng, kéo cũng kéo không ở. Đồng thời, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể của hắn. Vũ Văn Thành Đô hình thể không tăng phản co lại, từ cao một trượng co lại thành cao chín thước. Thu nhỏ sau Vũ Văn Thành Đô, nhìn qua phi thường phổ thông, không có mắt trần có thể thấy hung hãn cùng áp bách, nhưng là lại cho người ta một loại càng thâm thúy hơn cảm giác khủng bố. Hắn đột nhiên mở to mắt, đáy mắt có điện mang hiện lên. Theo hắn một tiếng bạo giống, tiếng như kinh lôi, rung động lòng người. Thuế biến sau Vũ Văn Thành Đô, cầm thuận hướng phía Hình Thiên phóng đi, một cái dựa núi dựa vào, hung hăng đem Hình Thiên đụng bay ra ngoài. Cái gì? Đây là lần thứ nhất có người có thể dung chuyển Hình Thiên bước chân. Ngay cả lực lớn vô cùng cự tự vương cũng làm không được. Hình Thiên thần sắc khẽ biến, cuống quýt ngừng lại lui thế. Vũ Văn Thành Đô lại là một cái bay vọt, cánh tay phải vung mạnh chuyển, lăng không một kích chém giết xuống. Đang, Hình Thiên huy động chiến phủ đón đỡ, chỉ là hắn vậy mà ngăn cản không nổi cái này một kích cự lực, bị chấn động đến uốn gối quỳ xuống đất, mặt đất đều bị đạp tan. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô ánh mắt trở nên hơi khác thường. Chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô bước vào thần cảnh rồi? Chương 81, chém giết Hình Thiên. Vũ Văn Thành Đô đương nhiên không có bước vào thần cảnh. Hắn sở dĩ lực áp Hình Thiên là bởi vì Hình Thiên vẫn còn trạng thái hư nhược, lực lượng toàn thân chỉ còn lại bảy thành. Nếu như Hình Thiên là đầy trạng thái, cho dù Vũ Văn Thành Đô có được sức chín châu hai hổ, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Cùng huống chi, Hình Thiên nhất dựa vào tâm chắn, rơi vào Vũ Văn Thành Đô trong tay. Không có tâm chắn, Hình Thiên lực phòng ngự rõ ràng thấp rất nhiều. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vũ Văn Thành Đô một kích thành công, lại là một cái bay vọt trọng kích, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng mang theo thế như vạn tấn, quăng nện xuống tới, ép tới Hình Thiên không thể động đậy. Triệu Vân cùng Phiền Lê Hoa cũng là lợi dụng đúng cơ hội, một trái một phải, giáp công mà tới. Phốc phốc. Hai cây trường thương hung hăng đâm xuyên Hình Thiên hai vai. Hình Thiên kêu thảm, gầm thét liên tục. Nhưng là, hắn bị Vũ Văn Thành Đô lấy sức chín châu hai hổ áp chế, hoàn toàn không thể động đậy. Lực lượng của hắn khôi phục, còn cần 2 phút. Chỉ cần hắn có thể gánh vác cái này 2 phút, liền có thể chuyển nguy thành an, tránh thoát trói buộc, đại sát tứ phương. Siêu siêu. Chỉ là, Lâm Viễn rõ ràng sẽ không để cho hắn chờ đợi. Chu Tước cùng Hoàng Trung hai chi mũi tên, tinh chuẩn bắn trúng Hình Thiên độc nhãn, tóe lên mảng lớn máu tươi. Hình Thiên bị bắn mù. Bắn mù Hình Thiên, gầm thét không thôi, bộc phát ra phẫn nộ lực lượng, ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng có chút áp chế không nổi. Vũ Văn Thành Đô cắn chặt răng, toàn thân nổi gân xanh, cánh tay đều phồng lớn nửa vòng, lần nữa đem đứng lên Hình Thiên, một lần nữa ép xuống. Đồng thời, Triệu Vân cùng Phiền Lê Hoa cùng nhau dùng sức, hiệp trợ áp chế. Hình Thiên gầm thét liên tục, lại hoàn toàn tránh thoát không được. Thời khắc mấu chốt, một ngựa lao vụt tới, trong tay chiến đao vắt ngang, một đao chém xuống Hình Thiên thủ cấp. Hình Thiên đầu lâu ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, lăn xuống mặt đất. Chiến trường trong nháy mắt này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cùng nhau nhìn về phía kia chém đứt Hình Thiên thủ cấp người, trong lòng hít vào khí lạnh. Lâm Viễn kéo lấy dây cương, dừng lại chiến mã, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, nội tâm hưng phấn không thôi. Không có sai, Hình Thiên đầu là bị hắn chém đứt. Hắn không có lựa chọn, nhất định phải đoạt tại Hình Thiên suy yếu kỳ đi qua trước đó, giết chết hắn. Mà liên tại hắn chém đứt Hình Thiên thủ cấp về sau, một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Hình Thiên đã thoát ly suy yếu kỳ, làm ơn phải cẩn thận. Rất đáng tiếc, Hình Thiên đã bị hắn giết. Chủ công, cẩn thận. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một tiếng la hét. Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, kém chút bị một thanh chiến phủ phách đầu, may mắn hắn phản ứng nhanh, mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Bất quá, mũ giáp của hắn vẫn như cũ bị đánh bay. To lớn lực va đập, chấn động đến Lâm Viễn màng nhĩ đổ máu. Hắn ôm đầu, hoảng sợ kéo dài khoảng cách. Chỉ gặp Hình Thiên không đầu thân thể, thế mà cầm chiến phủ hướng hắn lần nữa bổ tới. Lâm Viễn hoảng hốt, lần nữa cưỡi ngựa công kích, cái này mới miễn cưỡng tránh đi cái này một đũa, tim đập rộn lên, có loại tại kề cận cái chết quanh quẩn cảm giác. Hình Thiên bị chém đứt đầu, thế mà còn không chết. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Vũ Văn Thành Đô ba người, lần nữa tiến lên, vây quanh không đầu Hình Thiên, nhưng lại không dám lên trước. Bởi vì chuyện này quá đáng sợ. Một người đầu bị chém đứt, thế mà còn sống. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất, chỉ sợ sẽ là nhục thân khai phát trình độ đạt tới 100%, cho dù đầu bị chém đứt, thân thể cũng sẽ không lập tức tử vong. Hình Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại không đầu trạng thái, chỉ là điểm cuối của sinh mệnh dãy rủa. Không đầu Hình Thiên bị vây về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn lấy chính mình tay trái, thấm trên cổ máu tươi, tại ngực vẽ lên hai con mắt, tại trên rốn vẽ lên một cái miệng. Lấy vu vì mắt, lấy rốn vì miệng. Đưa ta đầu đến. Đưa ta đầu đến. Đưa ta đầu đến. Không đầu Hình Thiên trừng mắt Lâm Viễn, hét lớn ba tiếng. Lâm Viễn nghe được kinh hãi đại chiến, có loại bị ma quỷ để mắt tới ảo giác. Chỉ bất quá, tại Hình Thiên hét lớn ba tiếng về sau, hắn liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. chết một cách triệt để. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, chém giết bán thần anh hùng Hình Thiên, thu hoạch được kinh nghiệm 5000, điểm tích lũy 5000, hoàng kim 1 vạn, thu hoạch được hỏa diễm chi tâm. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm, để Lâm Viễn triệt để thả lỏng trong lòng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi là vị thứ nhất chém giết bán thần anh hùng người, cho nên thu hoạch được thí thần giả xưng hảo. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi chém giết Hình Thiên, Nam thú vương cùng kỳ sớm thức tỉnh, xin cẩn thận. Hệ thống nhắc nhở âm vừa nói xong, đại địa liền bắt đầu run lẩy bẩy. Lâm Viễn còn đến không kịp xem xét hệ thống ban thưởng, Thường Dương Sơn liền dẫn phát kịch liệt chấn, núi đá dao động, đại địa băng liệt, từng đầu thâm bất khả trắc khe danh xuất hiện, khe danh chỗ sâu là nóng hở nham tương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khuynh Thành Vũ đã đi tới Lâm Viễn bên người, hoảng sợ hỏi. Nam thú vương cùng kỳ muốn ra. Lâm Viễn chỉ là ngưng trọng hồi đáp. Động đất một hồi lâu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Viễn lập tức thu nạp đội ngũ, ước chừng còn có 8000 kỵ binh, thương vong trên vạn người. Cự nhân tộc thảm hại hơn, 3 vạn chiến sĩ cơ hồ chết hết. Nhất là cự nhân vương Hình Thiên cũng bị giết. Còn sót lại mấy trăm cái cự nhân tộc chiến sĩ, thừa dịp vừa rồi kịch liệt chấn, đã hướng phía tây chạy. Lâm Viễn đã sớm ngờ tới, mình phương này kỵ binh tổn thương sẽ rất lớn. Dù sao độc nhãn cự nhân đại quân đều là bát giai giống loài, sức chiến đấu bưu hãn, có thể so với bát giai bộ binh. Bất quá, khi thật sự thương vong lúc, hắn lại có chút không tiếp thu được. Nhưng cũng may, trận này ngành chiến, bọn hắn chiến thắng. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, triệt để rung động lòng người. Chỉ gặp phương xa núi lửa đột nhiên bộc phát, phun ra cao trăm trượng nham tương. Khói đặc nổi lên bốn phía, diêm tiêu bay loạn. Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Tất cả mọi người, tập kết. Lâm Viễn lần nữa hiệu triệu đám người tập hợp. Các huynh đệ, chúng ta mục tiêu của chuyến này, Nam thú vương cùng kỳ, sắp từ Thương Ngô núi lửa bên trong đi tới. Giết cùng kỳ, nhiệm vụ của chúng ta mới tính hoàn thành. Nhưng là, cùng kỳ là so Hình Thiên còn kinh khủng hơn hung thú, lần này chúng ta giữ nhiều lành ít, nhưng là chúng ta không có đường lui, nhất định phải vì nhân loại khai sáng một đầu sinh lộ. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo. 8000 kỵ binh cùng kêu lên hô to, khí thế như một. Hoạt động lần này phó bản tiến hành đến hiện tại, gần như sắp muốn kết thúc, có thể tại hoạt động hoàn tất trước đó, mở mang kiến thức một chút thú vương chi uy, sau khi trở về cũng tốt trước mặt người khác nói khoác. Mà lại, lần này đi theo Lâm Viễn du hiệp, đã sớm kiếm lật ra. Vô luận là độc nhãn cự nhân, vẫn là viễn cổ cự tượng, chất béo đều phi thường sung túc, mỗi người nói ít cũng có mười mấy lượng hoàng kim doanh thu. Cái này nếu như đặt ở chủ thế giới, mười mấy lượng hoàng kim, chỉ sợ cần bọn hắn hoa thời gian 1 năm đi dãy. Mà lại, những cái kia lựa chọn thủ thành du hiệp, căn bản là dễ không đến nhiều tiền như vậy. Có thể tính một chút, thủ thành săn giết một đầu ảnh sói, mười mấy lượng bạc, mười mấy lượng hoàng kim, cần săn giết mấy ngàn con ảnh sói. Du hiệp căn bản khác nhau khả năng làm được, mà đi theo Lâm Viễn du hiệp, hoàn toàn làm được. Đây chính là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Chương 82, Hỏa Diễm Chi Tâm. Đợi đến hoạt động kết thúc về sau, miệng mồm mọi người như thế một tuyên truyền, liền sẽ có đại lượng người hối hận không thôi. Những cái kia lựa chọn tin tưởng Lâm Viễn lãnh chúa, cũng kiếm lật ra. Lâm Viễn điểm tích lũy xếp hạng cao xếp thứ nhất, xa xa dẫn trước, từ không cần phải nói. Ngay cả Khuynh Thành Vũ cái sau vượt cái trước, cũng chen vào 10 hàng đầu, đứng hàng thứ 7, vừa vặn chen rơi mất Tây Thủ Tử. Thậm chí ngay cả trong ba người, thế lực yếu nhất Tô Tần Phủ Kiếm, cũng xếp tới thứ 11 tên, cách thứ 10 tên Bắc Tống Tiểu Chân Nhân chỉ kém 500 điểm tích lũy. Mà còn có một số tiểu lãnh chúa, nhao nhao chen vào trước 100 tên. Hình Thiên chiến tử về sau, hắn chiến phủ cũng bị Lâm Viễn thu. Bàn chi chiến phủ, đây chính là bán thần khí, đó cũng không phải hệ thống rơi xuống vật phẩm, bởi thế là mang không ra hoạt động phó bản. Bất quá, chỉ cần Lâm Viễn người tại hoạt động phó bản bên trong, liền có thể một mực sử dụng. Bởi vì, đây đã là chiến lợi phẩm của hắn. Một thanh bàn chi chiến phủ, một mặt vạn mục chi thuẫn, trang bị ở trên người, Lâm Viễn rõ ràng cảm giác lực lượng lớn mạnh rất nhiều, có loại gặp thần giết thần ảo giác. Bất quá, cái này hai kiện trang bị, vẫn là trước cho Vũ Văn Thành Đô sử dụng, dạng này mới có thể lợi ích tối đa hóa. Vũ Văn Thành Đô có được sức chín châu hai hổ, trang bị cái này hai kiện trang bị, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lấy hắn là chủ lực, lần nữa đối phó Nam thú vương cùng kỳ, sẽ có càng lớn nắm chắc. Bởi vì rơi xuống đồ vật, hệ thống sẽ tự động nhặt, bởi vậy cũng đã giảm bớt đi quét dọn chiến trường thời gian. Thường Dương Sơn chiến trường, đâu đâu cũng có tàn giá trị tay cụt, giống như nhân gian tu la tràng. Lâm Viễn là không nguyện ý chờ lâu. Đại quân trực tiếp xuất phát, đi ra Thường Dương Sơn, tiến vào rộng lớn bình nguyên. Tại tầm mắt cuối cùng, chính là Cự Nhân Thành. Bất quá, hiện tại Cự Nhân Thành đã không cần Lâm Viễn lại phái người đi vây quét. Bởi vì Thương Nô núi lửa phun trào, đại lượng nham tương lan tràn ra, thuận vách núi chảy xuôi. Chân núi Cự Nhân Thành cái thứ nhất gặp nạn. Thiên tai bất khả kháng chi lực. Khuynh Thành Vũ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lúc này, đại quân chính hướng Cự Nhân Thành, chậm rãi trì hành. Bởi vì biết cùng kỳ còn không có xuất thế, Lâm Viễn cũng không nóng nảy. Đại quân đi tới cách Cự Nhân Thành còn có 10 dặm thời điểm, Lâm Viễn hạ lệnh để đám người xây dựng cơ sở tạm thời. Vừa kinh lịch một trận đại chiến, các chiến sĩ cần thời gian tu dưỡng. Trạng vào tối, Lâm Viễn đang ngồi ở trung quân trong đại trướng, nhắm mắt dưỡng khí. Chu Tước đột nhiên đến thăm. "Chu Tước, ngươi bây giờ tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì?" Lâm Viễn tò mò hỏi. Chu Tước nhìn thật sâu Lâm Viễn một chút, nói: "Ta tới đây là muốn hướng tướng quân yêu cầu một vật." "Ồ, thứ gì?" Lâm Viễn có chút hiếu kỳ. "Hỏa Diễm Chi Tâm." Làm sao ngươi biết hỏa diễm chi tâm?
Lâm Viễn nhíu mày, lập tức cảnh giác lên.
Đại nhân chớ lo.
Chu Tước gặp Lâm Viễn sinh ra đề phòng, cũng biết giải thích nói, đây là xuất trình trước đó, bệ hạ vì ta tính toán một quẻ, hắn nói muốn đánh bại cùng kỳ, ta là yếu tố mấu chốt, chỉ có thu hoạch được hỏa diễm chi tâm, mới có thể hoàn thành tiến hóa, mới có thể có được đánh bại cùng kỳ lực lượng. Mà hỏa diễm chi tâm chính là hình thiên trái tim.
Đại nhân tự mình chém giết hình thiên, ta nghĩ hình thiên hỏa diễm chi tâm nhất định bị đại nhân thu được.
Phục Hy an bài.
Lâm Viễn nhíu mày.
Phục Hy sáng tạo bắt quái, hiểu được tiên tiên suy tính, hắn nói Chu Tước là đánh bại cùng kỳ yếu tố mấu chốt, Lâm Viễn vẫn tin tưởng.
Trên thực tế, đến bây giờ, Lâm Viễn cũng không nghĩ tới đánh bại cùng kỳ biện pháp tốt.
Hình thiên là bán thần, trên hắn cùng kỳ khẳng định là thần cảnh.
Đối phó một cái bán thần, hắn vẫn cần phải bỏ ra to lớn đại giới, huống chi là muốn đối phó một đầu thần cấp hung thú. Chỉ sợ lại lấy hoàng cấp võ tướng gây đấu, đều không phải là nó đối thủ.
Lâm Viễn cũng một mực khổ tư thượng sách không được, nội tâm nôn nóng khó có thể bình an.
Không nghĩ tới, Phục Hy tựa hồ đã sớm tính tới hết thảy.
Lúc này, Lâm Viễn trực tiếp móc ra một viên xích hồng sắt trái tim bên ngoài như lưu ly tinh khiết, bên trong là một đám lửa, tản ra nhu hòa chi quang.
Đây cũng là hỏa diễm chi tâm,
hình thiên lực lượng nguồn suối.
Lâm Viễn tử thu hoạch được quả tim này về sau, còn chưa kịp xem xét.
Chu Tước nhìn thấy hỏa diễm chi tâm về sau, thần sắc hiện lên vẻ kích động, một thanh từ Lâm Viễn trong tay đoạt lại.
Nàng chậm rãi vuốt ve hỏa diễm chi tâm, đáy mắt toát ra một tia phức tạp cảm xúc.
Đại nhân, ta nhất định phải đi chấp hành nhân hoàng bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ, Chu Tước doanh các huynh đệ, thỉnh cầu ngươi thay trông giữ, thích đáng an bài.
Ngươi yên tâm, Chu Tước doanh giao cho ta.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu.
Chu Tước thu hồi hỏa diễm chi tâm, trước khi đi, có quay đầu nhìn Lâm Viễn một chút, ánh mắt bên trong có một tia phức tạp.
Mà nàng rời đi trung quân đại trướng về sau, liền cưỡi lên ngựa, trực tiếp rời đi đại doanh.
Lâm Viễn biết, nàng là muốn đi hoàn thành Phục Hy lời nhắn nhủ nhiệm vụ.
Chỉ bất quá, nàng trước khi đi phức tạp ánh mắt, đại biểu cho lần này nhiệm vụ, nàng khả năng không về được.
Lâm Viễn khe khẽ thở dài, Chu Tước là một cái đỉnh tiêm hoàng cấp anh hùng, nếu như cứ như vậy chết đi, không khỏi thật là đáng tiếc.
Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai trời sáng, đám người liền rời giường.
Bất quá, tại cái này thương nô dưới chân núi lửa, Bạch Thiên Hắc Dạ đã không có gì khác biệt.
Khói đặc bao trùm phương viên 50 dặm, che lại mặt trời.
Trên bầu trời chỉ còn lại một mảnh xích hồng.
Là thương nô núi lửa phun trào nham tương, chiếu sáng chân trời.
Từ cự nhân trong thành, lục tục trốn tới một chút độc nhãn cự nhân, những này độc nhãn cự nhân, tất cả đều là một chút nữ nhân cùng hải tử.
Lâm Viễn bắt được một nhóm, hỏi thăm đã đến tin tức hữu dụng.
Nguyên lai, nham tương đã lan tràn đã đến cự nhân thành, cự nhân trong thành đại bộ phận độc nhãn cự nhân, toàn bộ mất mạng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trốn thoát.
Liên tưởng đến cự nhân Vương Hình Thiên, cùng cự nhân tộc 3 vạn đại quân, tại Thường Dương Sơn toàn quân bị diệt.
Độc nhãn cự nhân tộc cơ hồ bị tộc diệt.
Bẩm chủ công, từ tù binh bên trong tìm ra một nhóm cực phẩm tinh thiết, số lượng ước chừng có 500 đơn vị.
Ồ,
Lâm Viễn có chút kinh hỉ.
Cực phẩm tinh thiết, tại chủ thế giới cũng là hiếm có.
Đồng dạng bị dùng để chế tử kim cấp trang bị.
Lâm Viễn xin nhờ Phạm Dương từ Tĩnh Giang phủ thu mua tinh thiết, đến bây giờ cũng không có mua được một đơn vị cực phẩm tinh thiết.
Nếu không phải Tĩnh Giang phủ lãnh chúa không nguyện ý bán ra,
nếu không phải là Tĩnh Giang phủ cấp 9 quan sát, cũng không có sản xuất cực phẩm tinh thiết.
Không nghĩ tới, nhóm này cự nhân tộc tù binh bên trong, thế mà lại có.
Đi thẩm vấn một chút, bọn hắn là thế nào đạt được nhóm này cực phẩm tinh thiết?
Lâm Viễn lúc này phân phó nói.
Rõ.
Lập tức có thủ hạ đi xử lý.
Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phụ Kiếm, nghe được cực phẩm tinh thiết, cũng là hưng phấn vô cùng.
Bọn hắn đến bây giờ cũng không có một kiện tử kim trang bị,
cùng Lâm Viễn căn bản không cách nào so sánh được.
Lâm Viễn cũng là vận khí tốt, tại Tuy Châu thành trong kho hàng tìm tới một chút cực phẩm tinh thiết, mời cao cấp công tượng chế tạo 10 kiện tử kim khí, dưới trướng võ tướng nhân thủ một kiện.
Về sau, tại công chiếm Giang Lăng thành về sau, lần nữa thu hoạch được một nhóm cực phẩm tinh thiết, hắn mới có năng lực là võ tướng nhóm, chế tạo 2 kiện trở lên tử kim khí.
Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có 2 kiện mà thôi.
Lâm Viễn toàn thân cao thấp, ngoại trừ áo giáp là ô truy tử kim giáp, chiến đao là phượng truy tử kim đao, còn lại trang bị đều là hoàng kim khí, cũng không tính nhiều xa hoa.
Cực phẩm tinh thiết, hắn cũng phi thường thiếu.
Hiện tại cái này 500 đơn vị cực phẩm tinh thiết, lại có thể vì hắn chế tạo 10 kiện tử kim khí.
Chương 83, hung thú cùng kỳ.
Bất quá, Khuynh Thành Vũ hai người, tựa hồ cũng muốn kiếm một chén canh.
Cái này có chút thịt ít sói nhiều.
Cũng không lâu lắm, phái đi ra thẩm vấn người liền lại trở về.
Bẩm chủ công, bọn hắn nói là từ cự nhân Vương phủ khố bên trong trộm ra, theo bọn hắn lộ ra, cự nhân Vương phủ khố bên trong còn có không ít loại này tinh thiết.
Hình Thiên phủ khố bên trong.
Lâm Viễn nhíu mày.
Đây là một cái tin tức không tốt lắm.
Cự nhân thành hiện tại đã bị nham tương lan tràn, phủ khố khẳng định cũng bị che mất, là không thể nào lại tìm đến.
Thật đáng tiếc.
Lâm Viễn thở dài một tiếng.
Có gì có thể tiếc, chúng ta có thể thu được cái này 500 đơn vị cực phẩm tinh thiết, đã là được trời ưu ái.
Khuynh Thành Vũ ở một bên cười nói.
Tô Tần Phủ Kiếm cũng nhẹ gật đầu, không sai, cùng những cái kia thủ thành lãnh chúa so ra, chúng ta may mắn nhiều.
Tốt, đã đây là chúng ta cùng nhau tịch thu được, vậy liền cùng một chỗ chia đều.
Lâm Viễn biết hai người này tâm tư, cười lắc đầu.
Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm sau khi nghe được, mừng rỡ nhẹ gật đầu.
Lâm Viễn lúc này đem 500 đơn vị cực phẩm tinh thiết chia 3 phần, 200 đơn vị, 150 đơn vị, 150 đơn vị.
Lâm Viễn cầm kia phần lớn nhất, 200 đơn vị, còn lại hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến.
Cứ như vậy, 500 đơn vị cực phẩm tinh thiết, trong nháy mắt liền bị chia cắt hoàn tất. Thu hồi 200 đơn vị cực phẩm tinh thiết, Lâm Viễn ánh mắt bắt đầu nhìn ra xa xa Thương Ngô núi lửa. Tính thời gian, cùng kỳ cũng nên xuất thế. Buổi chiều giờ mùi, một điểm, đại địa lần nữa dẫn phát một lần kịch liệt chấn, kéo dài đến một khắc đồng hồ, núi dao động, Thương Ngô núi lửa trực tiếp vỡ ra một đầu một khe lớn, đại lượng nham tương thuận khe hở, lan tràn ra. Hiện tại, Lâm Viễn rất xác định, Thương Ngô núi lửa chân núi hết thảy sẽ bị nham tương bao phủ. Buổi chiều giờ thìn, 5 điểm, một đạo màu đỏ nham tương trụ phóng lên tận trời, ở giữa không trung giống như pháo hoa bạo tạc, tứ tán ra. Diêm Tiêu kẹp lấy nham tương, như mưa rơi rơi xuống. Thương Ngô núi lửa phương viên 5 dặm bên trong hết thảy, tất cả đều hóa thành một cái biển lửa. Đại hỏa cháy hùng hực, mặt đất một phiến đất hoang vu. May mắn Lâm Viễn không có đi thăm dò cự nhân thành, hoặc là đem đại doanh an chắc đến càng cao, nếu không hiện tại muốn trốn cũng không kịp. Ban đêm giờ tuất, 8 điểm, Thương Ngô núi lửa bên trong, rốt cục chuyển tới một đạo trầm muộn tiếng gào thét. Đạo này tiếng gào thét, phảng phất hổ khiếu. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp phương viên trăm dặm, để tất cả mãnh thú, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Địa chấn một mực tại tiếp tục. Tiếng gào thét đứt quãng. Trong đại doanh tất cả binh sĩ đều không thể an ổn chìm vào giấc ngủ, một cỗ khẩn trương đè nén không khí, tràn ngập tại toàn bộ đại doanh. Lâm Viễn mật thiết chú ý Thương Ngô núi lửa, chau mày. Cùng lúc đó, nhân tộc thành trì bên trong, rất nhiều lãnh chúa du hiệp, viên cổ nở đỡ cờ đại thần, nhân hoàng phục hy, đều chú ý tới phương nam động tĩnh. Một mực tiếp tục đến giờ tí, Thương Ngô núi lửa bên trong tiếng gào thét càng ngày càng cao càng, càng ngày càng rõ ràng. Lâm Viễn biết, cùng kỳ, cách xuất thế không xa. Ngày thứ 2 giờ thịnh, cũng là hoạt động ngày thứ 9. Thương Ngô núi lửa lần nữa nghênh đón đại bạo phát. Lần này bộc phát, nham tương phun ra phạm vi diện tích che phủ tích càng rộng, bao phủ phương viên 10 dặm. Lâm Viễn không thể không sai người triệt thoái phía sau 5 dặm. Nham tương trời mưa trọn vẹn nửa giờ, mặt đất tất cả đều bị đốt lên, giấy lên đại hỏa, đâu đâu cũng có mấp mô. Mà nham tương hết mưa, thiên địa phảng phất đột nhiên lâm vào yên lặng. Đại địa không còn địa chấn, Thương Ngô núi lửa cũng giống như chìm xuống. Ngay cả trước đó tiếng gào thét cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cùng ký ra, phân phó, để mọi người tăng cường đề phòng. Lâm Viễn trực giác nói cho hắn biết, địch nhân của bọn hắn đã ra tới. Cùng kỳ nếu như ra, căn bản cũng không cần Lâm Viễn đi tìm nó, cùng kỳ sẽ tự động đưa tới cửa. Như loại này hung thú, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ăn. Nhân tộc chính là nó tốt nhất miệng ăn. Lâm Viễn mệnh lệnh mới truyền xuống không bao lâu, phụ trách tại đại doanh bên ngoài tuần tra một chi kỵ binh tiểu đội, liền mất đi tin tức. Một loại cảm giác xấu quanh quẩn tại Lâm Viễn trong tim. Cùng kỳ đã tìm tới cửa. Tất cả mọi người đều cảnh giác lên, phụ trách ngoại vi đội tuần tra cũng nao nao rút về đại doanh. Báo, thứ 7 tiểu đội người tại 3 dặm bên ngoài tao ngộ không rõ sinh vật tập kích. Có trinh sát đột nhiên đến báo, ta hiện tại mang binh đi cứu. Triệu Vân xách thương lên ngựa, chuẩn bị ra doanh trợ giúp. Đã tới đã không kịp. Lâm Viễn ngăn lại Triệu Vân, lắc đầu. Tất cả mọi người lập tức tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Cả tòa đại doanh người lập tức động viên, ra cố doanh trại phòng ngự, kiểm tra mình trang phục chiến đấu chuẩn bị. Lâm Viễn thì là dẫn đầu chúng tướng đi vào viên môn bên ngoài. Tiếng gào thét trầm thấp, từ từ tiếp cận, như là ông lôi gõ vàng, khẩn trương kiềm chế. Cũng không lâu lắm, tại tây nam phương hướng liền xuất hiện một đầu cự thú. Đầu này cự thú cao 5 mét dài 20 m, đơn giản có thể so với một tòa núi nhỏ, thân hổ cánh nhưng sừng trâu vảy đuôi, toàn thân khoác đầy cứng rắn lân thứ, từng đầu huyết sắc vằn như là nham tương đồng dạng lưu động. Đây cũng là cùng kỳ. Theo cùng kỳ càng đến gần càng gần, một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để tất cả mọi người không cách nào thuận lợi thở dốc. Lâm Viễn cố gắng chấn định, đọc đến cùng kỳ thuộc tính. Cùng kỳ, thần cấp giống loài, đẳng cấp cấp 100, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ. Miêu tả: viễn cổ tứ đại hung thú một trong, đã ngủ say thời gian ngàn năm, sau khi tỉnh lại ở vào trạng thái đói bụng, cần đại lượng ăn nhân loại tinh huyết. Lại là mát cấp hung thú, vẫn là thần vật loại. Cái này vào ngày kia thuộc tính bên trên, liền đã xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, cùng kỳ lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ chờ tiên tiên thuộc tính, toàn bộ thấy không rõ trừ. Tạo thành loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cùng kỳ thực lực cao hơn nhiều Lâm Viễn bọn người. Cùng kỳ cũng là vô cùng không kiêng nể gì cả. Tại chậm rãi tới gần về sau, nó thế mà trước tiên xung kích đại doanh. Nó một bước vượt ngang 10 mét, phát ra thú vương khí tức, liên doanh bên trong chiến mã cũng là run lẩy bẩy, phủ phục không tiến. Giống chỉ thấy nó một cái xung kích, trực tiếp đụng nát đại doanh hàng rào, xông vào đại doanh. Lâm Viễn lúc này xuất lĩnh tất cả mọi người tiến công đầu này hung thú. Kỵ binh hạng nặng cùng thương kỵ binh phía trước, cung kỵ binh ở phía sau. Trước dùng cung tiễn viễn trình đối cùng kỳ tạo thành sát thương, nhưng là mũi tên bắn trên người cùng kỳ đinh đương rung động, tất cả đều bị nó lân phiến ngăn trở. Cung tiễn thủ thế mà không cách nào phá giáp, tiếp tục công kích. Lâm Viễn cũng không từ bỏ, mệnh lệnh cung kỵ binh tiếp tục bắn tên. Những cái kia chu tức cung kỵ binh có được 20% phá giáp suất, khẳng định sẽ đối với con thú này tạo thành tổn thương. Quả nhiên, đã bắt đầu có người có thể phá giáp. Hoàng Trung trong tay thiết thai cùng vương cấp vũ khí có 30% phá giáp suất, là bọn này cùng kỵ binh bên trong chủ yếu tổn thương. Còn lại kỵ binh hạng nặng cùng thương kỵ binh thì xông tới tiến hành cận chiến. Lâm Viễn cũng không tin, nhiều người như vậy không giết chết được một đầu cùng kỳ, hao tổn cũng phải cấp nó mà chết. Chương 84, chủ tước thần điểu. Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Phiền Lê Hoa, Ngụy Duyên, Hạ Hầu Anh, 5 người liên thủ tại trận thứ nhất tuyến đứng vững. Song phương mới giao thủ một cái, Lâm Viễn liền biết, hắn đánh giá thấp thần thú lực lượng. Chỉ gặp cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi sắc quét ngang, thế mà trực tiếp đem Triệu Vân năm người toàn bộ đánh bay, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Nó lại là há to mồm, phun ra dài 5 trượng xích viêm. Xông đi lên thương kỵ binh, tại chỗ liền bị thiêu chết 10 cái. Nghiệt xúc. Vũ Văn Thành Đô khẽ quát một tiếng, cả người xuống tới. Lấy vạn mục chi tuấn làm phòng hộ, hung hăng đụng vào cùng kỳ huyết buồn đại khẩu. Cùng kỳ trong miệng xích viêm mới bị đánh gãy, cũng bị Vũ Văn Thành Đô sức chín châu hai hổ, đâm đến liền lùi mấy bước. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, tựa hồ có cơ hội. Vũ Văn Thành Đô càng là vung lên bản chi chiến phủ, đồng nhiên bổ vào cùng kỳ trên đầu. Đang. Chiến phủ phảng phất bổ vào đá kim cương bên trên, tóe lên đại lượng hỏa hoa, liên thủ đều cho chấn tê. Nhưng là, cùng kỳ đầu, thế mà mảy may vết thương đều không có. Vũ Văn Thành Đô một kích này, thế nhưng là vận đủ sức chín châu hai hổ, liền xem như hình thiên tái sinh, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Thế nhưng là, cùng kỳ ngay cả vết thương đều không có. Mà lại, cái này một cái nặng bổ, phảng phất triệt để đánh thức ngủ say sau hung thú. Chỉ gặp cùng kỳ lắc lắc to lớn đầu, ánh mắt bên trong xuất hiện linh tính, nguyên bản tan rã dựng thẳng đồng bắt đầu đoàn tụ qua mang, trở nên lạnh lùng vô tình. Giống. Nó gầm nhẹ một tiếng, thú trảo giật đập, tại trong điện quang hỏa thạch, đem Vũ Văn Thành Đô ngay cả người mang thuẫn đều đánh bay. Vũ Văn Thành Đô căn bản không có kịp phản ứng. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, muốn dùng tâm chắn ngăn cản, nhưng cho dù là có vạn mục chi thuẫn, có xung kích giảm phân nửa hiệu quả, cũng mảy may ngăn cản không nổi. Vũ Văn Thành Đô bị đánh bay xa 10 mấy mét, khóe miệng chảy máu, bị thương. Cung kỳ dựng thẳng đồng bên trong, lần nữa thả ra tàn nhẫn hung mang. Chỉ thấy nó lăng không nhảy lên, tránh đi Triệu Vân đám người vây khốn, trực tiếp nhảy vào phía trước nhất kỵ binh hạng nặng trong trận hình. Khổng lồ thân thể mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đem trận hình tách ra. Nó huyết buồn đại khẩu, to lớn vô cùng, một ngụm liền có thể nuốt vào mấy người. Lâm Viễn liền tận mắt thấy, nó há mồm một chút nuốt 4 tên tiêu quả vệ, rắc rắc bắt đầu nhai nuốt. Tiêu quả vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Làm sao mạnh như vậy? Lâm Viễn tâm thần run nhẹ nhẹ, cũng bị đầu này hung thú dọa sợ. Bất quá, hắn tại ngắn ngủi kinh dị về sau, lần nữa chấn định lại. Giết cho ta đi lên. Những người còn lại lập tức kịp phản ứng, trên trăm tên thương kỵ binh lúc này xuống tới. Trường thương tề xuất, đâm về cùng kỳ. Nhưng là, cùng kỳ chỉ là một cái kết thúc, roi sắt đồng dạng vảy đuôi, liền chém đứt tất cả trường thương. Cùng kỳ một cái bay nào, trực tiếp giẫm chết hai cái du hiệp. Lại là một cái cắt đuôi, chung quanh hơn 20 cái thương kỵ binh cùng nhau đẩy lui, áo giáp vỡ vụn, thổ huyết không thôi. Dùng lưới sắt trận. Lâm Viễn la hét. Binh sĩ lập tức lấy ra một tờ to lớn lưới sắt, đây là vì bắt cùng kỳ, Lâm Viễn cố ý đổi làm, lưới kia đều là kiên cố tơ thép. Lưới sắt vung hướng giữa không trung, trực tiếp bao lấy cùng kỳ. Chung quanh bọn kỵ binh bắt đầu níu lại dây cương, liều mạng lôi kéo, ý đồ đem đầu này hung thú vây ở lưới sắt bên trong. Kéo lưới người ước chừng có 500 người. Cùng kỳ lập tức bị lưới sắt bao lại, bị đám người kéo túm, không thể động đậy. Triệu Vân bọn người xem thời cơ biết khó được, trực tiếp cầm thương hướng cùng kỳ đâm tới, mấy người lại đâm lại chém, chém vào máu thịt bé bét, cuối cùng là tạo thành một chút tổn thương. Cùng kỳ gào thét, con của nó đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. Ngay sau đó, toàn thân nó lân phiến khe hở bên trong, thế mà cốt cốt toát ra máu đồng dạng nham tương. Hừng hực nhiệt độ cao phát ra. Lưới sắt gặp được nham tương về sau, trong nháy mắt hòa tan. Cung kỳ tránh thoát về sau, toàn thân bao phủ hỏa diễm, xông vào đám người, tại chỗ tạo thành đại lượng thương vong. Cái này thế mà còn có ma pháp tổn thương. Hệ thống thật sự là quá không muốn mặt, thú vương cấp bậc mạnh như vậy, căn bản khác nhau khả năng chém đầu. Chủ công, rút lui đi. Triệu Vân bọn người thối lui đến Lâm Viễn bên người, có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vũ lực cường đại, nhưng là cũng vô pháp vây khốn thần cấp hung thú, chỉ có thể mặc cho bằng cùng kỳ trong đám người tứ ngược. Lâm Viễn trong mày có chút không cam tâm, sao có thể dễ nổi giận như vậy? Nhưng là hiện tại, hắn lại không có biện pháp đối phó cùng kỳ. Rút lui tựa hồ là phương pháp duy nhất, chỉ có rút lui mới có thể giảm bớt đám người tổn thất. Mà liên tại hắn do dự thời gian qua một lát, cùng kỳ lại giết 200 người. Cùng kỳ toàn thân hất lên hỏa diễm, miệng bên trong phun ra nham tương, đám người căn bản là không ngăn cản được. Chủ công, rút lui đi. Vũ Văn Thành Đô trở lại Lâm Viễn bên người, ngăn cản được một đợt hỏa diễm công kích. Trước ngực hắn tử kim áo giáp hoàn toàn bị xé rách, trên quần áo còn dính lấy máu tươi, rõ ràng thụ thương. Lâm Viễn nhìn quanh một tuần, có chút bất đắc dĩ. 8.000 kỵ binh đã tử thương hơn 1.000 người, lúc này mới vừa mới giao thủ a, quân tâm tan rã, tất cả mọi người không tiếp tục đánh rút khí. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống lệnh rút lui lúc, một tiếng cao vút lệ tiếng gào, đột nhiên từ phương xa thương nô núi lửa bên trong truyền đến, còn có một con hung thú. Lâm Viễn hoảng sợ, những người khác cũng đều chấn kinh, hiện trường lập tức lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền ngay cả cùng kỳ hung thú cũng quay người hướng thương nô núi lửa nhìn lại. Lâm Viễn tử cùng kỳ dựng thẳng đồng bên trong, thấy được một tia kiếm kỵ. Thương nô núi lửa cái thứ hai hung thú, tựa hồ cùng kỳ không phải một đường. Ầm ầm, đại địa lần nữa đung đưa, so trước đó cùng kỳ xuất thế lắc lư còn muốn kịch liệt. Mặt đất trực tiếp đã nứt ra từng đầu to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Rút lui. Lâm Viễn lập tức xuất lĩnh đám người rút lui. Bọn hắn rút lui, cùng kỳ cũng không tiếp tục để ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm núi lửa phương hướng, ánh mắt bên trong hung mang hừng hực. Tựa hồ nơi đó mới là nó chân chính địch nhân. Lâm Viễn bọn người thoát khỏi cùng kỳ, liên tiếp lui 10 dặm mới dừng lại. Lần này là hắn quyết sách không ra. nhân loại căn bản cũng không phải là loại này thần cấp hung thú đối thủ. Kia núi lửa bên trong đến cùng có đồ vật gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Khuynh Thành Vũ hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, hắn cũng không biết. Ngươi biết Chu Tước đi nơi nào sao? Khuynh Thành Vũ đột nhiên lần nữa đặt câu hỏi. Lần này ngược lại là nhắc nhở Lâm Viễn. Chu Tước dựa theo Phục Hy chỉ dẫn, cầm hỏa diễm chi tâm, liền biến mất không thấy. Kia núi lửa bên trong cao vút lệ mình, sẽ không phải là nàng a? Lâm Viễn rất nhanh liền lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Tước là nhân loại, mà kia trong núi lửa lệ mình, rất rõ ràng là một con hung hãn manh thú. Chẳng lẽ là Chu Tước tỉnh lại con nào đó tại núi lửa bên trong ngủ say manh thú? Thật là có loại khả năng này. Lâm Viễn lại đột nhiên suy đoán, cũng chỉ có loại này giải thích mới nói qua được. Cao vút lệ minh thành, kéo dài một lát, đột nhiên, Thương Ngô núi lửa lần nữa bộc phát, phun ra đại lượng nham tương. Chỉ gặp một đầu màu đỏ chim bay, từ núi lửa bên trong xông lên phi thiên. Tựa như một vòng màu đỏ mặt trời, từ từ bay lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người tất cả đều lập tức bị hấp dẫn. Chương 85, Nam thú vương vẫn. Tất cả mọi người an định tâm thần, nhìn ra xa Thương Ngô núi lửa tình huống. Ta nghĩ ta đã biết đây là cái gì. Khuynh Thành Vũ ăn cười, nói một chút. Lâm Viễn hỏi, kia hỏa diễm điểu hẳn là trong lửa thần điểu, Chu Tước. Khuynh Thành Vũ cười giải thích nói, thật sao? Lâm Viễn nhíu nhíu mày, con kia màu đỏ hỏa điểu thăng nhập trong trời cao, lần nữa dẫn phát một tiếng cao vút lệ mình, thân thể chấn động, tản mát ra vạn đạo tựa như mặt trời thần thánh quang mang. Thật đúng là Chu Tước thần điểu. Tô Thần Phủ kiếm giơ ngón tay cái lên. Lâm Viễn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn ra xa cái này Chu Tước thần điểu, cảm nhận được nó phát ra thần thánh quang mang, lại có chút quen thuộc. Là, đây là hỏa diễm chi tâm quang huy lực lượng. Hắn bởi vì cùng hỏa diễm chi tâm tiếp xúc qua, cho nên rất quen thuộc loại này quang huy. Đã thần thánh quang huy là hỏa diễm chi tâm phát ra, như vậy, cái này Chu Tước liền không cần nói cũng biết. Chu Tước, nghĩ không ra vận mệnh của ngươi, vẫn là đi lên trong thần thoại con đường. Lâm Viễn khe khẽ thở dài. Ngươi đang nói cái gì? Khuynh Thành Vũ hỏi vội. Lâm Viễn lắc đầu, không nói thêm gì. Chu Tước cầm hỏa diễm chi tâm, nhảy vào Thương Nô núi lửa bên trong, niết bàn chủ sinh, hóa thành Chu Tước thần điểu. Chuyện này nói ra, quá mức hoang đường. Chủ công, không biết vì sao, ta cảm nhận được cái này Chu Tước thần điểu khí tức, lại có mấy phần quen thuộc. Triệu Vân tại Lâm Viễn bên người nhỏ giọng nói. Kỳ quái, ta cũng có loại cảm giác này. Vũ Văn Thành Đô cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng vậy. Phiền Lê Hoa chờ tướng, đều là như thế. Tại sao có thể như vậy? Có người đưa ra nghi vấn. Lâm Viễn vẫn không có giải thích. Chu Tước sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt, dù sao cái này đã liên lụy đến thần tích, người biết càng ít càng tốt. Chu Tước thần điểu bay vào không trung về sau, đối cùng kỳ phóng xuất ra khiêu khích. Cùng kỳ trên người chiến ý càng đậm. Chỉ thấy nó đột nhiên vỗ cánh bay lên không, lợi dụng sau lưng mình cánh nhưng cũng bay lên không trung. Hai con thần thú ở trên không trung triển khai giằng co. Tiếp theo trực tiếp dẫn phát đại chiến. Song phương ở trên không trung chiến đấu, Chu Tước thần điểu lợi dụng sắc bén sóng chảo, chụp vào cùng kỳ phía sau cánh nhưng cùng kỳ cũng không cam chịu yếu thế, đối Chu Tước thần điểu lại xé lại cắn. Song phương ngươi tới ta đi, tựa như hai vòng mặt trời đỏ ở trên không trung va chạm, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Chẳng những có hỏa vũ hạ xuống, nhưng phàm là có thể nhìn thấy một màn này, chỉ sợ kiếp này khó quên. Hai con thần thú ở trên không trung đấu có nửa canh giờ, bắt đầu dần dần có máu tươi từ không trung nhỏ xuống. Có máu tươi kẹp lấy khối lớn lân phiến, mà có thì là dính lấy xích hồng lâm vũ. Song phương tựa hồ cũng bị thương. Tình hình chiến đấu tiến hành càng ngày càng kịch liệt, hai con thần thú càng bay càng cao, xuyên qua tầng mây, từ từ biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Lâm Viễn mấy người cũng không dám rời đi, mà là tại chỗ chờ đợi kết quả. Hồi lâu sau, trận đại chiến này mới kết thúc. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên rớt xuống một hắc sắc vật thể, tại mọi người tầm mắt bên trong, càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Sau đó trùng điệp rơi lập trên mặt đất, tóe lên đại lượng bụi bặm. Là Cung Kỳ. Có mắt người nhọn, lập tức la lên. Lâm Viễn cũng là lấy làm kinh hãi, Cung Kỳ thế mà dạng này liền bị đánh bại rồi. Khi bọn hắn một đoàn người đi vào Cung Kỳ rơi xuống địa điểm lúc, Cung Kỳ đã là một bộ thi hải, hung tàn hai mắt đã mất đi quan mang. Cung Kỳ trên lưng lân thiến, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, trên lưng hai cánh tức thì bị sinh sinh bẻ gãy, xương cốt đều lộ ra, máu tươi kinh khủng. Trên đầu sừng trâu cũng đục gãy, vảy đuôi đoạn mất một nửa. Một con mắt tử cũng bị đảo đi. Nhất là lồng ngực của nó chỗ, thế mà bị móc ra một cái cực lớn lỗ máu, bên trong trái tim đều bị bắt đi. Nó bộ dáng vô cùng thê thảm. Mọi người thấy Cung Kỳ thi thể, sợ hãi thán phục sau khi cũng tràn ngập tò mò. Cung Kỳ chết, mang ý nghĩa Chu Tước thắng. Không biết Chu Tước thụ thương không có. Lâm Viễn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ gặp một cái cực lớn bóng đen bay nhẹ xuống tới, dọa hắn nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Chu Tước thần điểu. Đám người nhìn thấy Chu Tước thần điểu hạ xuống, tranh thủ thời gian cách Cung Kỳ hung thú thi thể xa một chút. Dù sao ai cũng không biết Chu Tước thần điểu sẽ hay không xuống tay với bọn họ. Cùng Cung Kỳ so sánh, Chu Tước thần điểu thương thế cũng không có nhẹ bao nhiêu. Nó một cái cánh bị cắn đứt, phần bụng cũng lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào, ruột đều nhanh chảy ra. Lâm Viễn có chút không đành lòng, bởi vì chỉ có hắn biết, cái này Chu Tước thần điểu chính là Chu Tước biến thành. Chu Tước thần điểu hạ xuống về sau, không để ý đến đám người, mà là nhìn chằm chằm Lâm Viễn, nhìn thật sâu một chút. Đột nhiên, chỉ thấy nó hé miệng, từ miệng bên trong phun ra một trương hỏa sắc trường cung, rơi xuống Lâm Viễn trong tay. Trong ánh mắt của nó tràn đầy linh tính, phảng phất lại nói, hảo hảo sử dụng cây cung này, xem như báo đáp hỏa diễm chi tâm ân tình. Làm xong những này, Chu Tước thần điểu liền nắm lên cùng kỳ thi thể, hướng Thương Ngô núi lửa bên trong bay đi, ngay cả đầu cũng chưa có trở về một chút. Lâm Viễn nắm tay bên trong hỏa sắc trường cung, thật lâu không nói. Chu Tước cung, vương cấp vũ khí, bổ sung hỏa thuộc tính đốt bị thương hiệu quả, công kích 40, bắn tung tóe tổn thương 80%, bạo kích 30. Đi thôi. Lâm Viễn biết, chuyến này nhiệm vụ hoàn thành. Cung ký đã chết, mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Đại quân tập hợp, bắt đầu hướng nhân tộc thành trì rút lui. Xuyên qua hoang vu bình nguyên, mãng cổ rừng cây, lôi minh cốc, ảnh sói bình nguyên, đã đến ban đêm, đám người ngay tại chỗ đóng quân. Hôm sau, đại quân lần nữa xuất phát. Đi ra ảnh sói bình nguyên, nhân tộc thành trì đã thấy ở xa xa. Đây là hoạt động ngày thứ 10, cũng là ngày cuối cùng. Thú triều quy mô so trước đó nhỏ rất nhiều. Nam thành ngoài tường, đã không có ảnh sói cùng lôi bao bóng dáng, chỉ còn lại cấp 4 viêm hổ, ngũ giai hám sơn hùng, lục giai hỏa tê tộc đàn, điên cuồng xung kích tường thành. Nam Tống quân coi giữ, chỉ còn lại sau cùng 8 vạn người. 40 vạn đại quân, tử thương 30 vạn, có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu là bực nào thảm liệt. Giết cho ta. Đến ngoài thành bình nguyên về sau, Lâm Viễn trực tiếp dẫn đầu dưới trướng 7000 kỵ binh, trùng sát. Cái này 7000 kỵ binh, kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy trận chiến, toàn thân sắc khí, nhất là tham dự tiêu diệt viễn cổ cự tượng cùng độc nhãn cự nhân đại chiến, lại đối mặt hỏa tê lúc, có một loại tiên thiên tâm lý ưu thế. Đại quân vọt thẳng nhập thú triều bên trong, một đường chém dưa thái rau, lục giai hỏa tê cũng là kinh hãi né tránh. Mới nửa giờ, một đoàn người liền giết trở lại nam thành cửa. Kỵ binh trở về. Kỵ binh trở về. Trên tường thành Nam Tống đại quân, nhìn thấy kỵ binh giết đến ngoài thành thú triều đại loạn, đều hưng phấn. Mau mở ra cửa thành. Đã sớm có người tới trên cổng thành, buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra. Lâm Viễn trực tiếp xuất lĩnh đại quân, thuận lợi tiến vào thành trì. Lâm Viễn, ngươi cuối cùng trở về. Tây thuộc từ bọn người nhìn thấy Lâm Viễn về sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vất vả. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn ra, Tây thuộc từ đám người trên mặt đều treo đầy mỏi mệt. Chương 86, di chuyển kế hoạch. Lưu lại thủ thành người, muốn đối mặt một đợt lại một đợt thú triều xung kích, ứng chiến thời gian dài, tiêu hao lớn, là so với bọn hắn ra ngoài tập kích nhiệm vụ mệt mỏi hơn. Bất quá, ra ngoài tập kích nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Mặc kệ là viễn cổ cự tượng bầy, vẫn là độc nhãn cự nhân tộc, hoặc là hung thú vương cùng kỳ, hơi xử lý không tốt, hai vạn kỵ binh rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Cũng may, Lâm Viễn còn mang về 7000 người. Cùng Nam Tống các lãnh chúa đơn giản trao đổi một chút, Lâm Viễn liền để Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần phụ kiếm, dẫn đầu còn sót lại kỵ binh, gia nhập thủ thành chiến đấu. Mà chính hắn thì là chạy nhân hoàng cung mà đi. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, nhưng là Chu Tước một chuyện, hắn phải cùng Phục Hy nói rõ ràng. Một đường thông suốt không trở ngại, đến nhân hoàng cung về sau, Lâm Viễn lần nữa gặp được Phục Hy. Phục Hy tóc, tất cả đều trắng. "Bệ hạ, ngươi làm sao?" Lâm Viễn có chút hoảng sợ hỏi. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, khẳng định có biến cố gì. Phục Hy không có trả lời, một bên hình phạt đại thần thông thiên giải thích nói, "Một ngày trước, thành Tây Tường bị thú triều công phá, bệ hạ tự mình xuất Bạch Hổ doanh trợ giúp, một mình cưỡi ngựa, tại thú triều bên trong chém giết cựu giai thực thiết thu vương, lúc này mới ổn định thế công, bởi vì bệ hạ thi triển sinh mệnh cấm thuật, mới có thể một đêm đầu bạc. Thành Tây Tường bị phá." Lâm Viễn vừa về thành, còn không biết việc này. Thành Tây Tường thuộc về Tây Hạ khu vực phòng thủ, Tây Hạ lại là tam đại trong trận doanh, binh lực ít nhất, bị cái thứ nhất công phá, Lâm Viễn một chút cũng không kinh hãi. Bất quá, cựu giai thực thiết thú vương, đây là cái quỷ gì? Thực thiết thú, không phải liền là gấu trúc sao? Nó có hung tàn như vậy sao? Có thể làm cho Phục Hy thiêu đốt sinh mệnh. Lâm Viễn tại Nam Bộ cương vực, ngược lại là không có đụng phải cựu giai giống loài. Trên thực tế, không phải mỗi một cái cương vực đều có cựu giai giống loài. Tứ đại thú vương lĩnh vực phạm vi, chỉ có Nam Bộ cương vực không có cựu giai giống loài. Đây cũng là Phục Hy lúc trước tại sao lại đồng ý Lâm Viễn viễn trình kế hoạch. Nếu như Nam Bộ cương vực có kiểu giai giống loài, Phục Hy là sẽ không đồng ý. Kiểu giai giống loài, nó vương cơ hồ đều là thần cấp. Thực thiết thu vương, có thể làm cho Phục Hy thiêu đốt sinh mệnh, có thể thấy được hắn thực lực. Đây đều là không trọng yếu sự tình. Thượng thủ Phục Hy khoát tay áo, sau đó vui mừng nhìn xem Lâm Viễn, ta đã biết Nam Thú vương cùng kỳ chiến tử, nhưng là, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, ngươi nói cho ta một chút. Rõ. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Lúc này đem đoàn người mình, tại Nam Bộ cương vực một đường chiến dịch toàn bộ nói ra. Từ ảnh sói bình nguyên săn giết Kim Lang Vương, đến Lôi Minh cốc tiêu diệt Lôi Báo, xuyên qua mãng cổ rừng cây, tại hoang vu bình nguyên chém giết độc nhãn cự nhân tộc vương tử, cùng sau cùng, châm ngòi viễn cổ cự tượng tộc cùng độc nhãn cự nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, dù làm hai đại chủng tộc, tại Thường Dương Sơn mạch bên trong tự giết lẫn nhau. Hết thảy tất cả, vòng vòng đan sen, tiến thối tự nhiên. Bất quá, sau cùng cùng kỳ Chu Tước đại chiến, Lâm Viễn chỉ là hời hợt mang qua, cũng không có rất kỹ càng nói ra. Trong đại điện, tất cả đại thần nghe được Lâm Viễn chỉ xuất 2 vạn kỵ binh, liền cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Nam Bộ cương vực, đều phấn chấn không thôi. Chỉ có Nguyên cùng Thủy hai huynh đệ, nghe nói Lâm Viễn chém giết bán thần hình thiên, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Rất tốt. Phục Hy nghe xong Lâm Viễn báo cáo, đại hỉ. Có Nam Bộ cương vực, nhân tộc ta không gian sinh tồn có thể mở rộng gấp trăm lần. Ý của bệ hạ là chuẩn bị đem nhân tộc di chuyển đến Nam Bộ cương vực. Lâm Viễn nghe được Phục Hy ý tại ngôn ngoại. Không sai. Phục Hy nhẹ gật đầu. Nam Bộ cương vực, diện tích lãnh thổ bao la, còn có thập vạn đại sơn, thổ địa phì nhiêu. Bây giờ Nam Thú Vương cùng Kỳ bị tru, độc nhãn cự nhân tộc cùng viễn cổ cự tộc, lưỡng bại câu thương, gần như diệt tộc, không còn có bất luận ngoại lực gì có thể hạn chế nhân tộc ta phát triển. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Phục Hy vừa dứt lời, Nguyên cùng Thủy hai người liền nhảy ra ngoài, nói lời phản đối.
Ồ,
vì sao? Phục Hy cũng không tức giận, chỉ là cười hỏi. Trung Nguyên chi địa chính là chúng ta nhân tộc thế cư tổ địa, không thể dễ dàng buông tha a. Nguyên Thanh Lệ câu hạ nói.
Không có sai, chúng ta đời đời kiếp kiếp vẫn luôn sinh hoạt nơi này, dân chúng là không nguyện ý ly biệt quê hương.
Thủy cũng đứng ra ủng hộ hắn ca ca. Mà lại Nam Bộ cương vực, thập vạn đại sơn, chứng khí tụ tập, còn lưu lại có đại lượng độc trùng mãnh thú, nhân tộc ta di chuyển đến ác liệt như vậy chi địa, há có thể có phát triển phồn vinh ngày tốt lành.
Bệ hạ, đừng nghe hai cái này đồ hèn nhát sằng luôn.
Thông Thiên cười lạnh một tiếng, lựa chọn ủng hộ Phục Hy di chuyển kế hoạch.
Thứ Phương Thu Vương đã toàn bộ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chúng ta có thể vượt qua lần này thú triều, nhưng là năm tiếp theo đâu? Không có những này dị nhân đại quân hiệp trợ, chúng ta lấy cái gì chống cự?
Một khi đợi đến Tam Đại Thú Vương tề công nhân tộc lúc, nhân tộc tất diệt.
Chẳng bằng trước tiên lui ra Trung Nguyên chi địa, để Tam Đại Thú Vương trước nội bộ tranh đấu, chúng ta nhân tộc chiếm cứ Nam Cương, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến tộc đàn lớn mạnh ngày, lại nhất cử phản công.
Ta đồng ý Thông Thiên thuyết pháp.
Không tệ, ta cũng đồng ý.
Đại thần bên trong, lập tức lại có hai người đồng ý di chuyển.
Ta phản đối.
Ta cũng phản đối.
Đồng dạng, đại thần bên trong cũng có người phản đối di chuyển.
Song phương bắt đầu tranh chấp.
Tiếp theo, Nguyên Thủy Hòa Thông ngày ba người đã dẫn phát băng chiến.
Thúc, ngươi thấy thế nào?
Phục Hy đem ánh mắt chuyển hướng đại thần bên trong, một cái phi thường trẻ tuổi hải tử.
Đứa bé này chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt kiên nghị, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, trên tay cầm lấy một cây ngũ thải sợi đằng, nhìn qua vô cùng khác loại.
Phục Hy điểm danh đứa bé này, lập tức để hò hét tầm ý đại điện, một nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Bởi vì mọi người đều biết, thuốc là Phục Hy chỉ định người thừa kế.
Nói trắng ra một điểm, thuốc là đời tiếp theo nhân hoàng.
Lâm Viễn giữ chặt Thông Thiên tay áo, hỏi thăm một phen thuốc tình huống.
Thế mới biết, thuốc là một cái người vô cùng thông minh, tại 3-4 tuổi thời điểm, liền đã có thể phân biệt trên trăm loại thảo dược, đã đến 7-8 tuổi lúc, liền đơn độc tiến vào manh thu trong rừng, ngắt lấy một chút kỳ dị hoa cỏ, mài thành đặc thủ thuốc bột. Hắn phát minh thuốc bột, có chỉ huyết tán, giảm đau tán, tráng cốt tán, lợi sinh tán.
Mấy chục trồng thuốc phấn, thấp xuống thật nhiều nhân tộc tỷ lệ tử vong.
Phục Hy cũng bởi vậy để bạn hắn vì đại thần, cũng ban tên thuốc.
Lâm Viễn sau khi nghe xong, nhìn chằm chằm thuốc ánh mắt, hai mắt tỏa ánh sáng.
Nếu như hắn đoán không lầm, vị này thuốc phải cùng tương lai thần nông thị có rất lớn quan hệ.
Thuốc từ đại thần bên trong đứng dậy, đối Phục Hy cung kính thi lễ.
Bệ hạ, thần suy nghĩ liên tục, cảm thấy di chuyển Nam Cương kế hoạch có lợi cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi lớn mạnh.
Thuốc, ngươi sao có thể nói ra như thế?
Ngươi thế nhưng là nhân tộc ta tương lai trung chủ, há có thể vứt bỏ nhân tộc ta lập căn chi địa?
Nguyên Thủy hai huynh đệ lập tức nhảy ra chỉ trích thuốc, chửi ầm lên.
Thuốc bột đối Nguyên cùng Thủy chỉ trích, không có mở miệng phản bác, mà là rất tự giác thối lui đến đại thần phía sau cùng, ngậm miệng không nói thêm lời một câu.
Chương 87, Phục Hy ban thường bảo.
Đám người tranh đến tối bụi, lúc này, một mực không nói gì Lâm Viễn, cuối cùng mở miệng.
Bệ hạ, không bằng như vậy đi, đem nhân tộc bên trong nguyện ý di chuyển nhân loại, đơn độc tách ra, để thuốc dẫn đầu bọn hắn tiến về Nam Bộ cương vực, ở nơi đó phát triển sinh sôi, mà những cái kia không nguyện ý rời đi, bệ hạ ngài dẫn đầu bọn hắn, tiếp tục lưu thủ Trung Nguyên chi địa, chống cự thú tộc.
Câu nói này vừa ra, hiện trường tại chỗ yên tĩnh lại.
Lâm Viễn, ngươi lớn mật.
Hình phạt đại thần Thông Thiên chỉ vào Lâm Viễn cái mũi, mắng:
"Phân liệt nhân tộc ta, tội đáng chết vạn lần."
Nguyên Thủy cũng cùng nhau mắng.
Những đại thần khác nhao nhao mở miệng chỉ trích.
Chỉ có thuốc, vị này tuổi trẻ nhân tộc người thừa kế, lại là ngẩng đầu, thật sâu nhìn Lâm Viễn một chút.
Phục Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu chúng đại thần yên tĩnh.
"Đây là một ý kiến hay.
Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể."
Chúng đại thần cùng kêu lên phản đối.
Lâm Viễn cười lạnh: "Các ngươi thật sự là một đám du mục đầu, há không biết làm như vậy, là đem trứng gà đặt ở hai cái trong giỏ sách, có thể cam đoan nhân tộc tân hỏa bất diệt."
Phục Hy nhẹ gật đầu, chỉ cần là có lợi cho nhân tộc phát triển, liền đều là ý kiến hay.
"Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể.
Chủ ý của ta đã định, chư vị cũng không cần ngăn trở nữa, cứ dựa theo Lâm Viễn đề nghị đi làm."
Phục Hy càng cương độc đoán, trực tiếp thể hiện ra nhân hoàng bá đạo một mặt, tuyên truyền đại thần: "Ngươi lập tức định ra chiếu thư, chờ thú triều kết thúc về sau, đem chiếu thư chuyển đến các tộc các bộ, để dân chúng tự làm quyết định."
"Rõ."
Tuyên truyền đại thần lĩnh mệnh xưng là.
Những đại thần khác theo hữu tâm phản đối, nhưng bất đắc dĩ Phục Hy chú ý đã định, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Phục Hy tiếp xuống lui sở hữu đại thần, độc lưu lại Lâm Viễn.
Phục Hy nói: "Chu Tước sự tình, ta đã biết được, nàng vì nhân tộc đại nghĩa, cam nguyện hóa thân thành liệt diễm thân điểu, đánh giết cùng kỳ, ta sẽ ở nhân tộc trên sử sách ghi lại nàng công tích vĩ đại. Phải nhớ trở xét xử, tuyệt đối đừng để Nguyên, Thủy hai người nhúng tay, bằng không mà nói, lưu truyền cho hậu thế, cũng không phải là xét xử mà là chuyện thần thoại xưa."
Lâm Viễn nhắc nhở.
Phục Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời ngay.
Lâm Viễn gặp đây, biết hắn không thay đổi được cái gì.
Đoạn lịch sử này, chờ đến hắn sau khi trở về, vẫn là sẽ bị Nguyên, Thủy hai người tạo thành thần thoại.
Chỉ sợ ngay cả chính Phục Hy cũng hy vọng mình bị người hậu thế lấy thần thoại phương thức ghi khắc.
"Ngươi lần này lập xuống đại công lao, nói đi, ta có thể cho ngươi ban thưởng gì?"
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, lập tức liền vứt bỏ hết thể ý khác, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem ích lợi của mình tối đa hóa. Dù sao, hắn chung quy là muốn về đến chủ thế giới. Lãnh địa của hắn bên trong, Hỏa Vân Thánh Điện cùng Phục Hy có quan hệ trực tiếp, bên trong còn thiếu khuyết một tôn Phục Hy thần tượng. Lâm Viễn lúc này đem ý nghĩ của mình nói cho Phục Hy. Thần tượng sao? Phục Hy như có điều suy nghĩ, sau một lát, hắn mới từ trên cổ gỡ xuống mình rùa xương dây chuyền. Sâu này xương liên bị ta đeo thời gian rất lâu, đã sớm lây dính khí tức của ta, ngươi mang về sau, có thể sai người tạo nên một tôn ta tượng đất, đem sợi dây chuyền này đeo lên đi, ta giống hẳn là ta thần tượng. Lâm Viễn tiếp nhận dây chuyền, nhẹ gật đầu. Chỉ cần có Phục Hy khí tức, tượng đất cũng là thần tượng. Ngươi vì nhân tộc lập xuống bất thế kỳ công, vẹn vẹn một chuỗi dây chuyền, còn chưa đủ để bày tỏ rõ công lao của ngươi, ta quyết định lại ban thưởng ngươi một vật. Nói xong, Phục Hy trực tiếp đưa qua một vật. Lâm Viễn nhận lấy về sau, phát hiện thứ này giống như một đoạn một loại nào đó sinh vật xương sống lưng, phía trên còn tản ra mùi máu tanh. Hắn lập tức hỏi, "Bệ hạ, đây là vật gì?" Phục Hy cười trả lời, "Đây là ta từ thực thiết thú vương thể nội, lấy ra một đoạn lực lượng thần cốt, có được thần kỳ lực lượng." Lại là thực thiết thú lực lượng thần cốt. Lâm Viễn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hậu thế sắc ngu ngơ, cũng là bởi vì bị Phục Hy rút đi căn này lực lượng thần cốt, mới trở nên ngốc manh đáng yêu. Thực thiết thú thần cốt, đặc thù vật phẩm thực thiết thú thần tính kết tinh, vì linh mạch một loại, trồng dưới đất, có thể khiến cho trong vòng phương viên trăm dặm có cây đều nhiễm thực thiết thú thần tính. Những này có cây, nếu như bị dùng để nuôi nâng cái khác động vật, có thể khiến cho cái khác động vật huyết mạch phẩm chất đạt được đại lượng tăng lên, ít nhất để cao một cái cấp bậc. Cái này cùng long mạch là một cái nguyên lý. Long mạch, nghe đồn là chân long xương cổ sống biến thành, ẩn chứa chân long một thân thần tính, bởi vậy, long mạch chi địa, bình thường có cây đều hóa thành long tức cỏ. Long tức cỏ có được tăng lên cái khác động vật phẩm chất tác dụng. Hiện tại, thực thiết thú thần cốt cùng long mạch công hiệu là giống nhau. Chuyển hóa phương viên trăm dặm cỏ cây, tăng lên cái khác động vật huyết mạch phẩm chất. Vật này, thật phi thường thích hợp Lâm Viễn. Lâm Viễn lãnh địa ở vào kinh tương, không phải sinh ngựa chi địa, không có tốt đẹp chiến mã. Nếu như hắn đem thần cốt trồng dưới mặt đất, mở một mảnh bãi trang ngựa, dựa vào thực thiết thú thần cốt đặc tính, có thể thu hoạch được số lớn tốt đẹp quân mã, ít nhất để cao một cái cấp bậc. Nếu như Lâm Viễn nuôi nốt một nhóm phổ thông chiến mã, liền có thể thu hoạch một nhóm chất lượng tốt chiến mã. Nếu như nuôi nốt một nhóm chất lượng tốt chiến mã, liền sẽ thu hoạch một nhóm quật cường chiến mã, thậm chí là lương câu, bảo mã, ngàn dặm câu cũng có thể. Vật này thật là đối với hắn quá trọng yếu. Nam Tống thiếu khuyết tốt đẹp chiến mã, từ nay về sau, hắn có lẽ có thể bằng này cải biến cái này vừa hiện hình. Đa tạ bệ hạ ban bảo vật. Lâm Viễn mừng rỡ nhận lấy hai dạng đồ vật. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, Lâm Viễn cũng xuất ra hai dạng đồ vật đưa tặng cho Phục Hy. Chính là hình thiên vũ khí cán thích. Cái này hai kiện bán thần khí, Lâm Viễn cũng mang không ra hoạt động địa đồ, chẳng bằng làm một cái thuận nước dòng thuyền. Phục Hy không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Lâm Viễn lại giao tiếp Chu Tức doanh quyền chỉ huy. 3000 Chu Tức cung kỵ binh, đến cuối cùng chỉ có 1200 người sống trở về. Rời đi Nhân Hoàng cung về sau, Lâm Viễn tại ngoài cung bậc thang dưới, đụng phải chờ đã lâu thuốc. Lâm Viễn cũng không biết, thuốc tại bậc này hắn làm gì. "Lâm Viễn, ta chờ ngươi ở đây, là muốn ngươi chỉ điểm ta sau này nên làm như thế nào?" Thuốc nhìn thấy Lâm Viễn về sau, Khai Môn Kiến Sơn trực tiếp hỏi. "Thiện đãi bách tính, nhiều bồi dưỡng một chút dược lý nhân viên, thập vạn đại sơn hoàn cảnh khắc liệt, có cường đại chữa bệnh trình độ, nhân tộc mới có thể tốt hơn sinh tồn được." Lâm Viễn nhưng không có năng lực chỉ điểm vị này nhân tộc người thừa kế, bởi vậy nói lung tung vài câu. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới, lập tức bổ sung một câu. "Người quản lý trong dân chúng, nếu như xuất hiện một cái gọi thần nông người, mời thiện đại hắn, bồi dưỡng hắn dược lý tri thức, đồng thời về sau đem nhân hoàng đại vị nhường ngôi cho hắn, hắn sẽ là một vị rất tốt nhân hoàng." Thuốc nhíu nhíu mày, nói, "Ta nhớ kỹ." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, liền tự hành rời đi. Mà đợi hắn rời đi về sau, trốn ở cách đó không xa Thông Thiên đi ra, nhìn phía xa Lâm Viễn, một mặt cổ quái. "Thuốc, ngươi làm sao không nói cho hắn, ngươi chính là thần nông thị." Chương 88, hoạt động kết thúc. Lâm Viễn trực tiếp trở lại quân doanh, không tiếp tục đi thủ thành. Ngày cuối cùng thú triều, quy mô cùng cường độ so với mấy ngày trước đây có vẻ không bằng. Hắn coi như không đi, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng, tên của hắn đứng hàng đứng đầu bảng, xa xa kéo ra cùng tên thứ hai ở giữa chênh lệch. Hạng nhất, Lâm Viễn, Nam Tống lãnh chúa, 328.000 phân. Tên thứ hai, Tiến Triệu Vô Song, Kim Quốc lãnh chúa, 226.000 phân. Hạng ba, Lư Gia Công Tử, Kim Quốc lãnh chúa, 219.000 phân. Hạng sáu, Khuynh Thành Vũ, Nam Tống lãnh chúa, 186.000 phân. Hạng bảy, Tây Thục Tử, Nam Tống lãnh chúa, 177.000 phân. Hạng 10, Tô Tần Phủ Kiếm, Nam Tống lãnh chúa, 168.000 phân. 10 hạng đầu bên trong, Nam Tống trận doanh chiếm cứ 4 vị, cùng Kim Quốc vừa vặn giống nhau. Bất quá, hạng nhất Lâm Viễn lại là so tên thứ hai Yến Triệu Vô Song, trọn vẹn nhiều 10 vạn phân. Sở dĩ có như thế to lớn cách xa, là bởi vì Lâm Viễn chém giết một chút nhân vật lợi hại. Tỷ như Hình Thiên, độc nhãn cự nhân tộc đại tướng, thất giai viễn cổ cự tượng, bát giai cự nhân tộc chiến sĩ. Vẹn vẹn chém giết Hình Thiên một hạng, hệ thống liền phần thưởng Lâm Viễn 5 vạn điểm tích lũy. Cho nên điểm tích lũy mới có lớn như thế chênh lệch. Điểm tích lũy tác dụng có thể tại hoạt động kết thúc về sau hối đoái thành trở đáng giá công vân. Lâm Viễn 328.000 điểm tích lũy chính là 328.000 điểm công vân. Lại bởi vì Lâm Viễn có kỵ binh chỉ huy sứ bờ UFF, hoạt động kết toán lúc
hắn điểm tích lũy sẽ còn ngoài định mức 10. Nói cách khác, Lâm Viễn lấy được điểm tích lũy, nhưng thật ra là 36 vạn. Công hơn cách dùng có 2 điểm, ngoại trừ tấn thăng trận doanh triều đỉnh chức quan, còn có chính là công hơn trong cửa hàng hối đoái tài nguyên. Lâm Viễn đã xe nhẹ đường quen. Mặt khác, hệ thống sẽ còn căn cứ Lâm Viễn hoạt động biểu hiện, phải đem in đi bảng ban thưởng. Lâm Viễn đứng hàng hấp nhất, khẳng định là tốt nhất ban thưởng. Ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài, Lâm Viễn còn thu được một nhóm lớn vũ khí trang bị. Thanh đồng cấp trang bị 3600 kiện, bạch ngân cấp trang bị 1540 kiện, hoàng kim cấp trang bị 320 kiện, tử kim cấp trang bị 2 kiện, vương cấp trang bị 1 kiện. Tử kim cấp trang bị tỷ lệ rơi đồ quá thấp, Lâm Viễn cũng chỉ tại chém giết cự nhân tộc vương tử thời điểm, phát nổ 2 kiện. Bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy thật là giống nhằm tức chó. Mà giống Triệu Vân chờ võ tướng, chém giết cự nhân tộc đại tướng, thế mà ngay cả một kiện tử kim khí đều không có bạo. Kia duy nhất vương cấp vũ khí, Chu Tức cung, vẫn là Chu Tức đưa tặng cho hắn. Có nhóm này trang bị, Lâm Viễn có thể giả bộ chuẩn bị một cái doanh binh lực. Ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài, Lâm Viễn thứ hai đại thu hoạch chính là kỹ năng thạch. Kỹ năng thạch là dùng đến tấn thăng kỹ năng. Lần này, hắn trung thu hoạch sơ cấp kỹ năng thạch 3200 khối, trung cấp kỹ năng thạch 4500 khối, cao cấp kỹ năng thạch 6000 khối. Dựa theo lệ cũ, càng cao cấp đồ vật, tỷ lệ rơi đồ càng thấp. Nhưng lần này hoạt động khác biệt. Cao cấp kỹ năng thạch chỉ có bát giai độc nhãn cự nhân mới có thể tuôn ra, mà độc nhãn cự nhân tỷ lệ rơi đồ cao tới 25%. Cao bạo suất mang ý nghĩa cao phong hiểm. Đồng dạng không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy, bởi vì có chút sai lầm liền chết trận tại hoạt động bên trong đào thải. Bất quá, cao phong hiểm cũng mới sẽ có cao hồi báo. Đây là tương đối, là một loại cực đoan dân cờ bạc tư duy. Lâm Viễn lúc trước cũng là cược một ván. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, nếu như thất giai viễn cổ cự tượng tộc cùng bát giai độc nhãn cự nhân tộc không có tự giết lẫn nhau, hắn chỉ sợ cũng ngồi không thu được mưu lợi bất chính, thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt. May mắn chính là hắn thành công, lúc này mới thu hoạch đại lượng trung cấp kỹ năng thạch cùng cao cấp kỹ năng thạch. Cũng là bởi vì phát nổ đại lượng kỹ năng thạch, cho nên vũ khí của hắn trang bị mới tỷ lệ rơi đồ khá thấp. Có những này kỹ năng thạch, hắn liền có thể bồi dưỡng dưới trướng binh sĩ kỹ năng, hình thành một chi cao kỹ năng tinh nhuệ bộ đội. Về phần phù lục, Lâm Viễn thu hoạch liền tương đối, chỉ thu hoạch được 38 loại phù lục. Trong đó công trình gia tốc phù 1-2 tấm, đều là sơ cấp, hành quân phù 1-4 tấm, 9 tấm sơ cấp phù, 5 tấm trung cấp phù, 1-2 tấm trung cấp phòng ngự phù. Tựa hồ hắn tỷ lệ rơi đồ, tất cả đều tập trung ở kỹ năng thạch lên. Cuối cùng chính là quái vật rơi xuống vàng bạc. Chuyến này, hắn trung thu hoạch 24.000 lượng hoàng kim, 12 vạn lượng bạch ngân, cùng 180 vạn mai đồng tệ. Quy ra xuống tới, ước chừng 25.000 lượng hoàng kim. Thu hoạch phi thường phong phú. Bất quá, thu hoạch tràn đầy sau khi, tổn thất của hắn cũng không nhỏ. 100 binh lực, tiêu quả vệ chết trận 8 người, thủ thương 14 người, bạch mã nghĩa tổng chết trận 32 người, thủ thương 38 người, tỷ số thương vong cao tới 9 thành. Tiêu quả vệ khai quật bồi dưỡng, phi thường khó khăn, Lâm Viễn chiếm cứ 2 quận chi địa, nhân khẩu nhiều đến 100 vạn, cũng mới chiêu mộ 36 cái bát giai tiêu quả vệ. Chuyến này liền chết trận 8 người, quả thực làm cho lòng người đau nhức. Bạch Mã Nghĩa tổng chiêu mộ điều kiện mặc dù thấp một chút, nhưng bồi dưỡng cũng không dễ dàng, chuyến này chiến tử một nửa, thụ thương một nửa, càng thêm để Lâm Viễn không thể nào tiếp thu được. Bất quá, so với những người khác, tổn thất của hắn xem như nhỏ. Hoạt động tiến hành đến hiện tại, cơ hồ sở hữu lãnh chúa binh lực đều hao tổn hầu như không còn. Vận khí hơi tốt lãnh chúa, còn thừa lại 10 cái binh, vận khí không tốt lãnh chúa, ngay cả lãnh chúa bản thân đều đã bị đào thải. Lãnh chúa du hiệp chiến tử, hoạt động kết thúc về sau, có thể tại chủ thế giới phục sinh. Nhưng võ tướng sĩ tốt nếu như chiến tử, chính là thật đã chết rồi, không thể phục sinh. Lâm Viễn rất may mắn, mình 4 viên đại tướng đều không có chiến tử, chỉ có Vũ Văn Thành Đô tại cùng kỳ chiến đấu bên trong, thụ chút ra ngoại thương, trở về dưỡng liền tốt. Theo chân trời cuối cùng một tia ánh mặt trời rơi xuống, ngày cuối cùng thú triều kết thúc. Đinh. Hệ thống thông cáo, lần này thao thiết thịnh yến đã kết thúc, cảm tạ các vị lãnh chúa du hiệp tham dự, hiện tại, thông hướng chủ thế giới truyền tống trận đã mở ra, mời các vị tự hành rời đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, lần này hoạt động xếp hạng ban thưởng hệ thống sẽ ở các lĩnh chủ du hiệp trở về chủ thế giới về sau lại đi cấp cho. Theo hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tuyên cáo lần này hoạt động kết thúc. Lâm Viễn đi ra đại trướng, Vũ Văn Thành Đô đám người đã tại ngoài trướng tập kết chuẩn bị rời đi. Sống sót lãnh chúa du hiệp bắt đầu nhao nhao cáo biệt. Đi qua lần này hoạt động, mọi người kề vai chiến đấu, có không ít người làm quen hữu nghị. Lâm Viễn chờ thời gian một nén nhang, thu thập xong tất cả mọi thứ, tức xuất lĩnh trung tướng đi vào bên ngoài truyền thống trận. Lúc này truyền thống trận trên quảng trường đã xếp đầy người. Tây Thục Tử cùng Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp, Quảng Tây Tịnh Tử, Giang Sơn Như vẽ chờ lãnh chúa, Lưu Luyến chia tay, giống như là chiến hữu sinh ly tử biệt đồng dạng. Nhìn xem những người này theo thứ tự rời đi. Lâm Viễn không có đi cùng Tây Thục Tử bọn người bị diện chia tay, không có tình cảm, không cần thiết. Mọi người trở lại chủ thế giới, sớm muộn đều là địch nhân. Bất quá, hắn cũng nhất định phải cẩn thận đề phòng, Tây Thục Tử 5 người này tại chủ thế giới kết thành liên minh. Đúng như quả làm như vậy, đối với hắn có rất lớn cả tay. Lâm Viễn chính phân thần thời khắc, Khuynh Thành Vũ cũng tới. Tô Thần Phủ kiếm theo ở phía sau, cũng đi tới. Trở về sau, mọi người nhưng lại biến thành địch nhân rồi, ai nha. Thật không muốn cùng các ngươi hai người này là địch. Khuynh Thành Vũ thẻ lưỡi, cười nói. Đúng vậy a. Tô Thần Phủ kiếm vô cùng cảm khái, trịnh trọng nhìn về phía Lâm Viễn cùng Khuynh Thành Vũ, không bằng ba người chúng ta kết minh đi, mọi người lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Tốt lắm, tốt lắm.
Khuynh Thành Vũ có vẻ hơi mừng rỡ.
Có thể.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này.
Chương 89, hệ thống ban thưởng.
Chủ thế giới bên trong, theo một chút đại lãnh chúa nhóm quật khởi, hắn lại nghĩ lấy chiếm đoạt phương thức phát triển, đã không thực tế. Một chút đại lãnh chúa nhóm đi qua hoạt động lần này, khẳng định đều có kết minh. Rõ ràng nhất chính là Tây Thục Tử mấy người. Cùng cái khác đơn đả độc đấu, chẳng bằng cũng cùng người kết minh, lấy minh cùng minh phương thức đấu tranh, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất, hoạt động lần này bên trong, ba người chân thành hợp tác, xuất chinh Nam Bộ cương vực, cùng nhau kinh lịch rất nhiều, ký kết sinh tử ràng buộc, ba người ở giữa ít nhiều có chút ý hợp tâm đầu. Điểm thứ hai, ba người không có trực tiếp xung đột lợi ích. Lập tức thế cục, lãnh chúa lợi ích chính là lãnh thổ. Mà Lâm Viễn lãnh địa tại Tương Dương phủ, Khuynh Thành Vũ lãnh địa tại Dương Châu phủ, Tô Tần phủ Kiếm lãnh địa tại Hưng Nguyên phủ, ba người phân thuộc khác biệt địa vực, cách nhau rất xa, trong thời gian ngắn không có lãnh thổ tranh chấp. Mặt khác, Dương Châu lương thực, Hán Trung ngựa đều là Lâm Viễn cần thiết đồ tốt. Mà lại, Lâm Viễn muốn tổ kiến một chi Tây vực thương đội, vẹn vẹn chỉ có kinh sở hàng hóa, kiếm không bao nhiêu lợi nhuận, nếu như lại thêm vào Dương Châu tơ lụa cùng đồ sơn, lợi nhuận sẽ gấp bội. Thông hướng Tây vực thương lộ, đúng một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị dọc đường lãnh chúa thế lực ăn cướp. Nếu như đường tắt Hán Trung, có Tô Tần phủ Kiếm che chở, có thể giảm bớt dọc đường nạn trộm cướp, ra lớn tán quan, thẳng đến Tây Hạ, xuyên qua Ung Lương, chính là Ngọc Môn Quan, sau đó chính là Tây vực. Con đường này, thế nhưng là cổ con đường tơ lụa, muốn tiết kiệm hơn nghìn dặm đường. Cổ đại con đường tơ lụa, khởi nguyên Trường An, cũng chính là hiện tại Kim Quốc Phượng Tường phủ, Lâm Viễn nếu như muốn đi con đường này, nhưng là muốn mượn đường Kim Quốc các lãnh chúa cái thứ nhất không đồng ý. Đồng thời, tam đại lãnh địa thương mậu vắng lai, đối lãnh địa phồn vinh độ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lâm Viễn lúc này cùng hai người định ra đồng minh ước hẹn. Chờ sau khi trở về, lại thương định đồng minh cụ thể công việc. Làm xong ước định về sau, Khuynh Thành Vũ dẫn đầu rời đi. Tô Tần phủ Kiếm theo sát lấy rời đi. Từng cái du hiệp lãnh chúa cũng nhao nhao rời đi, rất nhanh, liền chỉ còn lại Lâm Viễn một cái lãnh chúa. Lâm Viễn xuất lĩnh đám người, đứng lên truyền tống trận, hắn đột nhiên phát hiện, tại đường đi góc rẽ, thuốc vậy mà đứng ở nơi đó. Phụ bệ hạ chi mệnh, đưa Lâm Tử Nghĩa. Thuốc đối Lâm Viễn, thật sâu bái. Lâm Viễn đáp lễ lại, nhìn xem thuốc, nội tâm có chút phức tạp. Bọn hắn đi, nhưng là những này viễn cổ nhân tộc, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, manh thú uy hiếp mảy may không có giảm. Ngay trong bọn họ, một bộ phận người biết theo thuốc nam rời, khai sáng nhân tộc mới thiên địa. Mà một bộ phận người, biết đi theo Phục Hy, lưu thủ Trung Nguyên, tiếp tục chống lại tam đại thú vương thế lực. Vô luận cái nào bộ phận nhân tộc, đều sẽ có đại lượng tử vong. Hoa Hạ dân tộc những người đi trước, vì tộc quần sinh tồn, vốn chính là một đường vượt mọi chông gai. Phía trước nói đường gian nguy, gánh nặng đường xa. Lâm Viễn chỉ có thể yên lặng chúc phúc những này viễn cổ nhân tộc, hào hào phát triển tiếp. Trước mắt kim quang lóe lên, Lâm Viễn bọn người cũng đã trở lại Ngô Sơn Thành. 10 ngày trôi qua, Ngô Sơn Thành vẫn như cũ đắm chìm trong ngày lễ bầu không khí bên trong, trên đường phố quét dọn sạch sẽ, hai bên treo đầy đỏ chót đèn lồng, tiểu hài tử tại góc đường nã pháo chúc, các đại nhân chạm mặt sau lẫn nhau chúc mừng năm mới. Thật sự là đã lâu hài hòa an bình. Lâm Viễn lúc này giải tán đám người. Mọi người vừa kinh lịch 10 ngày liên tục tác chiến, tinh thần một mực căng cứng, cần vừa phải trầm tĩnh lại. Lâm Viễn dứt khoát cho chúng võ tướng thả cái giả. Về phần phương diện quân sự an bài, chờ Tết Nguyên Tiêu qua đi, lại đi quyết định. Giải tán đám người về sau, Lâm Viễn một mình trở lại lãnh chúa phủ. Hắn vừa trở lại lãnh chúa phủ, hệ thống liền cấp cho bảng xếp hạng ban thưởng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lâm Viễn, chúc mừng ngươi. Bởi vì ngươi tại Thao Thiết Thịnh Yến trong hoạt động, biểu hiện chắc tuyệt, đứng hàng điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, đặc biệt ban thưởng hoàng cấp chiêu mộ lệnh 1 mai, vương cấp chiêu mộ lệnh 2 mai, đặc thù kiến trúc Bạch Lộc Động thư viện 1 tòa, đặc thù vật phẩm thần nông thần tượng 1 tòa. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lâm Viễn, tham dự Thao Thiết Thịnh Yến hoạt động, thu hoạch 360.800 điểm tích lũy. Điểm tích lũy sẽ tự động chuyển hóa làm điểm cống hiến, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lâm Viễn, tại Thao Thiết Thịnh Yến bên trong, chém giết bán thần anh hùng Hình Thiên, thu hoạch được thí thần giả xưng hào, xưng hào từ giờ trở đi, tự động có hiệu lực. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm, làm cho tâm thần người dập dờn. Lâm Viễn nổ một ngụm trọc khí, bảng xếp hạng ban thưởng, so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú. Duy nhất một lần liền ban thưởng 3 mai chiêu mộ lệnh bài. Trong đó còn có một mai hoàng cấp chiêu mộ lệnh. Thật là làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Mà ngoại trừ cái này bên ngoài, thế mà còn có một tòa đặc thù kiến trúc Bạch Lộc Động thư viện. Bạch Lộc Động thư viện, đặc thù kiến trúc, Trung Quốc tứ đại thư viện một trong, văn nhân mặc khách thánh địa, nhân tài hấp dẫn suất 10, lãnh địa thành tài suất 10, văn hóa hiệu suất 10. Có tòa này thư viện, chẳng khác gì là đề cao lãnh địa nhân văn giáo dục. Bất quá, nhất làm cho Lâm Viễn động tâm, còn muốn thuộc thần nông thần tượng. Hắn lao tâm lao lực, chính là vì tập hợp đủ tam hoàng thần tượng, để Hỏa Vân Thánh Điện hoàn chỉnh. Hoàng đế thần tượng từ không cần phải nói, hệ thống phụ tạo. Phục Hy thần tượng, hắn thông qua hoạt động lần này đạt được Phục Hy rùa xương dây chuyền, đồng dạng có thể tạo nên ra thần nông thần tượng, để hắn chỉ có thể tìm cơ duyên. Không nghĩ tới hệ thống thế mà trực tiếp ban thưởng cho hắn, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đương nhiên, hệ thống sở dĩ biết ban thưởng hắn thần nông thần tượng, hay là bởi vì hắn tại hoạt động mà biểu hiện chói mắt, vì nhân tộc mở ra Nam Bộ cương vực. Nhiệm vụ độ hoàn thành 200%, vượt mức hoàn thành hoạt động nhiệm vụ. Hệ thống mới có thể như thế thiên vị hắn, ban thưởng hắn thần nông thần tượng. Trừ cái đó ra, còn cùng Lâm Viễn cùng thần nông thị độ thiện cảm khá liên quan. Tóm lại, bảng xếp hạng ban thưởng phi thường phong phú. Ngoại trừ bảng xếp hạng ban thưởng bên ngoài, hắn thu hoạch điểm tích lũy cũng đã toàn bộ chuyển hóa làm điểm cống hiến. Trên tay của hắn lại nhiều 36 vạn công văn có thể dùng. Mà chém giết hình tiên lấy được xưng hảo, thí thần giả cũng bắt đầu có hiệu lực. Thí thần giả, người lực công kích 20, lực phòng ngự 20, phe mình bộ đội lực công kích 20, lực phòng ngự 20, ý chí lực 20, sĩ khí 20, danh vọng thấp hơn mình quân địch, sĩ khí lập tức giảm xuống 20%. Thí thần giả xưng hảo, kèm theo thuộc tính vô cùng toàn diện. Chẳng những có được chiến lực cá nhân bờ UFF, còn có thể vì bản thân phương bộ đội ra chỉ quần thể bờ UFF, thậm chí có thể đánh kích địch quân sĩ khí. Giống như là thống soái kỹ năng. Lâm Viễn ba cái kỹ năng, cao cấp kỹ thuật, trung cấp kỹ xạ, trung cấp công kích, tất cả đều thuộc về người kỹ năng. Hắn còn không có một cái thống soái kỹ năng. Nhưng là, từ thí thần giả có hiệu lực một khắc kia trở đi, hắn đồng đẳng với có được một cái thống soái kỹ năng. Mà lại, Lâm Viễn danh vọng cực cao, đã đạt tới 60.000. Tại hiện giai đoạn, Lâm Viễn danh vọng, chỉ sợ không có lãnh chúa có thể siêu việt hắn, hắn chỉ có thể cùng một chút nở tờ cờ danh tướng đối đầu so. Thì như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung chờ nam tống danh tướng. Đương nhiên, Lâm Viễn vẫn còn so sánh không lên những này đỉnh tiêm danh tướng. Bất quá, theo lãnh địa đến tiếp sau phát triển, Lâm Viễn danh vọng sẽ chỉ càng ngày càng cao, hắn sau này thống binh đánh trận liền càng có lợi. Còn chưa khai chiến, quân địch sĩ khí liền giảm xuống 20%. Dù ai thống binh đều chịu không được. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không hổ là thí thần chi danh, thuộc tính không thua SSS kỹ năng, tới một mức độ nào đó, vẫn còn siêu việt. Lâm Viễn không có gấp sử dụng chiêu mộ lệnh, mà là quyết định lưu lại chờ ngày mai. Chương 90, Nhân tông ba thần. Về đến phòng, Lâm Viễn đến cùng liền ngủ. Chỉ là, ngay tại hắn đi ngủ thời khắc, trên mạng bởi vì thao thiết hoạt động, nhấc lên to lớn thủy triều. Lâm Viễn cũng bởi vậy triệt để dương danh. Không chỉ có là lãnh chúa và người, liền ngay cả du nhập vòng, hưu nhàn và người, cũng tất cả đều tại truyền tụng Lâm Viễn sự tích. Lâm Viễn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Hắn rời giường, tẩy đem nước lạnh mặt, ăn bát rau xanh lục soát cháo thịt, cả người tinh thần tỏa sáng. Trước đêm hôm qua đạt được chiêu mộ lệnh, sử dụng, nhìn có thể chiêu mộ đến ai. Lâm Viễn trực tiếp xuất ra ba cái chiêu mộ lệnh, trước từ hoàng cấp chiêu mộ lệnh bắt đầu. Chiêu mộ lệnh bốc nát, kim quang rơi xuống. Cả người khoác đỏ thẫm đại bào, đầu đội thẳng chân khăn vấn đầu, khuôn mặt trắng loãng quan văn, đi đến trước mặt hắn. Thần Vương An Thạch, bái kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Vương An Thạch, hướng ngươi hiệu trung. Lâm Viễn đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, vội vàng tiến lên đỡ dậy Vương An Thạch. Giới phủ tiên sinh, mau mau xin đứng lên. Hắn trông mong tinh tình, trông mong mặt trăng, vẫn muốn văn thần danh tướng, rốt cục bị hắn chiêu mộ đã đến. Thật là vui. Tính danh, Vương An Thạch, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 50. Kinh nghiệm, 1100-4100. Tuổi tác, 40 tuổi. Trung thành, 75. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 80, hạn mức cao nhất 85. Vũ lực, 20, hạn mức cao nhất 30. Chí lực, 92, hạn mức cao nhất 96. Chính trị, 98, hạn mức cao nhất 99. Mị lực, 85. Đường Tống Bát Đại Gia, cấp S kỹ năng, lãnh địa văn hóa hiệu suất 10. Nhân văn giáo dục 10, nhân tài hấp dẫn suất 5. Kinh học đại gia, cấp SS kỹ năng, lãnh địa toàn thể thần dân trí lực 2. Hy chữ biến pháp, cấp độ SSS kỹ năng, lãnh địa kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, quân sự, hành chính hiệu suất, đề cao 20%. Thank you, Bắc Tống danh tướng, phổ biến duy tân biến pháp, cải biến Bắc Tống tích bẩn, tích nhược cục diện, thu phục Nam Châu. Lâm Viễn nhìn xem Vương An Thạch giao diện thuộc tính, hưng phấn không thôi. Vương An Thạch thuộc về điển hình quan văn, cao chí cao chính. Hắn ba cái kỹ năng, tất cả đều là có lợi cho lãnh địa phát triển. Nhất là hy chữ biến pháp, thế mà toàn phương diện gia tăng lãnh địa 5 chiều hiệu suất, để cao phồn vinh độ. Đây là một nhân tài, Lâm Viễn quyết định trọng dụng hắn. Tiên sinh xin chờ chốc lát. Bất quá, trọng dụng trước đó, vẫn là trước đem mặt khác hai khối vương cấp chiêu mộ lệnh dùng xong. Một trận kim quang rơi xuống, một cái trường sam đại nho xuất hiện tại Lâm Viễn trước mặt. Thần Âu Dương Tu, gặp qua chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, vương cấp anh hùng Âu Dương Tu, hướng ngươi hiệu trung. Thế mà chiêu đã đến Âu Dương Tu. Lâm Viễn đều bội phục mình vật khí. Âu Dương Tu cùng Vương An Hạch còn có một đoạn thầy trò tình nghĩa, hai cũng đều thuộc về Đường Tống Bát Đại Gia. Tính danh, Âu Dương Tu, vương cấp. Đẳng cấp, cấp 55. Kinh nghiệm, 2000-5600. Tuổi tác, 48 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 40, hạn mức cao nhất 60. Vũ lực, 15, hạn mức cao nhất 20. Chí lực, 94, hạn mức cao nhất 97. Chính trị, 70, hạn mức cao nhất 80. Mị lực, 85. Đường Tống Bát Đại Gia, cấp S kỹ năng. Lãnh địa văn hóa hiệu suất 10, nhân văn giáo dục 10, nhân tài hấp dẫn suất 5. Tuệ nhãn biết anh tài, cấp SS kỹ năng, lãnh địa nhân tài đảo móc suất 30. Thank you, Bắc Tống văn đàn lãnh tụ, lãnh đạo Bắc Tống thơ mới vận động, khai sáng một đời mới văn phong. Cùng Vương An Thạch so ra, Âu Dương Tu càng thiên về văn học thành tựu. Vương An Thạch thích hợp tham gia chính sự, mà Âu Dương Tu thích hợp văn hóa giáo dục cùng nhân tài bồi dưỡng. Hắn hai cái kỹ năng, Đường Tống Bát Đại gia cùng Tuệ Nhãn biết anh tài, cũng đều thích hợp nhân tài bồi dưỡng. Trong lịch sử, Âu Dương Tu cũng bởi vì khai quật nhân tài mà nghe tiếng. Tại Tống Nhân Tông gia hữu 2 năm, Âu Dương Tu phụ trách chủ trì một trận tiến sĩ khảo thí. Cái này nhất bảng bên trong, hắn tuyển chọn Tô Thức, Tô Triệt, Tăng cùng ba người này, về sau đều đưa thân vị Đường Tống Bát Đại gia. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có Trình Hạo, Trương Thái hai cái lý học người sáng lập. Càng là tuyển chọn Lữ Huệ Khanh, Trương Đôn, Lâm Hy chờ 9 người này ngày sau đều quan đến tể tướng. Cái này đồng thời khoa cử, cũng được xưng là cổ đại khoa cử hạng nhất bảng. Cho dù là về sau, Âu Dương Tu cũng gián tiếp khám phá Vương An Thạch, Tư Mã Quang chờ bối phận, có thể nói là mọi người chi bá nhạc. Đúng lúc, Lâm Viễn vừa thu được một tòa đặc thù kiến trúc Bạch Lộc Động thư viện, phi thường thích hợp Âu Dương Tu đi chủ trì. Có Âu Dương Tu chủ trì thư viện, Lâm Viễn không lo lắng chút nào sau này lãnh địa nhân tài. Lâm Viễn đỡ dậy Âu Dương Tu về sau, hiền lành để nó lui sang một bên. Quả thứ ba vương cấp chiêu mộ lệnh bộc nát, kim quang rơi xuống, lại là một cái đầu mang thẳng chân khăn vấn đầu quan viên đi ra. Bất quá, lần này còn không đợi người này giới thiệu, Lâm Viễn cũng đã nhận ra người này. Bao trưởng. Người tới da đen như than, trán có nguyệt nha ấn ký, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung nghĩa, không phải Bao trưởng lại là người nào? Thần Bao trưởng, tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, vương cấp anh hùng Bao trưởng, hướng ngươi hiệu trung. Lâm Viễn cả người đều vui mở nghi ngờ. Đây coi là cái gì? Tống Nhân Tông quần thần đại hội. Hắn chiêu mộ ba vị này đại thần, đều là Nhân Tông dưới trướng đại thần, có phần bị Nhân Tông dựa vào. Lâm Viễn đều không cần xem xét Bao trưởng thuộc tính, liền biết nên an bài hắn tại chức vị gì. Tùy Châu chính cần một hiểu hình pháp, minh sát phương hình sự. Ba người chiêu mộ sau khi ra ngoài, Lâm Viễn không có lập tức đối ba người làm ra an bài, mà là để bọn hắn trước tiên ở lãnh chúa phủ, làm quen một chút lãnh địa hết thảy. Lâm Viễn cũng cảm thấy, đúng thời điểm một lần nữa bố trí lãnh địa quan lại hệ thống. Ý nghĩ của hắn đúng, trực tiếp noi theo đường triều lục bộ hình thức, tại lãnh địa cũng mở binh bộ, lễ bộ, hình bộ, hộ bộ, công bộ cùng lại bộ. Hắn cũng có nghĩ qua, trực tiếp tham chiếu Nam Tống triều đỉnh quan lại chế độ. Bất quá, cân nhắc đến Tống triều chức quan thiết trí, trọng văn kinh võ, hắn quả quyết từ bỏ. Hắn hiện tại vẫn còn đánh thiên hạ giai đoạn, cái gì đều có thể phế, duy chỉ có quân sự không thể phế. Bất quá, noi theo đường triều lục bộ chế độ, cũng không thể dậm khuôn trích dẫn. Dù sao hắn hiện tại lãnh địa nhỏ, không thành một nước, không thể toàn thiết, bởi vậy hắn quyết định đem bộ cải thành thi. Thiết trí 5 thi, lễ thi, lại thi, hình thi, công thi, hộ thi. Bởi vì quân đội có chút đặc thù, Lâm Viễn tạm thời không có ý định thiết binh thi. Đang lưu đồ xong những này về sau, hắn cũng kiểm tra một hồi trên mạng tin tức, đâu đâu cũng có thảo luận hắn thiết mời. Quả nhiên, lần thứ nhất toàn dân hoạt động, Lâm Viễn đúng triệt để nổi danh. Lâm Viễn cũng không có quá chú ý những thứ này. Hắn thông qua hệ thống, tăng thêm Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm hảo hữu, ba người kết minh xem như chính thức thành lập. Bất quá, tại bọn hắn kết minh trước đó, trên mạng liền đã tuôn ra không ít liên minh. Trong đó, lấy Tây Thục Tử, Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp, Giang Sơn Như Vẽ, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Quảng Tây Tịnh Tử năm người ký kết ngũ tinh minh, nổi danh nhất. Năm người này đều là Nam Tống xếp hạng 10 vị trí đầu đại lãnh chúa. Năm người phân thuộc khác biệt địa vực, dựa theo hiện tại phát triển tiến độ, tất nhiên sẽ trở thành Nam Tống hết sức quan trọng lớn quân thiệt. Năm người tại trên mạng phát biểu liên hợp minh ước về sau, ngũ tinh minh mới tính đúng vậy thành lập. Đại lãnh chúa nhóm kết minh, tiểu lãnh chúa nhóm càng là không cam lòng lạc hậu, nếu không rất có thể sẽ bị lớn minh chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời, một chút cỡ trung tiểu liên minh cũng như măng mọc sau mưa toát ra. Lâm Viễn ba người ký kết minh ước về sau, cũng không có giống Tây Thục Tử bọn hắn, còn muốn tại trên mạng phát biểu một chút. Bọn hắn cái này thuộc về vụng trộm kết minh. Ngoại trừ kết minh bên ngoài, Lâm Viễn liền không có lại chú ý bất cứ chuyện gì, mà là toàn thân toàn ý buông lòng nghỉ ngơi. Ngày 10 tháng 2, nguyên tiêu ngày hội. Lâm Viễn cùng toàn thanh bách tính, cùng nhau vui vẻ vượt qua cái ngày lễ này. Chương 91, lãnh địa cải cách. Ngày 11 tháng 2, nguyên tiêu ngày hội đã qua, lãnh địa phát triển chiến lược lần nữa đi vào quỹ đạo. Lâm Viễn tại lãnh chúa trong phủ, tổ chức quân chính đại hội. Trong buổi họp, Lâm Viễn trực tiếp tuyên bố, thiết chí 5 tỷ ý nghĩ. Bổ nhiệm Âu Dương Tu, đảm nhiệm lễ tảo, lễ ti người đứng đầu, đồng thời kiêm nhiệm Bạch Lộc Động Thư Viện viện trưởng, phụ trách lãnh địa bên trong nhân tài bồi dưỡng cùng khoa cử tuyển sĩ. Bạch Lộc Động Thư Viện, Lâm Viễn trực tiếp xây ở Ngô Sơn Thành bên ngoài Lộc Dương Sơn bên trên. Địa điểm tương đối yên lặng. Làm như vậy, là vì thuận tiện Âu Dương Tu làm học, cùng bồi dưỡng nhân tài. Bổ nhiệm Công Tôn Hạ, đảm nhiệm hộ tảo, Trương Kiên, Bắc Sơn Mạch làm phó hộ tảo. Công Tôn Hạ hàng đầu nhiệm vụ chính là hộ tịch cùng ruộng đồng, phạm vi bao quát Tùy Châu, Dĩnh Châu cùng Mã Lan Thành. Mà Trương Kiên thì chủ yếu phụ trách Tây vực thương đoàn sự tỉnh. Bắc Sơn Mạch bị Lâm Viễn ủy thác trách nhiệm, phụ trách lãnh địa bên trong phát triển kinh tế cùng thuế khóa bổng hướng. Ngay cả chính Bắc Sơn Mạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Viễn đây coi như là đem toàn bộ lãnh địa mạch máu kinh tế giao cho trên tay hắn, để trong lòng hắn có chút cảm động. Bổ nhiệm Vương An Thạch vì lại tảo, phụ trách lãnh địa bên trong quan viên khảo hạch, phong thụ, định tịch. Đồng thời, Lâm Viễn còn giao phó Vương An Thạch cùng Bình Chương sự tỉnh quyền lợi, ngang với thừa tướng, chủ tính chung lãnh địa phát triển. Bổ nhiệm Bao trưởng vì hình tảo, phụ trách lãnh địa hình pháp giám hộ. Bổ nhiệm Lý Băng vì công tảo, chủ quản lãnh địa hết thảy thủy lợi, thủy vận, kiến thiết công trình chờ. Cái khác các thành trì quan viên tạm thời không thay đổi. Dạng này bổ nhiệm xong về sau, Lâm Viễn rõ ràng cảm giác lãnh địa bên trong chính vụ đạt được khơi thông, hành chính hiệu suất tăng lên không ít. Ngoại trừ văn chính biến ngoài vòng giáo hóa, Quân chính phương diện, Lâm Viễn không có quá lớn biến động. Gia Cát Lượng vẫn như cũ chấp trưởng Hổ Bí doanh đoàn, Hoàng Trung đảm nhiệm hắn phó chỉ huy sứ, Tào Thiếu Khanh trở tướng, là doanh thống lĩnh. Vu Cấm vì Long Tương doanh đoàn chỉ huy sứ, Từ Thứ vì quân sư, Ngụy Duyên làm phó chỉ huy sứ, Văn Xính, Triệu Vô Cực là doanh thống lĩnh. Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân hai người tiếp tục đảm nhiệm kỵ binh doanh thống lĩnh. Hết thảy đều an bài hoàn tất. Ngày 12 tháng 2, Lâm Viễn xuất lĩnh Văn Thần võ tướng, cùng nhau tham viếng Hỏa Vân Thánh điện. Mấy ngày nay, Phục Hy thần tượng đã làm tốt, mà Thần Nông thần tượng cũng bị mời vào thánh điện ở trong. Lâm Viễn mang theo mọi người tiến vào đại điện bên trong, tại Tam Hoàng thần tượng trước mặt, tế tự cầu nguyện, hắn lúc này mới có thể xem xét toàn bộ Hỏa Vân Thánh điện thuộc tính biến hóa. Hỏa Vân Thánh điện, hoàn chỉnh Tam Hoàng thần tượng tế tụ, chúc phúc lãnh địa. Phục Hy thần tượng, viễn cổ nhân hoàng, có được thí thần chi lực, lãnh địa bên trong toàn thể cư dân tố chất thân thể 10, võ học nhân tài đổi mới suất 20, linh thú đổi mới suất 10, dân tâm 5, manh thú đả thương người sự kiện giảm bớt 50%. Thần Nông thần tượng, viễn cổ nhân hoàng, có được dược thần chi lực, lãnh địa bên trong toàn thể cư dân tố chất thân thể 10, y dược nhân tài đổi mới suất 20, y dược nhân tài hấp dẫn suất 20, dân tâm 5, toàn thể cư dân tật bệnh kháng tính 50. Hoàng đế thần tượng, viễn cổ nhân hoàng, có được thí ma lực, lãnh địa bên trong toàn thể cư dân tố chất thân thể 10, tinh anh nhân tài đổi mới suất 20, lưu dân đổi mới suất 300, dân tâm 5, chỉ ăn 5, hạ đúng chờ thiên thai giảm xuống 50%. Tam hoàng thần tượng, để toàn thể cư dân thể chất 30. Đây là khái niệm gì? Đây cơ hồ là đem tất cả mọi người thể chất tăng lên gấp đôi. Nguyên bản xanh sao vàng vọt lưu dân, gia nhập Lâm Viễn lãnh địa về sau, thể chất trực tiếp biến tốt, có thể so với ăn gạo lớn lên đại hán. Mà những cái kia thân thể lúc đầu cường kiện nam nhân, thể chất thì nhảy lên trở nên càng tốt hơn, có thể so với ăn thịt lớn lên trắng hán. Lâm Viễn đoán chừng, hắn lãnh địa bên trong 100 vạn nhân khẩu, hiện tại đã có thể so với Yến Triệu chi địa tinh tráng. Thể chất biến tốt chỗ tốt, chính là nguồn mộ lính cường đại. Hắn chiêu mộ binh sĩ, lại so với địa phương khác binh sĩ, càng cường đại. Mặt khác, cư dân thể chất biến tốt, xử lý sản xuất cũng sẽ càng thêm có hiệu suất. Ngoại trừ thể chất biến hóa bên ngoài, ba tòa thần tượng còn có to lớn nhân tài hấp dẫn suất. Mặc kệ đúng võ học, dược lý, tinh anh, hoặc là linh thú, toàn phương diện bao trùm. Lâm Viễn có thể tưởng tượng ra được, tiếp xuống một đoạn thời gian, lãnh địa của hắn biết nên đón một đợt nhân tài đại bạo phát. Bất quá, ở trong mắt Lâm Viễn, mặc kệ là nhân tài, dân tâm, thể chất, hoặc là chỉ ăn, đều không kịp Tam Hoàng thần tượng một đầu cuối cùng ở UFF. Manh thú đã thương người sự kiện giảm bớt 50%, toàn thể cư dân tật bệnh kháng tính 50, thiên tai giảm xuống 50%. Cái này Tam đại bờ UFF mới là lãnh địa phát triển nhất cực kỳ trọng yếu. Cẩn thận nghĩ một hồi, những này bờ UFF không phải là khoa học kỹ thuật xã hội mới có thể có bờ UFF. Lâm Viễn mặc dù không có phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng lại hưởng thụ cùng khoa học kỹ thuật đồng dạng tiền lãi. Tế tự Tam Hoàng thần tượng về sau, Lâm Viễn liền triệu tập ra các lượng, Vương An Thạch hai người, tại lãnh chúa phủ thương thảo biến pháp một chuyện. Biến pháp kế sách, đúng vậy Vương An Thạch đề nghị. Vương An Thạch tại Bắc Tống thần tông trong năm, đề xướng biến pháp, khiến Bắc Tống thoát bần chí phú, chiến công của hắn đúng rõ như ban ngày. Cuối cùng sở dĩ biết thất bại, không phải đổ cho biến pháp nội dung không được, mà là động một ít người bánh gà tổ, lúc này mới qua loa mà kết thúc. Lâm Viễn lãnh địa ở vào phát triển sơ kỳ, các loại chế độ quy mô đều không có hình thành, ngay cả hào cường đại tộc đều không có, bởi vậy cũng mất ngoại bộ thế lực quá nhiều. Loại tình thế này, cùng lúc trước Tần Hiếu công sơ kỳ Tần Quốc, giống nhau như lúc. Bách phế đại hưng, mới là Vương An Thạch đại triển quyền cước cơ hội tốt. Biến pháp nhất định có thể đổ cường, Bắc Tống thần tông đã được đến nghiệm chứng. Lâm Viễn muốn cân nhắc, đúng năm chắc biến pháp nội dung bên trong tệ nạn, cho nên hắn mới lưu lại ra cắt lượng cùng nhau tham mưu. Dù sao trung tử ngang phản quân đã rút lui, Dĩnh Châu Nam Bộ tạm thời chưa có uy hiếp. Hắn điều ra cắt lượng trở lại Ngô Sơn thành, để Hoàng Trung tọa trấn Dĩnh Châu, chủ tính trung hổ bí doanh đoàn là đủ. Lấy ra cắt lượng xa biết cùng kiến giải, có thể phát giác Vương An Thạch biến pháp kế sách bên trong tệ nạn, đưa ra chỉ ra chỗ sai. Vương An Thạch biến pháp kế sách chỉ cần có 3 pháp. Thứ nhất quốc chi pháp, mạnh thứ hai binh chi pháp, thứ ba thủ sĩ chi pháp. Quốc chi pháp chủ yếu bao quát mạ non pháp, miễn dịch pháp, phương ruộng quân thuế pháp, thủy lợi nông nghiệp pháp, mua bán pháp, quân đấu pháp, bao dung nông nghiệp, thương nghiệp, quân sự. Gia Cát Lượng nghe xong Vương An Thạch giảng giải về sau, lập tức liền chỉ ra mấy điểm không đủ. Thứ nhất, mạ non pháp, đúng lãnh chúa cho nông dân cho vay, vay lương, lợi tức hơi cao, tăng thêm nông dân gánh vác, Gia Cát Lượng đề nghị là lợi tức giảm xuống một nửa. Giảm xuống một nửa, đơn giản chính là lãnh chúa thu nhập lợi tức ít một chút, nhưng là bách tính sinh hoạt áp lực có thể giảm bớt gấp đôi. Mà lại, lãnh địa các loại thuộc tính tăng thêm, bách tính thu hoạch rất cao, coi như chỉ lấy một phần lợi tức, cũng là một bút to lớn chi tiêu. Cái này mạ non pháp, phi thường thích hợp hiện giai đoạn lãnh địa. Lâm Viễn trực tiếp đồng ý Gia Cát Lượng đề nghị. Vương An Thạch cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Miễn dịch pháp, lãnh chúa thuê cư dân phục sai dịch, không nguyện ý phục sai dịch dân hộ, giao nạp số lượng nhất định miễn dịch tiền. Lâm Viễn tại chỗ liền bác bỏ cái quan điểm này, bởi vì Lâm Viễn còn không cần quá nhiều sai dịch. Hiện tại, hắn có hai đại quân đoàn, một cái kỵ binh doanh, đây đều là bộ đội tác chiến. Mà tại lãnh địa bên trong, còn có thành vệ quân, số lượng ước chừng có 3 vạn 3000 người, mặt khác, Tùy Châu thành bên trong, còn có 2 vạn dân quân, Dĩnh Châu thành bên trong, còn có 2 vạn quân dự bị, Mã Lan thành cũng có 6000 quân coi giữ. Căn bản khác nhau thiếu sai dịch, nhân số còn có thể có chút nhiều. Nếu như các cơ cấu cần người, chỉ cần từ địa phương thành vệ quân bên trong điều một bộ phận nhân viên là đủ. lãnh địa của hắn còn nhỏ, tạm thời không cần sai dịch. Về phần cái thứ ba phương ruộng quân thuế pháp cùng thủy lợi nông nghiệp pháp, Lâm Viễn từ rất sớm trước kia liền đem đồng ruộng khai khẩn đo đạc, công trình thủy lợi khai thác sự tình giao cho Công Tôn Hạ cùng Lý Băng hai người. Hai người cách làm cùng Vương An Thạch nói ra cũng không khác biệt, thậm chí còn làm được càng tốt hơn. Cái thứ năm mua bán pháp cũng cùng Lâm Viễn lúc trước thiết lập Mã Lan Thành dự tính ban đầu có chút không như mà hợp. Thiết chí mua bán vụ, xuất tiền thu mua hàng lế hàng hóa, thị trường thiếu lúc lại bán đi, hạn chế đại thương nhân đối thị trường không chế, có lợi cho ổn định giá hàng cùng thương phẩm giao lưu. Chỉ bất quá Lâm Viễn mưu nghĩ lớn hơn, hắn đúng thiết chí một tòa thương mậu chi thành, dạng này lại càng dễ ổn định thị trường. Cái thứ sáu quân thâu pháp, tỷ quý liền tiện, dùng gần dễ xa, thống nhất thu mua cùng vận chuyển. Cái này phi thường phù hợp Lâm Viễn ý nghĩ. Lâm Viễn lúc này đem mình cùng Khuynh Thành Vũ, Tô Tần Phủ kiếm kết minh một chuyện, nói cho ra Cát Lượng cùng Vương An Thạch hai người. Vương An Thạch rõ ràng nhãn tình sáng lên, phản phất nhìn thấy chi kỷ đồng dạng. Mà ra Cát Lượng cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Chủ công, cùng hai vị lãnh chúa kết minh, tương đương với đả thông Tương Dương Phủ cùng Dương Châu Phủ, Hương Nguyên Phủ ở giữa thương lộ, chúng ta thống nhất thu mua vận chuyển, có thể hạn chế phú thương lớn giả đối lãnh địa thị trường thao túng cùng đối dân chúng bóc lột, tiện lợi thị dân sinh hoạt. Không tệ, nguyên bản ta còn muốn như thế nào đả thông buôn bán bên ngoài con đường, không nghĩ tới chủ công đã cân nhắc đến phía trước ta đi. Vương An Thạch cũng là một mặt khâm phục nói, chỉ có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lâm Viễn nhẹ hít một hơi. Thứ nhất sách quốc chi pháp thương thảo hoàn tất, thứ hai sách chính là cường binh chi pháp, bảo giáp pháp, giải trừ quân bị pháp, binh tướng pháp, bảo mã pháp cùng giám sát quân khí pháp. Lâm Viễn trực tiếp liền bác bỏ trước ba pháp. Đầu tiên, bảo giáp pháp đúng tổ kiến nông thôn quân hộ vệ cùng thành vệ quân trung điệp, mà lại cực khổ dân sự tính bất lợi cho nông nghiệp sản xuất. Thứ hai, giải trừ quân bị pháp, Lâm Viễn kỳ thật vẫn luôn tại áp dụng. Hắn mỗi tù binh một nhóm quân địch đều là chọn trước tuyển trong đó tinh nhuệ, phong phú hai đại doanh đoàn cùng kỵ binh doanh, mà còn lại lại phong phú địa phương dân quân cùng thành vệ quân, từ dân quân cùng thành vệ quân bên trong đào thải xuống tới thì trực tiếp biến thành bình dân. Về phần cái thứ ba binh tướng pháp, đây là căn cứ vào tống chiêu tình hình trong nước, binh tướng cách rời mới nói ra. Lâm Viễn từ thống binh đến bây giờ vẫn luôn là an bài trung tướng cùng bọn hắn binh lính dưới quyền nhóm cùng một chỗ, căn bản cũng không có tách rời qua, cũng không cần cái này sách lược.